Chương 24, ngươi đây là đang dạy ta làm việc. 1. Chương 24, ngươi đây là đang dạy ta làm việc. 1. Tô Triệt hề hoài tra hỏi, như một cái trọng truy, hung hăng đập vào tại trận tim của mỗi người bên trên. Dưới đài thanh niên tài tuấn nhóm, từng cái mặt như màu đất, câm như hến. Ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, cứ thế không ai dám lại phóng ra một bước. Đi lên làm gì? Đi lên thể nghiệm bóng chốc bị một cái thiêu hỏa côn một chiêu miểu sát, tiếp đó như là phá bao tải đồng dạng bay ra ngoài sân khoái cảm ư. Liên Vương Trùng cùng Tiền Đa Đa loại cấp bậc này thiên tài, đều bại đến như vậy dứt khoát, triệt để như vậy, bọn hắn đi lên, loại trừ cho nhiều vị này tạp dịch kiếm thần huy hoàng chiến tích thêm vào một bút, không có bất kỳ ý nghĩa. Trên đài cao, phía trước còn nói cười vui vẻ, chỉ điểm Giang Sơn thế gia các đại lão, giờ phút này cũng đều từng cái ngậm miệng lại, biểu tình ngưng trọng đến cực điểm. Bọn hắn nhìn về phía Tô Triệt ánh mắt đã triệt để biến. Nếu như nói phía trước là nhìn một cái tôm kép ngại nhép, như vậy hiện tại liền là tại nhìn một đầu khoác lên da dê tiền sử cự thú. Chẳng trách hắn dám ở luận đạo phân đoạn nói ra kinh thế hai tụ cục gạch lý luận, bởi vì tại trong thế giới của hắn, cái gọi là kiếm pháp, cái gọi là chiêu thức, khả năng thật liền cùng khối gạch kia đồng dạng, chỉ là một cái dùng đến giải quyết vấn đề công cụ. Là ngươi lực lượng cường đại đến có thể coi thường hết thảy quy tắc thời điểm, ngươi còn cần quan tâm quy tắc ư? Dốc hết toàn lực. Tiểu tử này, dùng thô bạo nhất, phương thức trực tiếp nhất, cho tất cả mọi người ở đây, lên một đường khắc sâu nhất kiếm đạo khóa. Vương Kiều Tiên sắc mặt đã khó coi đến cực điểm. Hắn gắt gao nắm chặt nắm đấm, móng tay thật sâu khắc vào trong thịt, lại không hề hay biết. Hắn thế nào cũng nghĩ không thông, Tô gia cái này bị xem như phế vật nuôi vài chục năm gia hỏa, thế nào lại đột nhiên biến thành một cái khủng bố như thế quái vật? Cái này không hợp với lẽ thường, cái này không phù hợp suy luận. Cha, hắn, Tô Thanh Tuyết nằm tại trong ngực phụ thân, suy yếu nhìn xem trên đài đệ đệ, con ngươi xinh đẹp bên trong viết đầy chấn động cùng mê mang. Nàng phát hiện, nàng đối cái đệ đệ này hiểu rõ, dĩ nhiên là trống rỗng. Tô Trường Phong không có nói chuyện, chỉ là ôm thật chặt nữ nhi, một đôi mắt hổ nhìn chằm chằm trên đài nhi tử, trong ánh mắt xúc động, kiêu ngạo, hổ thẹn, đủ loại tâm tình đan xen vào nhau, phức tạp đến cực điểm. Hắn làm nhi tử cường đại mà kiêu ngạo, cũng là chính mình mười mấy năm qua đối với nhi tử coi nhẹ cùng hiểu lầm, mà cảm thấy thật sâu hổ thẹn. Trên lôi đài, Tô Triệt đợi đường này cũng không thấy người đi lên, lập tức hơi không kiên nhẫn. Uy, không có ai sao? Hắn gánh tiêu hỏa côn, đối tài phán trưởng lão hô, không có người liền tranh thủ thời gian tuyên bố kết quả a, ta vẫn chờ trở về ngủ chưa đây. Thời gian là vàng bạc, bằng hữu của ta. Tài phán trưởng lão khoe miệng co giật một thoáng, hắn nhìn một chút dưới đài câm như hến những người trẻ tuổi kia, lại liếc mắt nhìn trên đài cao những cái kia sắc mặt khác nhau các đại lao đang chuẩn bị mở miệng. Một thanh âm đánh vỡ cục diện lúng túng. Mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy một cái vóc người cao gầy, ánh mắt nham hiểm thanh niên, chậm chậm đi lên lôi đài. Là Thanh Hà Trương gia Trương Khải. Liên là cái kia tại luận đạo phân đoạn cái thứ nhất lên đài, kết quả đụng vào một lỗ mũi xám ra hỏa. Hắn cũng dám lên đài. Hắn không muốn mệnh. Dưới đài vang lên một mảnh tiếng nghị luận. Cái này Trương Khải, chính là phía trước tại luận đạo phân đoạn, cái thứ nhất lên đài trích dẫn kinh điển, kết quả bị Vương Khiếu Thiên coi thường, náo cái mặt đỏ hồng cái kia. Hắn thực lực không yếu, cũng có ẩn khí hậu kỳ tu vi, nhưng cùng Vương Trùng cùng Tiền Đa Đa so ra, còn kém một đoạn. Liên hai người kia đều bị đập phát chết luôn, hắn tới làm gì? Trương Khải vừa lên đài, lại không có như người khác đồng dạng lập tức triển khai tư thế, mà là đối Tô Triệt, cung cung kính kính làm một đại lễ. Trương Khải, gặp qua Tô Minh. Hắn dạng này động tác, để tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Tô Triệt cũng có chút bất ngờ, hắn chớp chớp lông mày, có việc. Tô Minh. Trương Khải ngẩng đầu, trong ánh mắt mang theo một chút cuồng nhiệt, Tô Minh vừa mới cái kia hai trận tỷ thí, thật là làm cho tại hạ mở rộng tầm mắt, đối Tô Minh lòng kính trọng, giống như nước sông cuồn cuộn, liên miên bất tuyệt. Hắn vừa đến, trước hết chụp một đại thông mông ngựa. Tô Triệt không kiên nhẫn khoát tay áo, nói điểm chính. Đúng đúng đúng. Trương Khải thấy thế, vội vàng nói, vãn bối cả gan, muốn mời Tô Minh. Chỉ điểm một hai. Tất cả mọi người nghe mộng. Ngươi đây là tới tỷ võ, vẫn là tới bại sư? Tô Triệt cũng vui vẻ, chỉ điểm ngươi. Ta thu phí rất đắt. Không không không. Trương Khải vội vã khoát tay, vãn bối không dám yêu cầu xa vời Tô Minh dốc túi dạy dỗ. Chỉ là, vãn bối muốn nhìn một chút, Tô Minh ngài cái kia thần hồ kỳ kỹ. Côn pháp, đến cùng có cái gì chỗ tinh diệu. Còn mời Tô Minh vui lòng chỉ giáo. Hắn nói lấy, lần nữa thật sâu vái chào. Hắn tư thái này thả đến cực thấp, đem Tô Triệt nâng đến thật cao, để người căn bản không tiện cự tuyệt. Gia hỏa này, ngược lại cái nhân tinh. Tô Triệt sờ lên cằm, trong lòng suy nghĩ, trực tiếp một gậy đem hắn đánh bay a, ra vẻ mình có chút bất cận nhân tình. Nhưng muốn thật cùng hắn từng chiêu từng thức đánh, lại quá lãng phí thời gian, không phù hợp chính mình nằm thẳng người thiết lập. Mắt Tô Triệt sáng lên, nghĩ đến một cái ý kiến hay. Hắn đối Trương Khải, lười biếng nói, "Được thôi, xem ở ngươi có thành ý như vậy phân thượng, ta liền bồi ngươi chơi bùa." Hắn dừng một chút, đem trong tay thiêu hỏa côn hướng trên mặt đất hơi chèn, tiếp đó vươn một tay. "Bất quá, ta có một điều kiện." Tô Minh mời nói, "Ta liền dùng một tay, hơn nữa, ta chỉ thủ không công." Tô Triệt lạnh nhạt nói, "Ngươi nếu là có thể tại 100 chiêu bên trong đụng phải quần áo của ta, coi như ngươi thắng." "Cái gì?" Lời vừa nói ra, toàn trường náo động. 100 chiêu bên trong đụng phải quần áo coi như thắng. Cái này, đây là bực nào cuồng vọng, bực nào tự tin. Đây quả thực là trần trụi nhục nhã. Trương Khải sắc mặt, nháy mắt tăng thêm thành màu gan heo. Hắn muốn là muốn dựa vào lấy hạ thấp tư thái, tới tranh thủ Tô Triệt hảo cảm, thuận tiện nhìn một chút có thể hay không học trộm đến một chiêu nửa thức, dù gì, cũng có thể tại trên đài nhiều chống một hồi, vãn hồi một điểm luận đạo lúc vứt bỏ mặt mũi. Nhưng hắn vạn vạn không nghĩ tới, Tô Triệt dĩ nhiên so hắn tưởng tượng còn muốn cuồng. Tô Minh, ngươi khinh người quá đáng. Trương Khải trong mắt lóe lên một chút toán độc. Thế nào? Không nguyện ý. Tô Triệt móc móc lỗ thai, không nguyện ý thì mau xuống đi, đừng chậm trễ ta đi ngủ. Ta. Trương Khải khí đến toàn thân phát run, hắn nhìn một chút mọi người dưới đài xem kịch vui ánh mắt, biết chính mình đã không có đường lui. Hôm nay, nếu là hắn không có ý định, liền sẽ trở thành toàn bộ Giang Nam võ lâm trò cười. Tốt, tốt, tốt. Hắn giận quá thành cười, liên tiếp nói ba cái chữ tốt đã Tô Minh tự tin như vậy, vậy vạn bối liền cả gan xin chỉ giáo. Dứt lời, hắn không còn khách khí, trường kiếm trong tay phát ra một tiếng kiếm minh, toàn bộ người như là báo săn một loại, hướng về Tô Triệt bổ nhào đi qua. Chương 24, ngươi đây là đang dạy ta làm việc. 2, chương 24, ngươi đây là đang dạy ta làm việc. 2, hắn sử xuất chính mình đắc ý nhất truy phong kiếm pháp kiếm quang như hình với bóng, nhanh như thiểm điện, theo bốn phương tám hướng chụp vào Tô Triệt. Hắn cũng không tin, tại chính mình như vậy dạy đặc không dứt công kích đến, Tô Triệt một tay còn có thể phòng được. Nhưng mà, tiếp xuống phát sinh một màn, lại để hắn lâm vào thật sâu tuyệt vọng. Đối mặt hắn cái kia như là cuồng phong bạo vũ kiếm chiêu, Tô Triệt chỉ là lưng có một cái tay khác tùy ý vung ấy. Động tác của hắn nhìn lên rất chậm, cực kỳ tùy ý, thậm chí có chút lười nhác. Nhưng mỗi một lần xuất thủ đều vừa đúng xuất hiện tại Trương Khải mũi kiếm phía trước, hoặc đánh, hoặc đẩy, hoặc nhặt, hoặc dẫn. Rõ ràng chỉ là dùng hai ngón tay, lại phảng phất ẩn chứa nào đó sức mạnh kỳ diệu. Trương Khải chỉ cảm thấy đến kiếm của mình như là đâm vào một đoàn trên đông, lại như là bị một trương vô hình lưới lớn cho dính chặt. Mỗi một kiếm đều dùng hết toàn lực, nhưng mỗi một kiếm đều đã chìm đáy biển, mạnh mẽ làm không ra. Hắn càng đánh càng kinh hãi, càng đánh càng ngất ức. Mà Tô Triệt vẫn còn có lòng dạ thành thơi mở miệng. Chậc chậc, ngươi chiêu này gió cuốn mây tan, cổ tay quá cứng, chân nguyên theo bả vai chuyển đến cổ tay, lại truyền đến mũi kiếm, chính giữa chí ít lãng phí bảy thành. Ngươi là tại cấp ngón tay của ta gãi ngứa ư? Ai, bước chân chậm nửa tấc. Ngươi một kiếm này đã đâm tới, ta đều có thể dành thời gian uống một ngụm trà. Cái này nếu là liều mạng tranh đấu, ngươi đã chết ba lần, biết sao? Sư phụ ngươi không dạy qua ngươi, xuất kiếm muốn chú ý tinh khí thần hợp nhất ư? Ngươi nhìn ngươi, thở hổn hển, ánh mắt tan rã, cùng cái Thận Hư công tử ca đồng dạng, cái này còn đánh cái giam a? Ngươi cái này cùng nương môn thêu hoa khác nhau ở chỗ nào? Tô Triệt một bên thoải mái đón đỡ, một bên mở ra hiện trường dạy học hình thức. Trương Khải sắc mặt theo đỏ lên, đến trắng bệnh, lại đến tái nhợt. Tâm tình của hắn cũng theo phẫn nộ, đến chấn kinh, lại đến hoài nghi nhân sinh. Ta tại sao muốn lên đài chịu phần này tội? Dưới đài các khán giả cũng đều nhìn ngốc. Trong mắt bọn họ chỉ thấy Trương Khải tại tựa như phát điên vây quanh Tô Triệt đánh mạnh, kiếm quang múa đến dày không thông gió. Mà Tô Triệt, nhưng thủy trung lưng có một tay, đi bộ nhàn nhã tại tấp vương ở giữa di chuyển, thỉnh thoảng duỗi ra ngón tay đánh một thoáng, liền đem Trương Khải kiếm chiêu hóa giải. Tư thái kia, thần tình kia, nhẹ nhàng thoải mái đến tựa như một cái tuyệt thế tông sư, tại chỉ điểm một cái bất thành khí độ tôn. Cái này mẹ hắn thật là tại luận võ ư? Đây rõ ràng là tại đơn phương treo lên đánh cùng nhục nhã a. A. Cuối cùng, tại Tô Triệt lại một câu tính toán, quá yếu đuối, không ý tứ, ngươi vẫn là đi xuống đi than vãn bên trong, Trương Khải tâm thái triệt để sụp đổ. Hắn hét lớn một tiếng, kiếm chiêu đại loạn, lộ ra một cái kẽ hở khổng lồ. Tô Triệt nắm lấy cơ hội, duỗi ra ngón tay, tại trên thân kiếm của hắn nhẹ nhàng bắn ra. Trương Khải chỉ cảm thấy đến một cỗ không thể ngăn cản đại lực truyền đến, trường kiếm trong tay cũng lại nắm cầm không được, rời khỏi tay, tại không trung chuyển mấy cái vòng, len ken một tiếng rơi trên mặt đất. Mà Tô Triệt cái chân còn lại chỉ là tùy ý duỗi ra. Trương Khải vừa vặn bị vướng vừa vặn, toàn bộ người như là lăn đất hồ lô một loại, ngao một tiếng, chật vật không chịu nổi quẳng xuống lôi đài. Toàn trường lần thứ ba lâm vào tĩnh mịch. Nếu như nói Tô Triệt chiêu thứ nhất đánh bay Vương Trùng, mọi người cảm thấy là trùng hợp, là bí bảo. Chiêu thứ hai đánh bay Tiền Đa Đa, mọi người cảm thấy là quái vật, là không thể tưởng tượng nổi. Như thế cái này trận thứ ba, Tô Triệt lưng có một tay, chỉ thủ không công, như dắt chó đồng dạng đem Trương Khải đùa bỡn trong lòng bàn tay, cuối cùng còn dùng hiện trường dạy học đem nhân ra tâm thái làm băng, một chỉ một cước liền giải quyết chiến đấu. Cái này đã không thể dùng quái vật để hình dung. Đây là thần, là dạo chơi nhân gian kiếm thần. Dưới đài, bị Tô Triệt một cước vướng xuống đài Trương Khải, chính giữa hiện một cái lớn chữ hình nằm trên mặt đất, hai mắt vô thần xem lấy bầu trời, trong miệng tự lẩm bẩm: Ta là ai? Ta ở đâu? Ta tại sao muốn lên đài? Hắn mười mấy năm qua xây dựng võ đạo lòng tin, tại vừa mới cái kia ngắn ngủi 100 chiêu bên trong, bị Tô Triệt ép đến vỡ nát, ngay cả cặn cũng không còn. Điểm tướng đài bốn phía, mấy ngàn tên khán giả nhìn về phía trên đài gánh thiêu hỏa côn, một mặt mất hết cả hứng thiếu niên, trong ánh mắt đã không có bất luận cái gì khiêu khích cùng chất vấn. Thay vào đó, là như là nhìn thần linh một dạng kính sợ, cùng nhiệt, cùng sùng bái. Yêu nghiệt, đây tuyệt đối là cái yêu nghiệt a. Hắn đến cùng là cảnh giới gì? Một tay a, chỉ thủ không công a, liền đem Trương Khải cho đùa chơi chết. Quá mạnh, mạnh đến không giảng đạo lý. Ta cảm giác coi như là ngưng ý cảnh cường giả, ở trước mặt hắn cũng cùng 3 tuổi tiểu hài đồng dạng. Tạp dịch kiếm thần, đây mới thật sự là tạp dịch kiếm thần a. Liên tục hai trận khó bề tưởng tượng thắng lợi, không, là nghiền ép, để không khí hiện trường theo khiêu khích cùng chấn kinh, triệt để chuyển thành kính sợ cùng cuồng nhiệt. Tất cả mọi người ý thức đến, cái này nhìn như tạp dịch thiếu niên, căn bản chính là một cái sâu không lường được, dạo chơi nhân gian tuyệt thế yêu nghiệt. Tô gia trên đế, càng là một mảnh hóa đá cảnh tượng. Tô Minh cùng Tô Nghị mở rộng miệng, nước miếng chảy ra cũng không biết lau, đầu óc của bọn hắn đã triệt để ngưng vận chuyển. Bọn hắn nghĩ đến nát óc cũng nghĩ không thông, theo bọn hắn phía sau cái mông, liền ổn khí đều không làm được phế vật đường đệ, làm sao lại đột nhiên lắc mình biến hóa, thành như vậy một cái liền bọn hắn đều cần ngửa mặt trông lên kinh khủng tồn tại. Nhị trưởng lão càng lại như bị sét đánh đồng dạng, cứng tại chỗ ngồi, không lúc đích. Hồi tưởng lại phía trước đối Tô Triệt đủ loại quát lớn cùng xem thường, cái gì nghịch tử, cái gì bạch nhãn lang, cái gì Tô gia sỉ nhục. Bây giờ nghĩ lại, những lời kia quả thực tựa như cái này đến cái khác vang dội bật tai, hung hăng phiến tại chính hắn trên mặt mo, đau rát. Hắn không phải phế vật, hắn là tại tầng khí quyển a. Chính mình đám người này, trong mắt hắn, chỉ sợ cũng cùng một nhóm trên nhảy dưới tránh hầu tử không có gì khác biệt a. Mà gia chủ Tô trưởng phòng, giờ phút này đã hoàn toàn ngốc trệ. Hắn nhìn xem trên đài gánh thiêu hỏa côn, chính giữa buồn bực ngán ngẩm ngáp một cái nhi tử, miệng há ra hợp lại, lại không phát ra thanh âm nào. Trong đầu của hắn, như là chiếu phim một loại, hiện lên Tô Triệt mười mấy năm qua đủ loại hình ảnh. Theo lúc sinh ra đời kỳ lân nhiễu lương dị tượng, đến sau khi lớn lên vô pháp tu luyện hữu quảng, theo cả ngày chơi bời lêu lồng phế vật đến kiếm chủng cửa ra vào phơi năng cá ướp muối, theo luận đạo trong đại hội kinh thế hai tục cục gạch lý luận đến thời khắc này trên lôi đài nghiền ép hết thể tuyệt thế phong thái. Chương 25, cha, tang lưu bức không. Chương 25, cha, tang lưu bức không. Một màn, móc nối lên. Tô trưởng phong rốt cuộc hiểu rõ. Hắn toàn bộ minh bạch. Cái gì vô pháp tu luyện? Cái gì tự cam đoạn lạc? Tất cả đều là giả. Tất cả đều là cái nghịch tử này giả ra tới. Hắn không phải là không thể tu luyện, hắn là rất có thể tu luyện. Thiên phú của hắn đã vượt ra khỏi lý giải của tất cả mọi người phạm chủ. Hắn không phải tự cam đoạn lạc, hắn là phản pháp quy chân, hắn tại dùng phương thức của mình tu luyện, tại thể nghiệm nhân sinh, tại tôi luyện đạo tâm. Chính mình lại đem một khối tuyệt thế mỹ ngọc trở thành hầm cầu bên trong đá, quan gia liền là vài chục năm. Chính mình cái này làm cha, là có nhiều mắt mù a. Nghĩ tới đây, to lớn cuồng hỉ cùng đồng dạng to lớn hổ thẹn, như là hai cỗ dòng thác, hung hăng trùng kích trái tim của hắn. Tô Trường Phong cũng không khống chế tâm tình của mình được nữa, hai hàng nóng hổi lão lệ, theo hắn trương kia cương nghị trên mặt trước bốc, dâng trào mà xuống. Khóc giống như cái 300 cân hải tử. Tô Thanh Tuyết nằm tại trong ngực của hắn, cảm thụ được phụ thân thân thể run rẩy kịch liệt, nàng cũng khóc. Nhưng nàng không phải bởi vì đau đớn, mà là bởi vì chấn động. Nàng nhìn trên đài bóng lưng, mỹ mâu trợn lên, thân thể mềm mại run rẩy. Nàng rốt cuộc minh bạch, phía trước mình tất cả suy đoán, tất cả đều là thật. Tại kiếm trùng miểu sát yêu thú, là hắn. Tại Hắc Phong đạo trong bóng tối tương trợ, dùng ba quả đá cứu tính mạng mình, cũng là hắn. Tại luận đạo trong đại hội, dùng thô bỉ nhất ngôn ngữ đánh thức chính mình, vẫn là hắn. Cái nàng này một mực xem thường, một mực khinh bỉ, một mực cảm thấy là gia tộc sỉ nhục đệ đệ, dĩ nhiên là một cái ẩn tàng đến sâu như thế tuyệt thế cao nhân. Thực lực của hắn, cảnh giới của hắn, hắn lòng dạ, trí tuệ của hắn, chính mình ở trước mặt hắn, quả thực tựa như một cái ngây thơ buồn cười tiểu nữ hài. To lớn trùng kích, để Tô Thanh Tuyết tâm thần đều có chút hoảng hốt. Đúng lúc này, Tô Trường Phong đột nhiên quay đầu, hắn một phát bắt được bên cạnh đồng dạng trận mắt hốc mồm Vương Khiếu Thiên cổ áo, đôi mắt xích hồng, dùng một loại gần như gào thét âm thanh quát, "Vương Khiếu Thiên, ngươi thấy được ư? Con mẹ nó ngươi cho lão tử nhìn rõ ràng. Cái này mới là ta Tô gia kỳ lân tử. Cái này mới là ta Tô gia chân chính át chủ bài." Giờ khắc này, phía trước tất cả bất ức, phẫn nộ, lo lắng, cùng sỉ nhục, tất cả đều biến thành vô tận kiêu ngạo cùng tự hào, theo trong lồng ngực của hắn, nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề bạo phát ra. Quá con mẹ nó sảng. Còn có so ngay trước đối thủ một mất một còn trước mặt, mạnh mẽ đánh hắn mặt thoải mái hơn sự tình ư. Vương Khiếu Thiên bị hắn hung đến một mặt một bức, hắn ngơ ngác nhìn trên đài như là thần ma một dạng thiếu niên, lại nhìn một chút trước mắt giống như phong ma Tô Trường Phong, cảm giác thế giới quan của bản thân, và hôm nay, bị phản phục nghiền ép, tái tạo, lại nghiền ép. Tô Triệt nhìn xem dưới đài đã bị sợ vỡ mật đối thủ, có chút nhàm chán miết miệng. Không ý tứ, một cái có thể đánh đều không có. Hắn đem thiêu hỏa côn hướng trên bờ vai một đánh, quay người muốn đi xuống đài. Các loại, chờ một chút. Tài phán trưởng lão đội vã gọi hắn lại, âm thanh đều mang mấy phần định ngọn. Tô công tử, ngài vẫn không thể xuống dưới, dựa theo quy củ, ngài phải tiếp nhận vị tuyển thủ cuối cùng khiêu chiến, mới có thể quyết ra cuối cùng người đứng đầu. Còn có, Tô Triệt lông mày vặn thành một cái u cục, thế nào phiền phức như vậy? Không thể để cho bọn hắn cùng tiến lên ư? Ta không có thời gian. Để bọn hắn cùng tiến lên. Tài phán trưởng lão khỏe miệng điên cuồng run rẩy. Đại ca, ngươi làm đây là chợ mua đồ ăn đây. Bất quá, hắn có thể không dám nói như vậy, chỉ có thể cười theo nói, quy củ như vậy. Được thôi. Tô Triệt không kiên nhẫn khoát tay áo, cái kia cái cuối cùng là ai? Tranh thủ thời gian, để hắn đi lên chịu chết, á không, là đi lên luật bàn. Theo lấy hắn vừa nói ra, dưới đài còn sót lại vị tuyển thủ cuối cùng, tới từ một cái khác thế gia thiên tài, sắc mặt bù một thoáng liền chợt nhìn. Hắn nhìn một chút trên đài Tô Triệt, lại nhìn một chút nằm trên đất Vương Trùng, Tiền Đa Đa, Trương Khải ba người, hai chân mềm nhũn, bình một tiếng, trực tiếp quỳ xuống. Hắn đôi trên đài Tô Triệt, cách xa cúi đầu, dùng mang theo tiếng khóc nức nở âm thanh hô, ta nhận thua. Tô công tử thần uy cái thế, vô địch thiên hạ. Văn bối không dám cùng Hạo Nguyệt tranh nhau phát sáng. Cái này chức thủ khoa, không ngại không ai có thể hơn a. Nói xong, hắn dĩ nhiên liên tục lăn lộn chạy. Toàn trường, Tô Triệt sửng sốt nửa ngày mới phản ứng lại. Hắn nhìn về phía tài phán trưởng lão, giang tay ra, ngươi nhìn, là chính hắn không có ý định, cái này nhưng không liên quan ta sự tình a hiện tại, có thể tuyên bố kết quả a. Tài phán trưởng lão lau mồ hôi lạnh trên trán, đội bá cầm lấy chiếc đồng, dùng hết khí lực toàn thân, gõ vang cái kia quyết định cuối cùng thứ bật một tiếng. Ken. Năm nay Giang Nam luận kiếm đại hội, người đứng đầu, hắn hít sâu một hơi, dùng hết cả đời lớn nhất âm lượng, giống lên. Tô gia, Tô Triệt. năm nay Giang Nam luận kiếm đại hội, người đứng đầu, Tô gia, Tô Triển. Làm trọng tài trưởng lão dùng hết cả đời lớn nhất tấm lượng, hô lên kết quả này lúc, toàn bộ điểm tướng này, tại trải qua ngắn ngủi tĩnh mịch phía sau, nháy mắt bạo phát ra một trận như núi kêu biển gầm âm thanh hoan hô. Tô Triển, Tô Triển, Tô Triển, tạp dịch kiếm thần, tạp dịch kiếm thần, cục gạch đạo nhân, vô địch thiên hạ. Dưới đài các khán giả, nhất là những tán tu kia võ giả cùng con cháu trẻ tuổi, triệt để điên cuồng. Bọn hắn vây tay, khang cả giọng la lên Tô Triệt danh tự, tràng diện kia, so với năm rồi còn náo nhiệt. Không có cách nào, Tô Triệt biểu hiện hôm nay, thật sự là quá truyền kỳ, quá giải áp. Một cái không có danh tiếng gì bị tất cả người xem như chuyện cười tạp dịch gánh một cái thiêu hỏa côn, dùng nhất không giảng đạo lý, nhất khó bề tưởng tượng phương thức, một đường nghiền ép, cuối cùng thậm chí bức là đối thủ trực tiếp quỳ đất nhận thua. Loại này theo tầng dưới chót bị tập, mạnh mẽ đánh mặt tất cả xem thường người của mình cái bản, quả thực liền là tất cả người thường trong lòng trung cực mộng tưởng. Nhìn xem người khác trang bức, nào có nhìn xem một cái cùng chính mình đồng dạng bình bình không có gì lạ, chí ít thoạt nhìn là gia hỏa chứa một cái kinh thiên động địa đại bức nổi lên thoải mái a. Trên đài cao, thế gia các đại lão cũng nhộn nhịp đứng dậy, đối Tô gia phương hướng chắp tay nói chúc mừng. Tô Minh, chúc mừng, chúc mừng a. Tô gia gia như vậy kỳ lân tử, tương lai trăm năm hương thịnh không lo a. Tô công tử quả nhiên là kỳ tài ngút trời, chúng ta khâm phục, khâm phục. Mặc kệ bọn hắn trong lòng là nghĩ như thế nào, là đấu kỵ vẫn là kiếm kỵ, nhưng giờ phút này mặt mũi thời gian nhất định cần làm đủ. Tô Trường Phong đã theo to lớn cuồng hỉ cùng trong sự kích động tỉnh táo lại, hắn mặt mày hường hào, hăng hái, từng cái chắp tay hoàn lễ, ngoài miệng khiêm tốn đâu có, khuyển tử năng bướng, để các vị chê cười cái kia khỏe miệng được cong, làm thế nào cũng áp không đi xuống. Chương 26, phần thưởng này còn không bằng nước muối vị chương 26, phần thưởng này còn không bằng nước muối vị hắn đời này, chưa bao giờ như hôm nay như vậy phong quan qua. Mà tất cả những thứ này đều là bị hắn không để mắt đến vài chục năm phế vật nhi tử mang cho hắn. Trên lôi đài, sấm sét âm thanh hoan hô bên trong, Tô Triệt lại chỉ quan tâm một việc. Hắn đánh lập xuống công lao hãn mã thiêu hỏa côn, đi đến đồng dạng trận mắt hốc mồm còn không theo vừa mới cái kia một loạt biến cố bên trong lấy lại tinh thần tài phán trưởng lão mặt phía trước, vẻ mặt thành thật hỏi, cái kia, lão bá, hiện tại ta là người đứng đầu đúng không? A, đúng đúng đúng. Tô công tử, ngài liền là năm nay đại hội người đứng đầu. Tài phán trưởng lão liền đội vàng gật đầu, thái độ cung kính giống như là tại đối mặt chính mình trưởng bối. Cái kia, mắt Tô Triệt phát sáng lên, xoa xoa đôi bàn tay, lộ ra một cái tràn ngập mong đợi nụ cười, người đứng đầu ban thưởng là cái gì? Có bằng ư? Hoặc là có cái gì kim lăng thành đặc sản cũng được, tỉ như Trạng Nguyên lâu nước muối vị hồ quả. Tài phán trưởng lão, toàn trường khán giả vừa mới còn núi kêu biển gầm âm thanh hoan hô, bởi vì Tô Triệt những lời này, nháy mắt tạm ngừng. Tất cả mọi người dùng một loại gặp quỷ biểu tình nhìn xem hắn. Ngươi thế nhưng vừa mới nghiền ép toàn bộ Giang Nam thế hệ tuổi trẻ, dùng một cái thiêu hỏa côn đánh ra thần thoại chiến tích tuyệt thế thiên tài a. Ngươi có thể hay không có chút cao thủ phong phạm cùng giác ngộ? Ngươi hiện tại cần nhất quan tâm, chẳng lẽ không phải danh dự, không phải địa vị, không phải võ đạo tiền đồ ư? Thế nào đến ngươi cái này, cũng chỉ còn lại vàng cùng nước muối vịt. Hoa phong này không đúng. Tài phán trưởng lão khỏe miệng điên cuồng run rẩy, hắn cảm giác nghề nghiệp của mình kiếp sống và hôm nay bị trước đó chưa từng có khiêu chiến. Hắn từ trong ngực run run rẩy rẩy bưng ra đã sớm chuẩn bị tốt tinh xảo gỗ tử đàn một gấm, đưa tới trước mặt Tô Triệt. Tô công tử, cái này, đây chính là năm nay đại hội người đứng đầu ban thưởng. Mắt Tô Triệt sáng lên, một cái liền đem hộp gấm nhận lấy, không thể chờ đợi mở ra. Chỉ thấy trong hộp gấm, màu đỏ tơ lụa bên trên, yên tĩnh nằm hai dạng đồ vật. Đồng dạng là một gốc toàn thân trắng như tuyết, có ánh long lanh, tản ra nồng đậm sinh mệnh khí tức cùng nhàn nhạt hàn khí nhân sâm. Một kiểu khác thì là một bản dùng sợi tơ màu vàng đóng sách xưa cũ bí tịch, trên địa rồng bay phượng múa viết bốn chữ lớn, Buôn Lôi Kiếm Pháp, ngàn năm tuyết sâm. Thiên giai hạ phẩm kiếm pháp Buôn Lôi Kiếm Pháp. Dưới đài có người biết nhìn hàng, lập tức liền lên tiếng kinh hô. Ta tiên, thủ bút thật lớn. Gốc này ngàn năm tuyết sâm, thế nhưng tái tạo lại toàn thân thánh dược chữa thương a. Nghe nói thời khắc mấu chốt có thể cứu người một mạng. Còn có cái kia Buôn Lôi Kiếm Pháp, đây chính là thất truyền đã lâu tuyệt học. Truyền văn luyện tới đại thành, một kiếm ra có thể dẫn động cửu thiên thần lôi, uy lực vô hạn. T, hai thứ đồ này, bất luận cái gì đồng dạng đều đủ để một cái nhị lưu thế gia táng ra bại sản. Xứng đáng là Giang Nam luận kiếm đại hội. Nghe lời dưới đài tiếng thán phục, tài phán trưởng lao trên mặt cũng lộ ra một chút tự đắc đủ cười. Phần thưởng này, đủ mặt bài a. Người cái kia hài lòng a. Nhưng mà, Tô Triệt phản ứng, lần nữa để tất cả người rất phá mắt kính. Hắn cầm lấy gốc kia ngàn năm tuyết sâm, đặt ở dưới lỗ mũi người, lại rũa ra lưới liếm lấy một thoáng. Ân. Một ô củ cải vị, còn băng băng lạnh lạnh, không thể ăn. Hắn lại cầm lấy Buôn Lôi Kiếm Pháp tùy ý lật hai trang. Chữ viết đến siêu siêu mèo mèo, hoa tiểu nhân cũng kỳ kỳ quái quái, còn không ta vẽ ra để mắt. Nói xong, hắn ba một tiếng khép lại hồ gấm, nhếch miệng, một mặt ghét bỏ. Còn không bằng hai cái nước muối vị thực tế. Dưới đài không biết rõ có bao nhiêu người bị hắn cho nghẹn đến kém chút một hơi không lên tới. Phung phí của trời a, ngươi quản ngàn năm tuyết sâm gọi củ cải, ngươi quản thiên giai kiếm pháp gọi tiểu nhân thư, ngươi còn có thiên lý hay không? Tài phán trưởng lão cảm giác lòng của mình đang dỉ máu, hắn há miệng run rẩy chỉ vào Tô Triệt muốn nói gì, nhưng lại một chữ cũng nói không ra. Tô Triệt lại lười đến lại để ý tới hắn, hắn cầm lấy hắn thấy hào nhoáng bên ngoài hộp gấm, gánh hắn thiêu hỏa côn tại dưới vạn chúng chú mục, nhanh nhẹn thông suốt đi xuống lôi đài. Hắn coi thường muốn lên tới lôi kéo làm quen các lộ hảo kiệt, cũng coi thường Vương Khiếu Thiên ánh mắt muốn giết người. Hắn trực tiếp đi trở về Tô gia chỗ ngồi. Tô Trường Phong cùng nhị trưởng lão đám người vội vã như nên đón anh hùng đồng dạng tiến lên đón. Chiến Nhi, tốt, ngươi thật là vi phụ kiêu ngạo. Tô Trường Phong xúc động đến nói năng lộn xộn. Tô Triệt, ta phía trước là nhị gia gia không đúng, nhị gia gia xin lỗi ngươi. Ngươi mới là ta Tô gia chân chính kỳ lân nhị a. Nhị trưởng lão nước mắt tuôn đầy mặt, kéo lấy tay Tô Triệt liền không thả. Tô Triệt bị bất thình lình nhiệt tình làm đến có chút không thích ứng, hắn tránh ra nhị trưởng lão tay, làm ra một cái để người Tô gia lần nữa hóa đá động tác. Hắn đi đến đang bị Tô Trường Phong vịn Tô Thanh Tuyết trước mặt, đem hộp gấm mở ra, đem tất cả mọi người tha thiết ước mơ ngàn năm tuyết sâm, như đưa một cái cà rốt đồng dạng, tiện tay nhét vào trong tay Tô Thanh Tuyết. Tỷ, nhìn mặt ngươi trắng cùng quỷ một dạng, cái này cho ngươi làm đồ ăn bạc gặm, bồi bổ thân thể. Tô Thanh Tuyết, nàng ngơ ngác nhìn trong tay tản ra nồng đậm sinh mệnh khí tức thánh dược chữa thương, lại nhìn một chút Tô Triệt ngươi mau ăn đừng lãng phí biểu tình, trong lúc nhất thời không biết nên khóc hay nên cười. Đem ngàn năm tuyết sâm làm đồ ăn bạc gặm, trong thiên hạ chỉ sợ cũng chỉ có đệ đệ mình có thể làm được chuyện như vậy. Nàng chưa kịp phản ứng lại, Tô Triệt lại đem đồng dạng giá trị liên thành thiên giai kiếm pháp buôn lôi kiếm pháp tiện tay ném cho bên cạnh Tô Trường Phong. Cha, cái này cho ngươi. Cho ta. Tô Trường Phong thụ sủng nhược kinh, vội vã cẩn thận từng ly từng tí tiếp được. Ân. Tô Triệt gật đầu một cái, nghiêm trang nói, ta nhìn bản gia trong viện bản có chút lắc, cái ngươi này lấy về, luyện bản chân, có lẽ rất dám chắc. Tô Trường Phong, nhị trưởng lão, Tô gia mọi người. Thời gian phản phất tại giờ khắc này dừng lại. Tô Trường Phong nâng lên để vô số kiếm khách tha thiết ước mơ thiên giai kiếm pháp, chỉ cảm thấy cho nó nặng như ngàn cân, tay đều đang run. Đệm bàn chân. Hắn cảm giác tâm can của chính mình lá lách phổi thận đều tại run rẩy. Đây tuyệt đối là thân sinh lịch tử a. Mà Tô Triệt, tại chia xong chiến lợi phẩm phía sau, phản phất hoàn thành một kiện thiên đại nhiệm vụ. Hắn rôi cái thật to lưng mỏi, ngáp một cái, mọi người ở đây như là gặp ma trong ánh mắt, phối hợp tìm cái xó xỉnh chỗ trống, nghiêng đầu một cái, trực tiếp tựa ở trên cây cột. Chỉ chốc lát sau, liền truyền đến nhẹ nhàng tiếng ấy. Hắn ngủ thiếp đi. Chương 27, cha, gia công không tiền. Chương 27, cha, gia công không tiền. Giang Nam luận kiếm đại hội, cuối cùng tại một mảnh vô cùng quỷ dị bầu không khí bên trong, hạ màn. Tô Triệt, dùng tạp dịch thân phận đăng tràng, dùng một cái thiêu hỏa côn quét ngang toàn trường thiếu niên, trở thành năm nay đại hội lớn nhất cũng là duy nhất bên thắng. Tên của hắn, tính cả hắn ly kinh bạn đạo nôn luận cùng khó bề tưởng tượng hành vi, như một tràng phong bạo, nhanh chóng quét sạch toàn bộ Kim Lăng Thành, cũng dùng tốc độ nhanh hơn, hướng về toàn bộ Giang Nam đạo quyết tán mà đi. Mà Tô gia cũng bởi vì Tô Triệt hành không xuất thế, uy danh đạt tới trước đó chưa từng có đỉnh phong. Làm Tô gia một đoàn người rời khỏi điểm tướng đại lúc, tất cả thế gia, tông môn đều chủ động làm bọn hắn tránh ra một con đường. Mỗi một cái nhìn về phía người Tô gia ánh mắt đều tràn ngập kính sợ cùng định ngọt. Nhất là làm bọn hắn ánh mắt rơi vào theo đội ngũ phía sau cùng, vẫn như cố gánh thiêu hỏa côn, mặt mũi tràn đầy không kiên nhẫn, thúc giục nhanh đi về ăn cơm trên người thiếu niên lúc, kính sợ bên trong còn kèm theo một chút sợ hãi thật sâu. Vương gia người thì là tại hoàn toàn tĩnh mịch bên trong, xám xịt ngẩng lên lấy ngất đi Vương Trùng cùng Vương Lang, sớm nhất rời đi hội trường. Bóng lưng Vương Thiếu Thiên nhìn lên vô cùng tiêu điều cùng chật vật, phản phất nháy mắt giản mua thêm 10 tuổi. Trở lại Tô gia ngủ lại biệt viện, tất cả mọi người còn cảm giác như đang nằm mơ đồng dạng, hết thảy đều lộ ra như thế không chân thực. Tô gia hộ vệ cùng bọn hạ nhân cũng không dám lại dùng xem thường cùng đồng tình ánh mắt đi nhìn Tô Triệt. Bọn hắn xa xa nhìn xem Tô Triệt, trong ánh mắt tràn đầy sùng bái, thậm chí không dám lớn tiếng thở dốc, sợ đã quấy rầy vị này dạo chơi nhân gian tạp dịch kiếm thần. Tô Minh, Tô Lan, Tô Nghị mấy cái con cháu trẻ tuổi, càng là đứng ngồi không yên, mất tự nhiên đắc thủ cũng không biết nên đi nơi nào thả. Bọn hắn mấy lần muốn lên phía trước cùng Tô Triệt nói chút gì, nhưng lời đến quẹ miệng, nhưng lại một chữ cũng nói không ra. Phía trước, bọn hắn cảm thấy cùng Tô Triệt ở giữa khoảng cách, là thiên tài cùng phế vật khoảng cách. Hiện tại, bọn hắn mới hiểu được, bọn hắn cùng Tô Triệt ở giữa khoảng cách, là phàm nhân cùng thần khoảng cách. Toàn bộ biệt viện đều bao phủ tại một loại đã hưng phấn lại đè nén kỳ quái bầu không khí bên trong. Tô Triệt lại trọn vẹn không có cảm giác đến không khí có cái gì không đúng. Hắn vừa về tới biệt viện, liền đem thiêu hỏa côn hướng góc tường quăng ra, thư thư phục phục té nằm chính mình trăm năm dưỡng kiếm một trên ghế nằm, nhắm mắt lại, chuẩn bị ngon lành là ngủ cái thu hồi cảm giác. Hôm nay lượng vận động quá lớn, mệt chết ta. Trong lòng hắn lẩm bẩm lấy. Ngay tại hắn gần tiến vào mộng đẹp thời điểm, một cái mang theo vài phần run rẩy cùng xúc động, lại có mấy phần thận trọng âm thanh ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Triệt Nhi, Tô Triệt bất đắc dĩ mở ra một con mắt, liền thấy cha của mình Tô Trường Phong chính giữa xoa xoa tay, co quắp đứng ở hắn bên cạnh ghế nằm, một bộ muốn nói chuyện lại không dám nói bộ dáng. Tại phía sau hắn, nhị trưởng lão, Tô Thanh Tuyết chờ Tô gia hạch tâm thành viên cũng đều xa xa đứng đấy, từng cái biểu tình phức tạp, muốn nói lại thôi. Làm gì? Tô Triệt lười biếng hỏi, không phải đã nói để ta đi ngủ sao? Tại sao lại tới quấy rầy ta? Tô Trường Phong bị hắn nghẹn họng một thoáng, một gương mặt mo đỏ bừng lên, hít sâu một hơi, đối sau lưng mọi người phất phất tay. Các ngươi đều đi xuống trước đi. Ta muốn cùng Triệt Nhi nói riêng mấy câu. Được, gia chủ. Nhị trưởng lao đám người như được đại xá, liền vội vàng không người hành lễ, dùng một loại gia chủ ngài nhiều bảo trọng ánh mắt nhìn Tô Trường Phong một chút, cực nhanh lui ra ngoài. Rất nhanh, trong toàn bộ viện cũng chỉ còn lại Tô Triệt cùng Tô Trường Phong hai cha con. Tô Trường Phong nhìn xem nằm trên ghế, một bộ có lời nói mau nói có dám nhanh thả biểu tình nhi tử, tâm tình kích động, muốn hỏi thiên đầu và tự, ngăn ở ngực, lại một chữ cũng hỏi không ra. Hắn muốn hỏi, Triệt Nhi, ngươi đến cùng là trường nào thì bắt đầu tu luyện? Hắn muốn hỏi, Triệt Nhi, ngươi tu vi hiện tại đến cùng đạt tới cảnh giới gì? Hắn muốn hỏi, Triệt Nhi, ngươi tại sao muốn ẩn giấu thực lực, ngụy trang thành một cái phế vật, chịu nhiều năm như vậy bị khuất? Hắn muốn hỏi, Triệt Nhi, ngươi có lạ hay không cha? Quái cha mười mấy năm qua, đối ngươi coi nhẹ cùng hiểu lầm. Vô số cái vấn đề, trong lòng hắn xoay quanh, để hắn cái này ở bên ngoài uy phong bát diện nói một là một Tô gia gia chủ, giờ phút này lại như một cái đã làm sai chuyện tay chân luôn cuống hải tử. Trong viện, lâm vào lâu dài yên lặng. Không khí, một lần hết sức khó xử. Cuối cùng, vẫn là Tô Triệt chịu không được nặng nề không khí, chủ động đánh vỡ yên lặng. Hắn nhìn trước mắt xúc động đến hốc mắt đỏ rực, bờ môi run run, muốn khóc vừa muốn cười lao cha, ngồi dậy, nhếch mép cười một tiếng, lộ ra hai hàm răng trắng. Cha, thăng ca kết thúc. Thế nào, ta cái này tạp dịch vẫn tính xứng trước a? Một câu nhẹ nhõm trêu chọc, nháy mắt liền mở ra Tô Trường Phong tâm tình miệng cống. Xứng trước, quá xứng trước. Tô Trường Phong cũng nhịn không được nữa, hắn một cái bước xa xông lên trước, ôm lấy Tô Triệt, hai hàng nóng hổi lão lệ, nháy mắt liền dâng lên, thấm ướt bả vai của Tô Triệt. Con của ta a, con trai ngoan của ta a. Hắn ôm lấy Tô Triệt, quay lấy phía sau lưng hắn, như một đầu rắn mua hùng sư tại nghẹn nào, trong thanh âm tràn ngập vô tận tiêu ngạo, xúc động, cùng thật sâu hổ thẹn. Là cha không đúng, là cha mắt bị mù a. Vị con ngươi, cha có lỗi với ngươi a. Tô Triệt bị cha mình đột nhiên xuất hiện ôm ấp cùng nhỉ non làm đến toàn thân cứng ngắc, mười phần không dễ chịu. Một cái cao lớn thu kịch đại lao ra, khóc sướt mướt, giống kiểu gì. Hắn có chút ghét bỏ tiếp thị tại chỗ đẩy Tô Trường Phong. Được rồi đi, nhiều lớn người, còn khóc nhẹ, mất mặt hay không? Hắn miết miệng, nhanh tránh ra, mắt người nước mắt nước mũi đều trà sát y phục của ta lên. Tô Trường Phong bị hắn vừa nói như thế, cũng cảm thấy có chút thất thố, vội vã buông tay ra, loạn xạ dùng tay áo lau lau mặt, nhưng trên mặt vừa khóc lại cười biểu tình, làm thế nào cũng khống chế không nổi. Hắn nhìn xem nhi tử, thế nào nhìn thế nào ưa thích, thế nào nhìn thế nào cảm thấy kiêu ngạo. Cái này mẹ hắn là nhi tử ta. Ta Tô Trường Phong nhi tử. Tô Triệt nhìn xem lão cha cười ngây ngô bộ dáng, vỗ vỗ bụng của mình, phát ra một trận đùng ngủ cục tiếng vang. Hắn vẻ mặt thành thật nhìn xem Tô Trường Phong, tiếp tục hỏi, cái kia, có thừa phí lớp ư? Ta vừa mới tại trên đài lại đánh nhau lại cãi nhau, tiêu hao quá lớn, bụng có chút đói, muốn ăn Trạng Nguyên lâu nước muối vịt, hai phần. Ân, còn đến thêm một phần quế hoa đường ngẫu, lại đến một bình tốt nhất Bích Loa Xuân. Liên tiếp yêu cầu, nháy mắt đem Tô Trường Phong theo tâm tình kích động bên trong, kéo trở lại hiện thực tăng cốc. Hắn nhìn xem nhi tử có lý chẳng sợ bại hoại bộ dáng, tất cả cảm động cùng hổ thẹn, nháy mắt liền bay đến ngoài 9 tầng mây. Hắn khóc cười không được, vừa bực mình vừa buồn cười, cuối cùng thực tế nhịn không được, nâng lên tay, hung hăng vỗ một cái Tô Triệt sau lưng. Người tên tiểu tử thúi này. Tô Trường Phong cười mắng, trong mắt cương triều cùng tự hào, lại cũng không che giấu được. Đừng nói hai phần, ngươi muốn đem toàn bộ Trạng Nguyên lâu mua xuống, cha cũng cho ngươi mua. Thật. Mắt Tô Triệt nháy mắt liền sáng lên, vậy thì tốt. Cha, ngươi thật là một cái người tốt. Ta quyết định, sau đó ngươi nếu là lại cùng Vương gia lão tiểu tử kia cãi nhau, ta còn giúp ngươi. Tô Trường Phong nghe vậy, cười đến càng thoải mái. Hắn cùng hắn cái nhi tử này ở giữa, có lẽ không cần nhiều như vậy giải thích cùng nói xin lỗi. Một hồi nước muối vịt là đủ rồi. Đi. Tô Trường Phong vung tay lên, hào khí bừng mây, cha hôm nay đích thân dẫn ngươi đi Trạng Nguyên lâu. Ngươi muốn ăn cái gì, liền chút gì. Tô Triệt một cái cá chép nhảy, từ trên ghế nằm lật lên, hấp tấp theo sát tại Tô Trường Phong sau lưng. Hai cha con, một lớn một nhỏ, một trước một sau, hướng về ngoài biệt viện đi đến. Ánh nắng chiều đem bọn hắn bóng kéo đến rất dài, rất dài. Viện trong góc, Tô Thanh Tuyết yên lặng nhìn xem một màn này, thanh lanh trong con người nổi lên một chút ấm áp ý cười. Nàng từ trong ngực lấy ra bị Tô Triệt kín đáo đưa cho nàng ngàn năm tuyết sâm, làm đồ ăn vặt gặm ư. Nàng nhẹ giọng tự nói lấy, tiếp đó thật như gặm củ cải đồng dạng, cẩn thận từng ly từng tí, tại cái kia tuyết trắng dễ sâm bên trên cắn một ngụm nhỏ. Cửa vào lạnh bước, lập tức hóa thành một dòng nước ấm tràn vào toàn thân. Chương 28, tỷ, nước muối bịt nhớ thêm lượng. Chương 28, tỷ, nước muối bịt nhớ thêm lượng. Kim Lăng Thành huyên náo dần dần rút đi, ánh trăng như nước vẩy vào Tô gia biệt viện trên tảng đá xanh, một mảnh tĩnh mịch. Tô Triệt kho tủi trong tiểu viện vẫn còn đèn sáng. Tô Triệt không có ngủ, hắn chính tâm đủ hài lòng nằm tại chính mình chuyên môn trăm năm dưỡng kiếm một trên ghế nằm, nhàn nhã đếm lấy trên trời ngôi sao. Một quả, hai quả, ba quả, thật nhiều quả, đến không hết, không đếm. Hắn hôm nay ăn đến rất no. Tô Trường Phong thực hiện lời hứa của hắn, tại Kim Lăng Thành nổi danh nhất Trạng Nguyên lâu, bao xuống cả một cái nhã gian. Tô Triệt buông ra bụng, một người liền xử lý ba cái nước muối vịt, hai bàn quế hoa đường ngẫu, cộng thêm một đống loạn thất bát tao đặc sắc điểm tâm, thằng ăn đến bụng tròn vo. Cuối cùng tại Tô Trường Phong cùng Tô ra mọi người cái kia như là nhìn quái vật trong ánh mắt, hài lòng đánh lây ở một cái trở về biệt viện. Quả nhiên, lao động vinh quang nhất, tăng ca đổi lấy mỹ thực, liền là hương. Hệ thống, hôm nay ta biểu hiện như vậy hảo, có hay không có khen thưởng thêm a? Tô Triệt ở trong lòng đắc ý mà hỏi. Đinh. Kiểm tra đo lường đến ký chủ thành công hoàn thành một lần giả heo ăn thịt hổ ẩn tàng thành tựu, cũng dẫn phát hành động to lớn, phù hợp nằm thẳng cuối cùng áo nghĩa, dùng nhỏ nhất khí lực, trang lớn nhất bước. Nhân đây ban thưởng, đánh dấu cơ hội tăng gấp đôi thẻ một trường, nhưng tại tùy ý đánh dấu địa điểm sử dụng, thu được gấp đôi ban thưởng. Nha a, còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Mắt Tô Triệt sáng lên, không tệ không tệ, hệ thống ca ngươi hôm nay cực kỳ dễ nói đi. Hắn chính giữa tính toán ngày mai đi cổ kiếm cắt, cái kia đem gấp đôi ban thưởng dùng tại cái nào thanh kiếm bên trên, một trận nhẹ nhàng tiếng bước chân, cắt ngang suy nghĩ của hắn. Tô Triệt liền mí mắt đều lười dơ lên, liền biết người đến là ai. Toàn bộ Tô gia, ngoại trừ chính hắn, cũng chỉ có một người, có thể tại cái này đêm khuya, lặng yên không một tiếng động tới gần hắn viện. Cửa phòng bị nhẹ nhàng tiếp thị tại chỗ mở ra. một đạo thân ảnh màu trắng, tám ánh trăng, chậm chậm đi đến. Nàng thay đổi một thân hoa phục, ăn mặc một bộ thanh lịch quần dài trắng, trên mặt không có ban ngày tái nhợt, khôi phục một tia huyết sắc. Hiển nhiên, ngàn năm tuyết xâm dược lực vô cùng tốt, thương thế của nàng đã ổn định rất nhiều. Nàng liền yên tĩnh đứng ở trong viện, nhìn xem nằm trên ghế Tô Triệt, ánh trăng lạnh lẽo vẩy vào nàng tuyệt mỹ trên mặt, để nàng xem ra như bất cứ lúc nào cũng sẽ theo gió quay về Quảng Hàn tiên tử. Hai người đều không có nói chuyện. Không khí trong lúc nhất thời có chút vi diệu. Vẫn là Tô Triệt trước tiên đánh phá yên lặng. "Thì, hơn nửa đêm không ngủ, tìm ta cái này tới làm gì?" "Ngọc Du a." Hắn lười biếng lên tiếng chào, ngữ khí vẫn giống như trước kia, mang theo vài phần không nghiêm chỉnh trêu chọc. Tô Thanh Tuyết không có trả lời, nàng chỉ là yên lặng đi đến Tô Triệt ghế nằm bên cạnh, một đôi trong trẻo con ngươi không hề chớp mắt nhìn xem hắn. Trong ánh mắt, tâm tình phức tạp đến cực điểm. Có chấn kinh, có xấu hổ, có cảm kích, có hiếu kỳ, còn có một chút ủy khuất. Tô Triệt bị nàng nhìn đến có chút run rẩy. "Uy uy uy, ngươi đừng có dùng loại ánh mắt nhìn xem ta a." Hắn ngồi dậy, trà sát cánh tay, "Ta cùng ngươi nói à, ta thế nhưng ngươi thân đệ đệ, ngươi cũng không thể đối ta có ý nghĩ xấu." Tô Thanh Tuyết, nàng vừa mới ấp ủ tốt một bụng tâm tình, kém chút bị một câu cho nghẹn họng trở về. Gia hỏa này, liền không thể nghiêm chỉnh một chút sao? Nàng hít sâu một hơi, cưỡng ép không để ý đến Tô Triệt hồ ngôn loạn ngữ. Nàng nhớ tới mười mấy năm qua, đối trước mắt cái đệ đệ này thái độ. Theo hắn vô pháp tu luyện bắt đầu, chính mình ngoài miệng không nói, trong lòng lại đối với hắn tràn ngập xem thường cùng thất vọng. Cảm thấy hắn ném đi Tô gia mặt, ném đi phụ thân mặt, càng ném đi nàng cái thiên tài này tỉ tỉ mặt. Gian dạy hắn, coi thường hắn, thậm chí ở trong lòng đem hắn xem như một cái không tồn tại người. Nàng cho là chính mình là cao cao tại thượng thiên nga trắng, mà hắn chỉ là vũng bùn bên trong một cái góc. Nhưng hôm nay hiện thực lại cho nàng một cái vang dội bạc hai. Nguyên lai mình mới là cái kia hết ngồi đáy giếng góc, mà hắn là bay lượn tại trên cựu thiên thần long, chỉ là thu lại cánh, nằm ở miệng giếng, có chút hăng hái xem lấy đáy giếng chính mình, biểu diễn ngây thơ buồn cười kịch một vai. Hắc Phong đạo ân cứu mạng, luận đạo trường đánh thức tình trạng. Trên lôi đài giải vây cử chỉ. Còn có bị hắn tiện tay xem như đồ ăn vặt kín đáo đưa cho chính mình ngàn năm tuyết sâm. Một màn, tại trong đầu Tô Thanh Tuyết chiếu lại. Gương mặt của nàng, nóng bỏng địa phát nóng. Nàng chưa bao giờ giống giờ phút này một loại, cảm thấy như vậy xấu hổ cùng xấu hổ vô cùng. Cuối cùng, tất cả tâm tình đều hóa thành một cái động tác. Tại Tô Triệt ánh mắt kinh ngạc bên trong, Tô Thanh Tuyết đối hắn, thật sâu, trịnh trọng, bái một cái. "Thật xin lỗi." Thanh âm của nàng mang theo vô pháp ức chế run rẩy cùng nghẹn ngào. Ba chữ này, nàng dùng hết khí lực toàn thân mới nói ra miệng. Cái này không chỉ là đối đệ đệ nói xin lỗi, cũng là đối quá khứ cái kia tự cho là đúng, tiêu ngạo vô tri chính mình cáo biệt. Tô Triệt nhìn trước mắt lần đầu tiên túi đầu trước chính mình tỉ tỉ, ngây mẩn cả người. Hắn không nghĩ tới, Tô Thanh Tuyết dĩ nhiên sẽ đến thật. Hắn có chút không được tự nhiên gãi gãi đầu, từ trên ghế nằm ngồi dậy, khoát tay áo. "Ai nha, nhiều lớn chút chuyện a." Hắn biết miệng, muốn dùng trước sau như một thoải mái ngựa khí tới hóa giải lúng túng, người một nhà, không nói hai nhà lời nói. Lại nói, "Ngươi muốn thật cảm thấy thật xin lỗi ta, phía trước cũng sẽ không cho ta mang nước muối vịt không phải." Tô Thanh Tuyết nghe vậy, chậm chậm đứng lên. Nàng ngẩng đầu, hốc mắt đã hơi hơi phếu hồng, trong trẻo trong con ngươi, bịt kín tầng một hơi nước. Dưới ánh trăng, nàng bộ kia lã chã trực khóc dáng dấp, ta thấy mà yêu. Trong lòng Tô Triệt hơi hồi hộp một chút. "Phá, chơi thoát. Cái này nếu là đem nàng cho khóc, quay đầu lao cha không được đối ra ta." Hắn đội vã bổ cứu nói, "Thì, ta đùa giỡn. Ngươi có thể ngàn vạn đừng khóc ca. Ngươi nếu là khóc, người khác còn tưởng rằng ta bắt nạt ngươi đây. Ta phát thệ, ta hôm nay lên này, tuyệt đối không phải là vì làm náo động, thuần túy là nhìn vương gia đám người kia khó chịu, thuận tiện giúp ngươi mở miệng mà thôi." Tô Thanh Tuyết nhìn xem tay hắn bận bịu chân loạn căng thẳng bộ dáng, nơi nào còn có nửa điểm trên lôi đài phong khoáng tự do, vệ nghệ thiên hạ tông sư phong phạm. Rõ ràng liền là một cái sợ tỉ tỉ khóc nhẹ bụng về đệ đệ. Trong lòng nàng chua xót cùng bị quất, kèm nén không được nữa, nhưng khóe miệng lại không bị khống chế hơi hơi hướng lên vung lên. Nàng nhìn Tô Triệt, nhìn xem hắn trong suốt lại vô tội ánh mắt, nhẹ giọng hỏi, "Tô Triệt, ngươi đến cùng là cảnh giới gì?" Đây là nàng hiện tại muốn biết nhất vấn đề. Tô Triệt nghe vậy, trừng mắt nhìn, một mặt đương nhiên, "Ta, nam thẳng cảnh a." "Tô Thanh Tuyết, viên mãn ư?" Nàng bị thần xui khiến hỏi tới một câu. "Đã sớm viên mãn." Tô Triệt ngáp một cái, hiện tại ngay tại trùng kích cao hơn vua ngủ cảnh giới, bất quá dường như gặp được bình cảnh, gần nhất ngủ chất lượng không tốt lắm. Tô Thanh Tuyết nhìn xem hắn bộ kia chứng trạc đàng hoàng nói hiệu nói vượt bộ dáng, cuối cùng nhịn không được, phốc phốc một tiếng bật cười. Nụ cười này như mưa thuận gió hòa, băng tuyết tan rã. Phía trước tất cả ngăn cách, khúc mắc, hổ thẹn, bất an, phản phất đều tại nụ cười này bên trong tan thành mây khói. Nàng khả năng vĩnh viễn cũng không cách nào chọn vẹn lý giải chính mình cái đệ đệ này thế giới. Nhưng cái này hình như cũng không trọng yếu. Trọng yếu là hắn là đệ đệ của mình. "Tốt, không đùa ngươi." Tô Triệt nhìn nàng cười, cũng nhẹ nhàng thở ra, hắn lần nữa nằm trở về, khoát tay áo, "Nhanh đi về ngủ đi, ngươi thương còn chưa tốt nhanh nhẹn đây, đừng chạy lung tung." Hắn dừng một chút, nhớ ra cái gì đó, lại bổ sung, "Bất quá, tỷ, sau đó ngươi nếu là lại cho ta mang ăn ngon, nhớ mang nhiều điểm. Một cái nước muối vịt, thật không đủ ta nhét cái răng." Tô Thanh Tuyết nghe vậy, nhìn xem hắn bại hoại bộ dáng, trong mắt ý cười càng đậm. Nàng trung điệp gật gật đầu, âm thanh thanh thúy. Chương 29, ta nổi danh. "Đừng ảnh hưởng ta ăn cơm." Chương 29, ta nổi danh. "Đừng ảnh hưởng ta ăn cơm." Ngày thứ hai, Tô Triệt là bị một trận tiếng ồn ào cho đánh thức. Hắn còn buồn ngủ từ trên ghế nằm đứng lên, liền thấy chính mình biệt viện cửa ra vào, bị vây đến con kiến chui không lọt. "Tô công tử." Tô công tử có đây không? Vạn bối mộ danh mà tới, muốn cầu Tô công tử chỉ điểm một hai. Kiếm thần đại nhân, thu ta làm đồ đệ a. Ta nguyện ý cho ngài bưng trà đưa nước, làm trâu làm ngựa. Cục gạch đạo nhân, ngài cái kia thiêu hỏa côn bán hay không? Ta ra 500 lượng hoàng kim. Bên ngoài viện, chật ních tới từ giang nam các nơi trẻ tuổi võ giả, từng cái rối cổ, lôi kéo cổ họng đi đến gọi. Trang diện kia, so chợ còn muốn náo nhiệt. Tô Triệt móc móc lỗ tai, một mặt khó chịu. Làm cái gì máy bay? Sáng sớm, còn có để cho người ta ngủ hay không? Hắn đang chuẩn bị ra ngoài đem người trục xuất, Tô Trường Phong cùng nhị trưởng lão liền vội vàng chạy tới. Tiểu tổ tông của ta ai? Ngươi có thể ngàn vạn đừng đi ra. Nhị trưởng lão kéo lại Tô Triệt, gấp đến đầu đầy mồ hôi. Triệt Nhi, ngươi hiện tại thế nhưng danh nhân. Tô Trường Phong cũng là một mặt dở khóc dở cười biểu tình, bên ngoài đều là tới bái sư học nghệ, muốn thấy một lần ngươi phong thái người. Danh nhân. Tô Triệt niết miệng, danh nhân có thể làm cơm ăn ư? Bọn hắn ầm ĩ đến ta đi ngủ. Có thể. Tô Trường Phong vội vàng nói, cha đã để người đi Trạng Nguyên lâu đặt trước tốt nhất tiệc rượu, một hồi liền đưa tới cho ngươi. Ngươi ngay tại trong viện thật tốt nghỉ ngơi, ngàn bạn đừng đi ra, bên ngoài nhiều người phức tạp, không an toàn. Vừa nghe đến có ăn, Tô Triệt thái độ lập tức liền biến. Được thôi. Hắn gật đầu một cái kia để bọn hắn nhỏ giọng một chút, đừng quấy rầy ta tiêu hóa. Nói xong, hắn lại nằm trở về, tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần. Tô Trường Phong cùng nhị trưởng lão nhìn xem hắn giấy dầu không thấm muối bộ dáng, nhìn nhau cười khổ, chỉ có thể đích thân ra ngoài, nói hết lời, mới miễn cưỡng đem cửa viện cùng nhiệt phan cho khuyên lui. Giang Nam luận kiếm đại hội kết quả, như là một tràng cấp 12 địa chấn, tại ngắn ngủi trong vòng một ngày, liền dùng một loại vi rút tiểu tốc độ, nhanh chóng chuyển khắp toàn bộ Giang Nam võ lâm. Cơ hồ tất cả quán rượu quán trà, đầu đường cuối ngõ, đều thảo luận cùng một cái danh tự. Cùng hắn những cái kia đủ loại, để người nói chuyện say sưa biệt hiệu. Nghe nói không? Năm nay luận kiếm đại hội, người đứng đầu bị một cái gọi Tô Triệt thiếu niên cho cầm. Nào chỉ là cầm, quả thực liền là đoạt tới. Ngươi cũng không biết rõ tràng diện kia có nhiều kích thích. Một vị mới từ Kim Lăng thành trở về tiên sinh kể chuyện, ngay tại trong quán trà nước miếng tung bay, nói phải là sinh động như thật. Lại nói cái kia Tô gia, đại tiểu thư Tô Thanh Tuyết bị người dùng ám chiêu trọng thương, mắt thấy là phải mất hết thể diện. Ngay tại lúc này, một người mặc tạp dịch phục, vai gánh tiêu hỏa côn thiếu niên, đứng ra. Hắn đầu tiên là tại luận đạo phân đoạn, khẩu chiến của nho, đưa ra kinh thế hai tục cục gạch lý luận. Tiếp đó lại tại trên lôi đài, một côn miểu sát vương gia thiên tài, một côn đánh bay tiền gia thiếu chủ. Cuối cùng càng là một tay trêu đùa Trương gia tài tuấn, bước đến cái cuối cùng đối thủ không đánh mà hàng, uy đất nhật vua. Trong quán trà vang lên một mảnh hít vào khí lạnh âm thanh. Thật hay giả? Như vậy mơ hồ. Đương nhiên là thật. Ta lúc ấy ngay tại hiện trường. Một cái khán giả kích động đứng lên, các ngươi là không nhìn thấy, hắn cái kia thiêu hỏa côn, bình bình không có gì lạ, nhưng vừa ra tay, quả thực là thần cản giết thần, Phật cản giết Phật. Cho nên hiện tại trên giang hồ đều cho hắn cái ngoại hiệu, gọi cục gạch đạo nhân. Không đúng không đúng. Một cái khác khán giả phản bác, ta nghe người ta nói, hắn thân phận chân thật là Tô gia tạp dịch, cho nên phải gọi tạp dịch kiếm thần mới đúng. Các ngươi đều sai. Ta nghe Kim Lăng thành bằng hữu nói, Tô Triệt công tử đối nhân xử thế thoải mái không bị trói buộc, xem danh lợi như rắc rưởi, xem thần binh như sát vụn, chính là chân chính thế ngoại cao nhân. Có lẽ gọi hắn là Tiêu Giao Kiếm Tiên. Cục gạch đạo nhân tạp dịch kiếm thần Tiêu Giao Kiếm Tiên. Tô Triệt đủ loại danh hiệu, trong vòng một đêm vang vọng đại giang nam bắc. Có người cảm thấy hắn thô bỉ, hành sự quái đản, không có chút nào phong phạm cao thủ. Có người cảm thấy hắn thoải mái, không hạn chế một điều, chính là tính tình thật. Nhưng vô luận như thế nào, tất cả mọi người nhớ kỹ cái này dùng một cái thiêu hỏa côn, máy nhiễu toàn bộ giang nam mưa gió thiếu niên thần bí. Tô gia cũng bởi vậy uy danh đại chấn. Danh tiếng vô lượng, triệt để vượt trên vương gia cùng chú kiếm sơn trang, mơ hồ có trở thành giang nam võ lâm đệ nhất thế gia xu thế. Nhưng mà, tại cái này rất nhiều thanh danh phía dưới, ám lưu cũng tại điên cuồng phun trào. Nô quận, vương gia phủ đệ. Trong thư phòng, không khí ngột ngạt đến phảng phất có thể chảy ra nước. Một cái quý báo bình sứ thanh hoa, bị Vương Khiếu Thiên hung hăng té xuống đất, chia năm xẻ bảy. Phế vật. Tất cả đều là phế vật. Vương Khiếu Thiên đôi mắt xích hồng, như là thua sạch gia sản con bạc, điên cuồng gầm hét. Ta vương gia trăm năm cơ nghiệp, trăm năm danh dự, liền như vậy. Liền như vậy bị một cái hoàng khẩu tiểu nhi, một cái thiêu hỏa côn phá hỏng. Hủy a, hắn quỳ dưới đất thống khổ nện đánh lấy mặt đất. Lần này luận kiếm đại hội, hắn vốn cho rằng là chính mình vương gia nhất phi trùng thiên, thay thế Tô gia cơ hội tốt nhất. Hắn thậm chí không tiếc vận dụng ngũ hồn điện ban cho bí pháp, cưỡng ép tăng lên nhi tử vương lang thực lực. Nhưng hắn vạn vạn không nghĩ tới, kết quả cuối cùng dĩ nhiên là thảm bại, là trước đó chưa từng có thảm bại. Không chỉ người đứng đầu không cầm tới, nhi tử vương lang kinh mạch đứt đoạn, thành một phế nhân, hắn vương gia càng là biến thành toàn bộ giang nam võ lâm trò cười. Tô Triệt, Tô Trường Phong, ta với các ngươi không đội trời chung. Vương Khiếu Thiên cắn răng nghiến lợi gầm nhẹ nói. Đúng lúc này, một đạo thâm trầm âm thanh, giống như quỷ mị, tại sau lưng hắn vang lên. Vương gia chủ, hà tất như vậy tức giận đây? Vương Khiếu Thiên đột nhiên quay đầu, chỉ thấy một cái toàn thân đều bao phủ tại áo đen bên trong người, chẳng biết lúc nào đã xuất hiện tại trong phòng sách. Người áo đen trên mình, tản ra cùng Vương Lang thể nội lực lượng đồng nguyên làm người buồn nôn tà dị khí tức. Sứ giả đại nhân. Vương Khiếu Thiên nhìn người tới, trên mặt phẫn nộ nháy mắt biến thành sợ hãi, vội vã từ dưới đất bò dậy, cung cung kính kính hành lễ. Hừ. Người áo đen hừ lạnh một tiếng, ngươi lần này thế nhưng đem điện chủ lời nhắn nhủ sự tình cho triệt để làm hư hại. Đại nhân tha mạng, đại nhân tha mạng a. Vương Khiếu Thiên hù dọa đến hồn phi phách tán, trực tiếp quỳ xuống, không phải tại hạ không hết sức, thật sự là cái kia Tô gia Tô Triệt quá mức quỷ dị. Hắn căn bản cũng không phải là người, là cái quái vật. Tô Triệt, người áo đen lẩm bẩm cái tên này, thanh âm khàn khàn trong mang theo một chút nghiêm trọng, người này đích thật là cái biến số, sự xuất hiện của hắn làm rối loạn chúng ta tất cả kế hoạch. Hắn dừng một chút, tiếp tục nói, điện chủ có lệnh, người này tuyệt đối không thể lưu. Vương gia ngươi, lần này tuy là thất bại, nhưng điện chủ nguyện ý lại cho các ngươi một cái lập công chuộc tội cơ hội. Cơ hội gì? Vương Kiều Tiên ngẩng đầu, trong mắt lóe lên một chút hy vọng. Người áo đen âm thanh biến đến càng âm u, Tô gia ít hôm liền sẽ khởi hành trở về Thiên Phong thành. Trong điện đã phái ra hai vị hộ pháp, sẽ ở đoạn hồn hạp bố trí mai phục. Mà nhiệm vụ của ngươi, liền là nghĩ biện pháp, đem Tô gia con đường tiến tới, tiết lộ cho chúng ta. Hai vị hộ pháp? Vương Kiều Tiên nghe vậy, hít sâu một hơi. U hồn điện hộ pháp, đây chính là hai vị hàng thật giá thật hóa thần cảnh cường giả. Làm đối phó một cái Tô Triệt, dĩ nhiên xuất động khủng bố như thế đội hình. Nhìn tới, điện chủ đối Tô Triệt sát tâm đã là đến mức độ không còn gì hơn. Chỉ cần có thể giết Tô Triệt, diệt trừ Tô gia, điện chủ chấp thuận, sau này toàn bộ Thiên Phong thành đều muốn là vương gia người thiên hạ. Người áo đen dẫn dắt từng bước nói. Trong mắt Vương Kiều Thiên, nháy mắt bộc phát ra vô cùng tham lam cùng oán độc hào quang. Hắn phảng phất đã thấy Tô gia hủy diệt, Tô Triệt chết thảm, chính mình vương gia xương bá Thiên Phong thành cảnh tượng. Hắn trùng điệp dập đầu một cái, âm thanh bởi vì xúc động mà biến đến khàn giọng. Mời sứ giả đại nhân yên tâm. Tại hạ muôn lần chết không nề hạ. Một bên khác, chú kiếm sơn trang, thiếu trang chủ Tiền Đa Đa phụ thân, đương đại trang chủ Tiền Bạt Tam, nhìn con mình bị cắt đứt cánh tay, cùng cắt thành mấy đoạn bách luyện bảo kiếm, sắc mặt âm trầm đến có thể chảy ra nước. Cha, ngươi nhất định phải báo thù cho ta. Tiền Đa Đa nằm trên giường, khóc thiên cước, cái kia Tô Triệt không chỉ cắt ngang cánh tay của ta, còn nhục nhã chúng ta chú kiếm sơn trang kiếm, nói chất lượng không được. Ý miệng. Tiền Bạt Tam gầm thét một tiếng, đồ vô dụng, tài nghệ không bằng người, còn có mặt mũi tại nơi này tiêu khóc. Hắn tuy là ngoài miệng mang lấy, nhưng trong ánh mắt sắc ý lại không che giấu chút nào. Hắn chú kiếm sơn trang dùng đúc kiếm nổi tiếng thiên hạ, coi trọng nhất liền là thanh danh. Tô Triệt nói chất lượng không được quả thực liền là tại khai quật mộ tổ tiên của nhà hắn. Thú này không đội trời chung. Thế là một trang nhằm vào Tô Triệt sát cơ chí mạng, ngay tại hắn không hiểu rõ tình hình dưới tình huống, lặng yên ấp ủ mà nhân vật chính của chúng ta Tô Triệt đồng học, giờ phút này ngay tại làm một việc mà phiền não. A, nổi danh liền là không tốt. Hắn nằm tại biệt viện trên ghế nằm, nhìn xem cửa viện mấy cái kia lén lén lút lút, muốn đi vào lại không dám đi vào thân ảnh, thở dài. Ngay cả ra ngoài ăn đậu hũ não đều không được sống yên ổn. Chương 30, có lễ vật, cái kia phải đi. Chương 30, có lễ vật, cái kia phải đi. Tô Triệt phiền não cũng không có kéo dài quá lâu, bởi vì ngày thứ hai, Tô Trường Phong liền làm ra một cái quyết định anh minh. Triệt Nhi a, cha biết ngươi yêu thích tiến tĩnh, không thích bị người làm phiền. Tô Trường Phong một mặt từ ái nhìn xem chính mình bảo bối này nhi tử, chúng ta Tô gia tại phía Nam thành Kim Lăng, còn có một chỗ yên lặng nhà nhỏ, hoàn cảnh thanh lưu, không có người biết. Cha đã để người đi quét dọn sạch sẽ, từ hôm nay trở đi, ngươi liền rời đến nơi đó ở. Muốn lúc nào đi ngủ liền lúc nào đi ngủ, muốn lúc nào ra ngoài ăn đậu liền lúc nào ra ngoài, bảo đảm không có người lại đến phiền ngươi. Thật. Mắt Tô Triệt nháy mắt liền sáng lên. Còn có thể tùy thời ra ngoài kiếm ăn. Ta thiên, trên đời lại có tốt như vậy sự tình. Cha, ngươi thật là cha ruột của ta a. Tô Triệt cảm động đến kém chút liền muốn cho hắn một cái ôm ấp. Tô Trường Phong nhìn xem nhi tử bộ kia không tiền đồ bộ dáng, vừa tức giận vừa buồn cười, lắc đầu. Hắn dĩ nhiên không phải thật chỉ muốn để Tô Triệt chuyển sang nơi khác đi ngủ. Trải qua luận kiếm đại hội một chuyện, hắn đã khắc sâu nhận thức đến, chính mình cái nhi tử này là một đầu tiềm viên thần long. Hắn hiện tại muốn làm, không phải đi quản thúc hắn, càng không phải là đi ép buộc hắn, mà là cho hắn trình độ lớn nhất tự do cùng tốt nhất hoàn cảnh. Đồng thời, Tô Triệt cho thấy khủng bố thực lực, cũng để cho hắn ý thức đến, cái này rất nhiều thanh danh phía dưới, tất nhiên cất giấu nguy hiểm to lớn. Vương gia, chú kiếm sơn trang, còn có những cái kia trong bóng tối mơ ước thế lực. Để Tô Triệt theo chỗ sáng quay tới chỗ tối, đã có thể để hắn dẫn đến thanh tĩnh, cũng là một loại biến tướng bảo vệ. Thế là, Tô Triệt cùng ngày liền vui tươi hớn hở chuyển chỗ. Hắn đem bảo bối của hắn ghế nằm cùng yêu thích cần câu, tất cả đều chuyển tới thành nam nhà nhỏ bên trong, trải qua giống như thần tiên sinh hoạt. Ban ngày ra ngoài tản bộ, nếm lần Kim Lăng thành phố lớn ngõ nhỏ, buổi tối trở về liền nằm trong sân ngắm sao, tiểu nhật tử qua đến gọi là một cái hài lòng. Tô gia bên này cũng không có bởi vì luận kiếm đại hội kết thúc mà lập tức đường về. Tô Triệt nhất chiến thành danh, Tô gia danh vọng đạt tới đỉnh điểm. Tô Trường Phong rèn sắc khi còn nóng, mang theo Tô Thanh Tuyết bắt đầu tại Kim Lăng thành triển khai một loạt xã giao hoạt động, bái phòng mỗi đại thế gia, cùng các phương hảo kiệt kết giao, vận dụng phải là quên cả trời đất. Tô gia nghiêm nhiên đã trở thành toàn bộ Giang Nam võ lâm trung tâm. Ngay nọ buổi chiều, Tô Triệt mới từ bên ngoài ăn xong một chén máu vịt canh miến trở về, đang chuẩn bị nằm xuống ngủ trưa, một cái không tưởng tượng được khách nhân lại tìm tới cửa. Người tới chính là tại trong biệt viện xuất hiện qua thần bí Ngô lão quản sự. Tô công tử, buổi chiều tốt ta. Ngô lão vẫn như cũ là một bộ cười ha hả bộ dáng, nhìn lên tựa như một cái nhà bên phổ thông lão đầu. Nhưng Tô Triệt cũng không dám có chút sơ suất. Hắn biết, trước mắt nhìn lên người vật vô hại lão đầu, tuyệt đối là một cái sâu không lường được cao thủ. Có thể tìm tới bí mật của mình chỗ ở, cũng đủ để nói rõ vấn đề. Lão bá, ngươi tìm ta. Tô Triệt lười biếng tựa ở trên ghế nằm, một bộ chưa tỉnh ngủ bộ dáng, có chuyện sao? Không có chuyện, ta muốn đi ngủ, mẹ ta gọi ta về nhà ăn cơm. Nô lão bị hắn hồ ngôn loạn ngữ nghẹn họng một thoáng, khóc cười không được. Hắn sống lớn tuổi như vậy, còn là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy. Không theo lẽ thường ra bài người trẻ tuổi. Khụ khụ. Ngô lão ho khan hai tiếng, nói rõ ý đồ đến, "Tô công tử, lão hủ hôm nay tới trước, là phụ chủ nhân nhà ta mệnh, muốn mời Tô công tử rời bước một lần." "Chủ nhân nhà ngươi?" "Ai vậy?" Tô Triệt móc móc lỗ tai, "Không biết, không đi." "Chủ nhân nhà ta chính là Kim Lăng thành chủ, Lục Thiên Minh đại nhân." Ngô lão nói ra cái danh tự lúc, trên mặt mang theo không dễ cảm thấy kiêu ngạo. Tô Triệt sửng sốt một chút, trong đầu hiện ra tại luận kiếm đại hội trên ghế khách quý, ngồi tại vị trí cao nhất, người mặc tử kim trường bào, khí độ uy nghiêm trung nhân nhân. "Bất quá, vậy thì thế nào?" "Thành chủ?" "Thành chủ rất đáng gờm ư?" Tô Triệt nhếch miệng, "Thành chủ liền có thể tùy tiện làm phiền người khác đi ngủ ư?" "Ta không đi." "Không rảnh." Hắn dứt khoát cự tuyệt nói, "Ta hẹn sát vách Vương đại ma nhà tiểu nhị, một hồi muốn đi đầu phố ăn đậu đây. Ta rất bận rộn." "Nô lão." Khóe miệng của hắn điên cuồng run rẩy. Huyết áp tại tiêu thăng. "Kim Lăng thành chủ, Lục Thiên Minh. Đây chính là toàn bộ Giang Nam đạo thổ hoàng đế. Quyền thế ngập trời, dậm chân một cái, toàn bộ Giang Nam võ lâm đều muốn run ba run đại nhân vật. Bao nhiêu người muốn gặp hắn một mặt đều cầu nói không cửa. Hiện tại, hắn đích thân phái người tới mời ngươi, ngươi dĩ nhiên là muốn đi ăn một chén đậu hũ não, liền cự tuyệt. Ngươi cái này não mạch kín đến cùng là thế nào lớn lên a?" Nô lão hít sâu một hơi, trở lại yên tĩnh nỗi lòng. Hắn biết, cùng loại người này, không thể tới cứng rắn, cũng không thể nói đại đạo lý. Hắn chỉ có thể bất đắc dĩ, thậm chí có thể nói là có chút biệt quất, đổi một loại thuyết pháp. "Tô công tử, ngài đừng đội cự tuyệt." Nô lão trên mặt gạt ra một cái nụ cười hòa ái, "Nhà ta thành chủ đại nhân đối ngài tại luận kiếm đại hội bên trên phong thái thần giao đã lâu, không còn ý gì khác, chỉ là đơn thuần muốn cùng Tô công tử ngài tâm sự kiếm." "Cho chuyện kiếm." Tô Triệt liếc mắt, "Ta có cái gì hảo nói chuyện? Kiếm pháp của ta, liền là bản chuyên kiếm pháp một gạch quần ngã, các ngươi lại nghe không hiểu." "Không không không." Nô lão vội vã khoát tay, "Thành chủ đại nhân đối với ngài cục gạch lý luận thế nhưng tôn sùng đầy đủ, cảm thấy ẩn chứa trong đó đại đạo chí lý, cho nên mới muốn ở trước mặt thỉnh giáo với ngài." Nô lão bắt đầu miệng lưỡi dẻo quẹo. Tô Triệt lại vẫn như cũ không hề bị lay động, hắn khoát tay áo, "Thỉnh giáo thì càng không đi, ta thu phí rất đắt. Lại nói, ta hiện tại đã tan việc, đây là ta cá nhân thời gian." Nô lão cảm giác chính mình sắp sụp đổ. Hắn thực tế không nghĩ ra, trên đời này thế nào sẽ có khó chơi đến loại tình trạng này người. Danh lợi, quyền thế, hắn tựa hồ cũng không quan tâm. Vậy hắn đến cùng quan tâm cái gì? Nô lão trong đầu linh quang lóe lên, ôm lấy một tia hy vọng cuối cùng, tính thăm dò nói, "Tô công tử, kỳ thực, thành chủ đại nhân loại trừ muốn cùng ngài tâm sự kiếm, còn cố ý làm ngài chuẩn bị một phần." "Lễ gặp mặt." "Lễ gặp mặt." Tô Triệt lỗ thai, như là da đa đồng dạng, nháy mắt liền dựng lên. Hắn nguyên bản hề bài ánh mắt, cũng nháy mắt sáng lên. Quang mang kia, so trên trời thái dương còn chói mắt hơn. Hắn một cái cá chép nhảy, từ trên ghế nằm lật lên, một cái bước xa liền vọt tới Ngô lão trước mặt, bắt hắn lại tay, kích động hỏi, "Cái gì lễ gặp mặt? Đáng tiền lương? Là vàng vẫn là bạc? Vẫn là món gì ăn ngon?" Ngô lão nhìn xem Tô Triệt 180 độ chuyển biến lớn thái độ, trong lúc nhất thời lại không biết nên nói cái gì cho phải. "Làm nửa ngày, tiểu tử ngươi liền hảo cái này một cái a." Trong lòng hắn không còn gì để nói, nhưng càng nhiều là nuối lòng một hơi. Có nhược điểm liền hảo, có nhược điểm liền dễ làm. Hắn ra vẻ thần bí cười cười, "Thành chủ đại nhân chuẩn bị lễ vật, tự nhiên là giá trị liên thành tuyệt thế chân bảo. Bất quá cụ thể là cái gì, lão hủ cũng không tiện lộ ra, còn cần Tô công tử đích thân tiến về mới có thể biết được." Tô Triệt một lời đáp ứng, không chút do dự. "Khi nào thì đi?" "Hiện tại liền đi ư?" Hắn mặt mũi tràn đầy không kịp chờ đợi, dáng vẻ đó, phản phất muộn đi một giây, lễ vật liền sẽ chân dài chạy như. Nô lão nhìn xem hắn cái kia khỉ gấp dáng dấp, triệt để hết ý kiến. Hắn lắc đầu, "Ở phía trước dẫn đường, Tô công tử, xin mời." Tô Triệt hấp tấp theo sát tại Ngô lão sau lưng, vừa đi, còn vừa tại đắc ý mà tính toán. Kim Lăng thành chủ tặng lễ vật, khẳng định không kém được. Sẽ là gì chứ? Vẫn là một tòa nhà. Nếu không trực tiếp cho cái mấy vạn lượng ngân phiếu cũng được à, chúng ta sau đó ăn cơm còn đến chính mình bỏ tiền. Nhìn xem hắn không tiền đồ bộ dáng, Nô lão ở trong lòng yên lặng thở dài. Thật không biết, chủ thượng vì sao lại đối người này coi trọng như thế. Hy vọng, hắn thật có giá trị chủ thượng hậu lễ a. Chương 31, trò chuyện có thể, đến thêm tiền, 1, chương 31, trò chuyện có thể, đến thêm tiền, 1, phủ thành chủ, tọa lạc tại Kim Lăng thành chính giữa, tường cao màu đỏ thẫm, uy nghiêm thạch sư, 3 bước một tốt, 5 bước một chặng gác, thủ vệ sông nghiêm, khí phái phi phạm. Tô Triệt theo Ngô lão sau lưng, trên đường đi hết nhìn đông tới nhìn tây, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. "Vê đút có vê đút, viện này thật là lớn a." Hắn nhỏ giọng thầm thì đấy, "So với chúng ta Tô gia cái kia phá viện khí phái nhiều." "Lão bá, các ngươi thành chủ nhà còn thiếu quét rác sao? Ngươi xem ta như thế nào dạng? Ta quét rác có thể sạch sẽ." Đi ở phía trước Ngô lão, nghe nói như thế, dưới chân một cái lảo đảo, kém chút không ngã xuống. Hắn quay đầu nhìn một chút Tô Triệt, khóe miệng co giật, quyết định vẫn là không để ý hắn. Cùng tiểu tử này nói chuyện, dễ dàng tổn thọ. Xuyên qua mấy đạo hồi lang, Nô lão đem Tô Triệt đưa đến một tòa phong bị cổ xưa phòng sách phía trước. "Chủ thượng, Tô công tử đến." Nô lão đối phòng sách cung kính hành lễ. "Để hắn vào đi." Một người trầm ổn mà rồi rào từ tính âm thanh theo trong thư phòng truyền ra. "Tô công tử, mời." Nô lão đẩy cửa phòng, làm một cái mời thủ thế. Tô Triệt duỗi cổ đi đến liếc nhìn, xoa xoa đôi bàn tay, một mặt mong đợi hỏi, "Lão bá, lễ vật là ở bên trong à?" "Nô lão." Hắn cảm giác lòng của mình thật mệt. Hắn không muốn nói chuyện, chỉ là mặt không thay đổi gật đầu một cái. Tô Triệt nghe xong, lập tức tinh thần tỉnh táo, nện bước nhẹ nhàng bước chân, liền đi vào. Trong phòng sách, bố trí đến cực kỳ lịch sự tao nhã. Đàn hương lượn lờ, thư họa đầy tường. Một người mặc tử kim trường bào, khuôn mặt nho nhã, khí độ uy nghiêm trung niên nhân, đang ngồi ở sau án thư, vương lấy một ly trà nóng, yên tĩnh xem lấy hắn. Trung niên nhân không có phóng thích bất kỳ khí tức gì, nhưng Tô Triệt lại có thể cảm giác được, hắn tựa như là một mảnh sâu không lường được đại hải, nhìn như yên lặng, thực ra ẩn chứa đủ để hủy thiên diệt địa khủng bố lực lượng. Người này chính là Kim Lăng thành chủ, Lục Thiên Minh. Tô Triệt đi vào phòng sách, cặp kia quay tròn mắt, cực nhanh trong thư phòng quét mắt một vòng. Vàng thỏi đây, ngân phiếu đây, đã nói lễ vật ở đâu? Thế nào liền cái hộp gấm đều không nhìn thấy? Không phải là lừa ta à? Trong lòng Tô Triệt lập tức dâng lên một cố dự cảm bất tưởng. Lục Thiên Minh nhìn xem Tô Triệt như làm tặc biểu tình, cùng trong ánh mắt không che giấu chút nào thất vọng, dù hắn lòng dạ thâm trầm, cũng không nhịn được cảm thấy có chút buồn cười. Người chính là Tô Triệt. Hắn đặt chén trà xuống, nhàn nhạt mở miệng hỏi. Là ta, là ta. Tô Triệt lấy lại tinh thần, liền vội vàng gật đầu cúi người, trên mặt gạt ra định nọt nụ cười, gặp qua thành chủ đại nhân. Đại nhân ngài thật là anh minh thần võ, khí vũ hiên ngang, xem xét liền là người làm đại sự. Trước chụp một đợt mông ngựa, tổng không sai. Lục Thiên Minh bị hắn dạng này thô tục tân bốc làm đến có chút khóc cười không được, hắn khoát tay áo, được rồi, ngồi đi. Tại ta chỗ này, không cần câu nệ. Tô Triệt cũng không khách khí, trực tiếp tìm Trương Ly chính mình gần nhất ghế bành, đặt mông an vị xuống dưới, còn thuận tay theo trên bàn đĩa trái cây bên trong, bóp quả nho nhét vào trong miệng. Lục Thiên Minh nhìn xem hắn như quen thuộc bại hoại bộ dáng, trong mắt lóe lên tia sáng kỳ dị. Hắn gặp qua vô số thiên tài, cũng gặp qua vô số người điên. Nhưng như Tô Triệt dạng này, ở trước mặt hắn như vậy thong dong không bức bách, thậm chí có thể nói là vô pháp vô thiên người trẻ tuổi, hắn còn là lần đầu tiên gặp. Hoặc là thần đốc, hoặc liền là không có sợ hãi. Lục Thiên Minh càng nghiêng về cái sau. Hắn không có lại vòng vo, đi thẳng vào vấn đề hỏi, "Tô Triệt, năm nay luận kiếm đại hội, ngươi trên lôi đài biểu hiện, bản quan đều thấy được. Bản quan muốn hỏi ngươi, đối với Vương gia Vương Lang, tại trong tỉ thí sử dụng tà dị kiếm khí, ngươi thấy thế nào?" Trong lòng Tô Triệt tựa như gương sáng. Hắn liền biết, bữa cơm này không ăn ngon như vậy, lễ vật này cũng không dễ cầm như vậy. Lão hồ ly này là đang thử thăm dò chính mình đây. Bất quá, Tô Triệt cũng lười đến cùng hắn đi vào mèo. Hắn đem nho ra nhổ ra, chậc chậc lưỡi, nói, "Quan điểm, không có quan điểm gì ai chẳng phải là cắn thuốc nha, đánh không được liền lập bàn, cực kỳ thường thấy thao tác." Cắn thuốc? Lục Thiên Minh có chút hăng hái lặp lại một câu. "Đúng a." Tô Triệt gật đầu một cái, nghiêm trang giải thích nói, liền là dùng một chút không thể lộ ra ngoài ánh sáng biện pháp, bốc cháy chính mình tiểu vũ trụ, trong khoảng thời gian ngắn cưỡng ép bạo trùng. Uy lực là lớn, nhưng di chứng cũng nghiêm trọng. Nhẹ thì kinh mạch đứt đoạn, biến thành phế nhân, nặng thì ngay tại chỗ tạ thế, vui nâng toàn thôn ăn cơm chỗ ngồi. Lục Thiên Minh cùng đứng ở một bên Ngô lão, nghe lời hắn chưa bao giờ nghe bạo trùng lý luận đều là một mặt cổ quái. Tuy là dùng từ thô tục, nhưng hình dung đến cũng thật là chuẩn xác. "Vậy ngươi có thể nhìn ra, hắn cắn chính là cái gì thuốc?" Lục Thiên Minh tiếp tục truy vấn nói, ánh mắt biến đến sắc bén. "Tôi chỉ biết, khảo nghiệm chân chính tới." Hắn cũng không còn giả ngu, mà là mở ra kiếm đạo thiên nhãn đem chính mình trên lôi đài nhìn thấy hết thảy, tại trong đầu lần nữa qua một lần. Hắn lần nữa đổi cái tư thế thoải mái, hai chân chéo ngoẽ, lười biếng nói, "Cụ thể gọi cái gì thuốc ta không biết, bất quá nha, ta có thể cho ngươi phân tích phân tích. Ngươi nói là một loại kiếm khí màu đen a. Món đồ kia, âm tà cực kỳ, tràn ngập bạo ngược khí tức, căn bản không phải chính đạo công pháp. Nó bản chất là một loại thông qua bí pháp, cưỡng ép bốc cháy võ giả bản thân tinh huyết cùng thọ nguyên, đem đổi lấy ngắn ngủi cường đại lực lượng tà công. Vương Lang tiểu tử kia, liền là bị người trong đan điền gieo một quả hạt giống sức mạnh. Tại thời điểm cần thiết, chỉ cần dẫn bạo hạt giống, liền có thể trong khoảng thời gian ngắn, bộc phát ra viễn siêu bản thân cảnh giới thực lực. Bất quá nha, đại giới chính là, hắn võ đạo căn cơ đã hủy sạch. Coi như lần này không chết, sau đó cũng liền là một phế nhân, vẫn là cái đoạn mệnh phế nhân." Tô Triệt nói đến đây, dừng một chút, lại bóp quả nho nhét vào trong miệng, mới tiếp tục nói, "Về phần nhược điểm nha, cũng rất rõ ràng. Thứ nhất, không thể kéo dài, cắn thuốc luôn có thời gian hiệu lực, dược hiệu vừa qua, ngay tại chỗ liền đến tàn. Thứ hai, khó mà khống chế, cỗ lực lượng kia không thuộc về mình, tựa như một đầu tóc bị điên cho hoang, một khi khống chế không được, cái thứ nhất phản vệ liền là chính mình. Vương Lang cuối cùng chẳng phải là đem chính mình cho chơi nổ ư?" Về phần lai lịch, Tô Triệt sờ lên cằm, làm ra một bộ dáng vẻ trầm tư, cỗ khí tức kia, âm u quỷ dị, còn mang theo một cỗ thôn phệ sinh cơ hương vị, để ta nhớ tới một chút trong cổ tịch ghi chép đã sớm bị diệt môn tà đạo tông môn. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía Lục Thiên Minh, nhếch mép cười một tiếng. "Thì như, một cái gọi U Hồn Điện tổ chức." Làm U Hồn Điện ba chữ, theo Tô Triệt trong miệng nhẹ nhàng nói ra thời gian. Toàn bộ phòng sách không khí, phản phất đều trong nháy mắt này đọc lại. Lục Thiên Minh con ngươi đột nhiên thu hẹp. Hắn không hề lay động trên mặt, lần đầu tiên lộ ra chân chính biểu tình khiếp sợ. Đứng ở một bên Ngô lão, càng là như bị sét đánh, toàn thân run lên, theo bản năng liền nắm bên hông chuôi kiếm, nhìn về phía Tô Triệt ánh mắt tràn ngập hoảng sợ cùng đề phòng. Cái tên này là toàn bộ Giang Nam đạo tầng cao nhất bí mật, là treo ở tất cả thế gia tông môn đỉnh đầu một thanh lợi kiếm. Gần trăm năm nay, U Hồn Điện dương nghiệt, như là phụ cốt chi thư, trong bóng tối không ngừng ăn mòn Giang Nam võ lâm, chế tạo vô số huyết án. Chương 31, trò chuyện có thể, đến thêm tiền, 2, chương 31, trò chuyện có thể, đến thêm tiền, 2, Lục Thiên Minh tọa trấn Kim Lăng thành, lớn nhất nhiệm vụ chính là vì tiêu diệt toàn bộ U Hồn Điện. Nhưng U Hồn Điện hành sự quỷ bí, thủ đoạn tàn nhẫn, qua nhiều năm như vậy, bọn hắn cũng chỉ là nắm giữ một chút đầu mối. Mà Tô Triệt, một cái tới từ Thiên Phong thành thiếu niên, dĩ nhiên có thể một câu nói toạc ra Vương Lang sử dụng tà công bản chất, thậm chí tinh chuẩn nói ra U Hồn Điện danh tự. Hắn viễn siêu thường nhân kiến thức, đã không thể dùng thiên tài để hình dung. đây quả thực là yêu nghiệt. Lục Thiên Minh nhìn chằm chằm Tô Triệt, hắn rốt cuộc minh bạch, vì sao chính mình sẽ đối người này xuất hiện loại kia phá cục người trực giác.
Ngươi
là như thế nào biết được? Lục Thiên Minh nhăn thành, lần đầu tiên mang tới ngưng trọng.
Ta.
Tô Triệt giang tay ra, một mặt đương nhiên, ta đoán a.
Lục Thiên Minh.
Nô lão, con mẹ nó ngươi lừa quỷ đây. Ngươi nếu là có thể đoán được tình trạng này, ngươi làm gì không đi làm thần côn đoán mệnh a?
Lục Thiên Minh hít sâu một hơi, Tô Triệt trên mình, tất nhiên cất giấu thiên đại bí mật, nhưng hắn cũng không có ý định lại hỏi tới. Có một số việc, đến cần dừng thì dừng là đủ. Hắn nhìn xem Tô Triệt, ánh mắt biến có thể so thưởng thức.
Tốt.
Hào một cái Tô Triệt.
Lục Thiên Minh vỗ tay cười to, Tô gia có ngươi, làm hưng.
Hắn đứng dậy, theo án thư trong hốc tối, lấy ra một khối toàn thân từ thiên ngoại huyền thiết chế tạo, phía trên dùng thượng cổ văn tự khắc dấu lấy một cái kiếm chữ lệnh bài. Lệnh bài vừa ra, toàn bộ phòng sách đều phảng phất vang lên một trận vô hình kiếm minh.
Tô Triệt, ngươi có biết đây là vật gì?
Mắt Tô Triệt khi nhìn đến lệnh bài máy mắt, liền cũng lại không rời ra. Hắn có thể cảm giác được, trong lệnh bài ẩn chứa một cỗ vô cùng thuần túy quần quần kiếm ý.
Phát tài,
phát tài.
Đây tuyệt đối là cái đại bảo bối.
Cái này là thiên kiếm lệnh.
Lục Thiên Minh chậm chậm nói, gặp lệnh này như gặp bản quan.
Nắm lệnh này, ngươi có thể tự do ra vào Kim Lăng thành bất kỳ địa phương nào, điều động phụ thành chủ 300 kim giáp vệ.
Hắn dừng một chút, ném ra một cái để Tô Triệt trái tim đều nhanh muốn ngưng đập tạc đạn nặng ký.
Bao gồm
Kim Lăng cổ kiếm cấp tầng cao nhất.
Cái này liền là bản quan tặng cho ngươi lễ gặp mặt.
Lục Thiên Minh đem thiên kiếm lệnh đưa tới trước mặt Tô Triệt.
Tô Triệt hít thở, nháy mắt liền biến đến rồn rập lên.
Hắn nhìn xem tấm lệnh bài kia, nước miếng đều nhanh chảy xuống.
Cổ kiếm cắt,
tầng cao nhất.
Cái kia đến có bao nhiêu bảo bối có thể đánh dấu a?
Hắn không khách khí chút nào đem lệnh bài đoạt lại, chăm chú siết trong tay, sợ Lục Thiên Minh đổi ý hắn đối Lục Thiên Minh, lộ ra một cái so trước đó bất kỳ lần nào đều muốn chân thành nụ cười sán lạ.
Thành chủ đại nhân,
ngài
liền là ân nhân cứu mạng của ta a.
Từ hôm nay trở đi, ngài nhưng có phân phó, ta Tô Triệt lên núi lao, xuống biển lửa, không chối từ.
Hắn dừng một chút, lại cẩn thận bổ sung một câu.
Bất quá,
đến thêm tiền.
Theo phủ thành chủ lúc đi ra, Tô Triệt cảm giác chân của mình bước đều là tung bay. Trong tay hắn chăm chú nắm chặt chiếu nặng thiên kiếm lệnh trên mặt mang đồ ngốc đồng dạng nụ cười, nước miếng đều nhanh chảy xuống.
Lần này là thật phát đại tài.
Cổ kiếm các tầng cao nhất giấy thông hành a.
Ở trong đó đến có bao nhiêu đồ tốt chờ đợi mình đi đánh dấu.
Muốn bỏ năm lên, vậy thì đồng nghĩa với 100 triệu nước muối vì ta.
Hắn thậm chí đều quên cùng Lục Thiên Minh đòi hỏi đường trở về phí, nhanh như chớp liền theo phủ thành chủ chạy ra, thẳng đến Kim Lăng thành nổi danh nhất tiêu chí kiến trúc, cổ kiếm các.
Trên đường đi, hắn đáp ý mà tính toán.
Hệ thống ca, ngươi nghe không?
Cổ kiếm các tầng cao nhất,
chúng ta cơ hội tới.
Còn cũng có phía trước đánh dấu tăng gấp đôi thẻ, lần này nhất định cần dùng tại trên lưới đao.
Tìm một chuôi như bức nhất kiếm, trực tiếp tới cái bước nổ.
Chờ ta đánh dấu thành thiên hạ đệ nhất, ta ngay tại cái này Kim Lăng thành mua cái nhà lớn, mỗi ngày nằm, cửa ra vào treo tấm bảng, viết lên người rảnh rỗi mới bảo, mỹ nữ không tính hát hát.
Tô Triệt càng nghĩ càng đẹp, dưới chân bước chân cũng càng lúc càng nhanh.
Rất nhanh, một tòa khí thế rộng rãi, xuyên thẳng mây xanh tầng 9 bảo tháp, liền xuất hiện tại trước mắt của hắn.
Bảo tháp toàn thân từ không biết tên cự thạch màu xanh đen xây thành, tạo hình xưa cũ, mái cong đấu củng, khắp nơi đều lộ ra một cỗ lịch sử tang thương.
Còn chưa đi gần, Tô Triệt liền có thể cảm giác được một cỗ trùng thiên kiếm ý, theo bảo tháp bốn phương tám hướng tràn ngập ra, võ giả tầm thường nếu là tâm trí không kiên định, e rằng ngay cả tiếp cận đều không dám.
Bảo tháp ngay phía trên, treo lấy một khối bảng hiệu to tướng, phía trên rồng bay phượng múa viết ba chữ to.
Vê đút vê đút, nơi này có thể a.
Tô Triệt chợt chợt lưỡi, mắt tỏa ánh sáng.
Tại hắn kiếm đạo thiên nhãn phía dưới, cả tòa cổ kiếm các quả thực liền là một cái chiếu lấp lánh đại kim vắng.
Vô số đạo hoặc mạnh hoặc yếu kiếm ý quang huy, theo trong tháp phóng lên tận trời, hòa lẫn, kém chút lóe mù mắt của hắn.
Tô Triệt hít sâu một hơi, trở lại yên tĩnh một thoáng tâm tình kích động, cất bước liền muốn đi vào trong.
Hắn mới đi tới cửa, liền bị hàng dài xếp trước mắt cho choáng váng.
Chỉ thấy cổ kiếm các cửa ra vào, dĩ nhiên sắp xếp một đầu đội ngũ thật dài, ngoằn ngoèo đi ra xa mấy chục mét.
Xếp hàng, đại bộ phận đều là một chút cùng niên kỷ của hắn tương tự trẻ tuổi võ giả, cả đám đều muốn đi vào mở mang tầm mắt.
Làm cái gì a?
Vào cái cửa còn phải xếp hàng.
Tô Triệt lập tức liền khó chịu.
Nói đùa, ta thế nhưng có VIP giấy thông hành nam nhân, sao có thể giống như các ngươi xếp hàng?
Hắn sửa sang quần áo, chuẩn bị từ trong ngực móc ra như bức lập loè thiên kiếm lệnh hưởng thụ một chút vạn chúng chú mục chen ngang quái cảm.
Ngay tại hắn chuẩn bị lấy ra lệnh bài trực tiếp đi vào lúc, bên cạnh lại đột nhiên truyền đến một trận không lớn không nhỏ tranh chấp thanh âm, hấp dẫn chú ý của hắn.
Dựa vào cái gì không cho ta đi vào?
Một cái thanh thúy êm tai, nhưng lại mang theo vài phần thanh lãnh thanh âm lo lắng vang lên.
Tô Triệt theo tiếng kêu nhìn lại, mắt nháy mắt liền thẳng.
Chỉ thấy tại cổ kiếm các một cái khác đặc biệt làm khách quý mở ra cửa thông đạo, một người mặc màu xanh nhạt váy lụa, trên mặt che tầng một mỏng manh khăn che mặt tiểu nữ, đang bị hai tên người mặc khải giáp thủ vệ cho ngăn ở ngoài cửa.
Vóc dáng của thiếu nữ cao gầy thướt tha, tuy là không thấy rõ toàn cảnh, nhưng chỉ là cặp kia lộ ở bên ngoài như là thu thủy sáng rực đôi mắt, cùng không dính khói lửa trần gian không linh khí chất, cũng đủ để cho bất kỳ nam nhân nào vì đó nghiêng đổ.
Thật tốt chín phần tiểu tiên nữ a.
Tô Triệt ở trong lòng yên lặng đánh cái phân.
Giờ phút này, tiểu tiên nữ chính giữa mày liễu dựng thẳng, có chút tức giận mà nhìn trước mắt thủ vệ.
Ta đã lấy ra chúng ta đan đỉnh các quý tân lệnh, vì sao chỉ có thể tiến vào phía dưới tầng 3?
Ta muốn tới chống đỡ lầu.
Xin lỗi, cô nương.
Trong đó một tên thủ vệ mặt không biểu tình, ngựa khí lại hết sức cường ngạnh, cổ kiếm các có cổ kiếm các quý củ. đan đỉnh các lệnh bài chỉ có thể để ngài tiến vào vừa tới tầng 3. Tầng 4 trở lên, cần mỗi đại thế gia gia chủ lệnh. Mà tầng cao nhất, càng là chỉ có đạt được thành chủ đại nhân đặc cách, cầm trong tay thiên kiếm lệnh mới có thể tiến vào. Chương 32, nha, đây không phải tiểu tiên nữ đi chương 32, nha, đây không phải tiểu tiên nữ đi chúng ta đan đỉnh các địa vị, chẳng lẽ còn không sánh được những cái kia võ đạo thế gia ư? Trong thanh âm của thiếu nữ mang theo một chút không cam lòng. Cô nương, đây không phải địa vị vấn đề, là quy củ. Thủ vệ khó chơi, ngài nếu muốn mạnh mẽ xông vào, đừng trách chúng ta không khách khí. Thiếu nữ bị nẹn phải nói không ra lời nói tới, nàng hình như có chuyện gì gấp, gấp đến tại chỗ thẳng dậm chân, con ngươi xinh đẹp bên trong tràn đầy lo lắng. Nàng chính là Giang Nam đệ nhất đan dược thế lực, đan đỉnh các đương đại thánh nữ, Lâm Văn Tinh. Nàng thở nhỏ thân chúng một loại tên là Huyền Băng Tuyệt Mạch kỳ độc, mỗi đến đêm trăng tròn, liền sẽ hàn độc công tâm, đau đến không muốn sống. Duy nhất cách giải cứu, liền là tìm kiếm được một loại chí cương chí dương thuần dương kiếm ý tới áp chế thể nội hàn độc. Nàng tìm khắp Giang Nam, cuối cùng thăm dò được Kim Lăng cổ kiếm các tầng cao nhất, thờ phụng một trôi thượng cổ thần kiếm chạm lư nó kiếm ý chính là thuần dương thuộc. Cho nên, nàng hôm nay vô luận như thế nào, đều phải tiến vào tầng cao nhất. Tô Triệt tại một bên nhìn một hồi kịch, đại khái cũng minh bạch chuyện gì xảy ra. Hắn vốn không muốn quản nhiều nhàn sự. Cuối cùng, nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện, thời gian của mình rất quý giá, còn phải nắm chắc đi vào đánh dấu đây. Thế nhưng hai cái thủ vệ lời kế tiếp, lại để hắn thay đổi chủ kiến. Chỉ nghe bên trong một cái thủ vệ, tại ngăn cản Lâm Vãn Tinh phía sau, ánh mắt lại quét đến đang chuẩn bị chen ngang Tô Triệt trên mình, trong ánh mắt tràn ngập xem thường cũng không kiên nhẫn. Nhìn cái gì vậy? Bên kia, nói liền là ngươi. Đừng nghĩ đục nước béo cỏ. Thanh thanh thật thật về phía sau xếp hàng đi. Một cái thủ vệ khác cũng phụ hòa nói, đúng rồi. Cũng không nhìn một chút đây là địa phương nào, cái gì A Miêu A Cầu đều muốn đi đến sông. Thật sự coi chính mình là luận kiếm đại hội người đứng đầu, liền có thể muốn làm gì thì làm. Bọn hắn hiển nhiên cũng nghe nói Tô Triệt cục gạch đạo nhân danh hào, nhưng trong lòng vẫn là xem thường cái này dựa vào bảng môn tà đạo cùng thô bị ngôn luận nổi danh tạp dịch. Theo bọn hắn nghĩ, Tô Triệt liền là cái chó ngáp phải rồi nhà quê, trên căn bản không được mặt bản. Cái này xem như đem Tô Triệt cho chọc tức. Ta cái này còn chưa lên tiếng đây, liền trực tiếp mở nhóm chào. Còn A Miêu A Cầu, hai người các ngươi chó giữ nhà, khẩu khí cũng không nhỏ a. Tô Triệt lập tức liền khó chịu. Hắn vốn là chỉ muốn điệu thấp đi vào, hiện tại xem ra là thời điểm để bọn hắn mở mang kiến thức một chút, cái gì gọi là VIP tôn nghiêm. Hắn chậm rãi đi đến lối đi khách quý miệng, tại hai cái thủ vệ cùng Lâm Vãn Tinh ánh mắt kinh ngạc bên trong, dừng lại. Ngươi làm gì? Nói để ngươi về phía sau xếp hàng, nghe không hiểu người lời nói ư? Thủ vệ cao mày, lớn tiếng quát lớn. Tô Triệt lại ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một chút, chỉ là chậm rãi từ trong ngực móc ra một khối đen như mực thiết bài. Chính là Lục Thiên Minh cho hắn thiên kiếm lệnh. Hắn cầm lấy lệnh bài, tại cái kia hai cái trước mắt của thủ vệ, "Ngươi cơ, trợn to mắt chó của các ngươi nhìn rõ ràng." Hắn lười biếng nói, "Vật này, quen biết sao?" Cái kia hai cái thủ vệ ngay từ đầu còn lơ đễnh, nhưng làm bọn hắn ánh mắt rơi vào tấm lệnh bài kia bên trên, nhìn rõ ràng phía trên cái kia dùng thượng cổ văn tự khắc dấu kiếm chữ thời gian. Sắc mặt hai người, bù một thoáng, liền biến. Theo xem thường, đến chấn kinh, lại đến hoảng sợ, cuối cùng, biến thành như là thấy quỷ sợ hãi. "Thiên, thiên kiếm lệnh." Dĩ nhiên là thành chủ đại nhân thiên kiếm lệnh. Cái này sao có thể? Khối truyền thuyết này bên trong lệnh bài, thế nào sẽ xuất hiện tại tên nhà quê này? A không, là vị gia này trong tay. Hai cái mới vừa rồi còn không ai bị nổi thủ vệ, hai chân mềm nhũn, trực tiếp liền quỳ xuống, dập đầu như dã tỏi. Nhỏ, tiểu nhân có mắt như mù, không biết là đại nhân ngài giá lâm, cầu xin đại nhân tha mạng. Tha mạng a? Trong thanh âm của bọn hắn tràn ngập sợ hãi, thân thể run đến cùng run rẩy đồng dạng. Bọn hắn rất rõ ràng, cầm trong tay thiên kiếm lệnh, đại biểu lấy cái gì? Đừng nói chỉ là mắng hắn mấy câu, coi như Tô Triệt hiện tại một bàn tay chụp chết bọn hắn, phụ thành chủ cũng tuyệt đối sẽ không nói nửa chứ không. Bên cạnh Lâm Văn Tinh cũng triệt để choáng váng, nàng cặp tiếc như là thu thủy con ngươi trừng tròn xoe, miệng nhỏ hơi mở, một mặt khó có thể tin. Đây không phải là trong truyền thuyết chỉ có Kim Lăng thành chủ tín nhiệm nhất tâm phúc mới có thể có lệnh bài ư? Cái này nhìn lên thô bị không chịu nổi, miệng đầy hồ ngôn loạn ngữ cục gạch đạo nhân sao lại thế? Tô Triệt lại không thèm để ý quỷ dưới đất hai cái phế vật, hắn thu hồi lệnh bài, nhìn một chút bên cạnh đã hoàn toàn hóa đá Lâm Văn Tinh, nhếch miệng lên một vòng cười xấu xa. Hắn tại trước mắt bao người nên ngang đi vào lối đi khách quý. Tại cùng Lâm Vãn Tinh sát vai mà qua thời điểm, hắn còn cố ý dừng bước lại, tiến đến bên thai của nàng, dùng một loại tức chết người không đền mạng ngữ khí, nhỏ giọng nói, "Tiểu tiên nữ, cầu ta a. Cầu ta có lẽ sẽ lòng từ bi mang ngươi đi vào a." Nói xong, hắn lưu lại một cái tiêu sái bóng lưng, biến mất tại cổ kiếm các đại môn bên trong. Cổ kiếm các bên ngoài, Lâm Vãn Tinh nhìn xem Tô Triệt phách lối đắc ý bóng lưng, khi đến toàn thân phát run. "Vô lại, lưu manh, đang độ tử." Nàng răng ngà thầm cắn, một đôi tú quyền nắm thật chặt, hận không thể xông đi lên, dùng đan đỉnh các độc môn độc dược, đem hắn độc thành một cái tâm điếc. Từ nhỏ đến lớn, nàng xem như đan đỉnh các thánh nữ, thân phận tôn quý, đi tới chỗ nào không phải bị nhân chúng tinh phục nguyện, khách khí đối đãi. Chưa từng bị như vậy chơi bừa, vẫn là bị một cái miệng đầy hồ ngôn loạn ngữ cục gạch đạo nhân. "Thánh nữ, ngài bất giận." Bên cạnh một vị thị nữ liền đội vàng tiến lên an ủi, "Chúng ta đừng cùng thô nhân chấp nhận. Tầng cao nhất không vào được, chúng ta lại nghĩ những biện pháp khác liền thôi." "Không được." Lâm Vãn Tinh lại lắc đầu, thanh lanh trong con ngươi hiện lên một chút dứt khoát, "Tối nay liền là đêm trăng tròn, trong cơ thể ta hàn độc gần lần nữa phát tác, nếu là lại tìm không đến thuần dương kiếm ý áp chế, ta e rằng không chịu được. Nghĩ đến hàn độc lúc phát tác, loại kia như rơi xuống băng ngục, vạn kiến đốt thân thống khổ, nàng liền không rét mà run. Không được, vô luận như thế nào, hôm nay đều phải tiến vào tầng cao nhất. Nàng nhìn một chút cái kia hai cái còn quỳ dưới đất run lẩy bẩy thủ vệ, lại liếc mắt nhìn cái kia đóng chặt lối đi khách quý đại môn, trong mắt lóe lên một chút dãy rủa. Cầu cái kia vô lại, không có khả năng. Ta Lâm Vãn Tinh liền là hàn độc phát tác chết ở chỗ này, cũng tuyệt không hướng loại người như vậy cúi đầu. Nàng hít sâu một hơi, hình như làm ra quyết định gì, quay người đối thị nữ nói, đi, chúng ta đi tìm phủ thành chủ Ngô tổng quản. Tô Triệt tâm tình vào giờ khắc này, quả thực so ăn mật còn ngọt. Hắn tựa như một cái tiến vào trong bại gạo chuột, hạnh phúc đến sắp mất đi. Chương 33, tiểu tiên nữ, ngươi sự tình thật nhiều. Chương 33, tiểu tiên nữ, ngươi sự tình thật nhiều, xứng đáng là kim lăng cổ kiếm cắt. Đây quả thực là làm ta đo thân mà làm thiên đường a. Hắn mở ra kiếm đạo tiên nhãn phóng tầm mắt nhìn tới, tầng thứ nhất vài trăm chuôi cổ kiếm, mỗi một chuôi đều tản ra mê người kiếm ý quang huy, tuy là đại bộ phận đều tương đối ảm đạm, nhưng thịt mỗi cũng là thịt a. Thế là, Tô Triệt bắt đầu hắn càn quét hành trình. Hắn như một cái cần cù tiểu ong mật, tại từng hàng giá kiếm ở giữa xuyên qua. Vị tiền bối này, ngài trên mình thật nhiều sáng a, ta cho ngài lau lau. Hắn đi đến một chôi tên là thanh xương cổ kiếm phía trước, lấy ra mang theo người khăn lau, tỉ mỉ đem trên vỏ kiếm cho bụi lau sạch sẽ. Đinh. Tại thanh xương kiếm phía trước đánh dấu, chúc mừng ký chủ thu được kiếm ý xương chi ai thương. Ân. Danh tự thế nào có chút quen hay. Tô Triệt lẩm bẩm một câu, cũng không nghĩ nhiều, lại hướng đi xuống một chôi. Nha, lão ca, ngươi kiếm này tua đều dạng đường chỉ, ta cho ngươi biên một cái mới a. Hắn đi đến một chôi tên là truy phong cổ kiếm phía trước, khéo tay dùng bên cạnh tua cờ, cho người ta lần nữa đánh cái xinh đẹp túi lưới. Đinh. Tại truy phong kiếm phía trước đánh dấu, chúc mừng ký chủ thu được khinh công tùy phong bộ. Cái này hảo, có thể cùng ta phủ quang lược ảnh phối hợp dùng, chạy đến càng nhanh. Đại thúc, ngươi kiếm này ô đều lối lỏng, ta cho ngươi chăm chú. Đinh. Tại bàn thạch kiếm phía trước đánh dấu, chúc mừng ký chủ thu được công pháp luyện thể kim cương bất hoại bản thiếu. A, còn ra công pháp, không tệ không tệ. Tô Triệt như cá gặp nước, làm không biết mệt. Hắn phát huy trọn vẹn chính mình xem như tạp dịch chuyên ngành rèn luyện hàng ngày, đem toàn bộ tầng 1 đến tầng 3 cổ kiếm đều trở thành chính mình bảo bối đồng dạng, lần lượt từng cái bảo dưỡng một lần. Lau xám, trừ gỉ, gấp củng cố, mài rũa. Chỗ đến, tất cả cổ kiếm đều rực rỡ hẳn lên, kiếm ý quang huy đều phản phát sáng mấy phần, phát ra từng đợt vui vẻ kiếm minh. Mà trong đầu Tô Triệt, hệ thống tiếng nhắc nhở cũng vang thành một mảnh. Đinh, thu được tu vi 1 năm. Đinh, thu được kiếm ý liên hòa. Đinh, thu được đúc kiếm tâm đắc. Đinh, thu được đủ loại ban thưởng nắm bắt tới tay mềm, tu vi của hắn cùng đối lý giải của kiếm đạo cũng đang nhanh chóng tăng lên. Ngắn ngủi một canh giờ, hắn cũng cảm giác trong cơ thể mình chân nguyên lại tinh khiết hùng hậu không ít, khoảng cách ngưng ý cảnh hậu kỳ cũng chỉ có cách xa một bước. Tô Triệt hài lòng vùi tay. Phía dưới mấy tầng tiểu quái đều rõ ràng xong, nên đi đánh tầng cao nhất cuối cùng một. Hắn mang tâm tình kích động, cầm lấy tiên kiếm lệnh thông suốt đi lên thông hướng cổ kiếm các tầng cao nhất cầu thang. Cổ kiếm các tầng thứ 9, cùng phía dưới mấy tầng náo nhiệt khác biệt, nơi này lộ ra dị thường yên tĩnh. Toàn bộ tầng 9, không có từng hàng giá kiếm, cũng không có rực rỡ muôn màu binh khí, chỉ có tại vị trí trung tâm có một cái xưa cũ bệ đá. Trên bệ đá, yên tĩnh cắm một chuôi kiếm. Cổ kiếm dị xét loang lộ, nhìn lên bình bình không có gì lạ. Trên thân kiếm hiện đầy dấu vết tháng năm, không có bất kỳ hoa lệ trang trí, thậm chí ngay cả kiếm phong đều có vẻ hơi ảm đạm, tựa như theo trong cổ mộ đào được sắt vụn. Nhưng mắt Tô Triệt khi nhìn đến nó nháy mắt lại đột nhiên phát sáng lên. Tại hắn kiếm đạo thiên nhãn phía dưới, chuôi này nhìn như sắt vụn cổ kiếm lại tản ra như là huy hoàng đại nhật một loại, phóng ánh lóa mắt đến để hắn cơ hồ không cách nào nhìn thẳng ánh sáng màu vàng nóng. Cố kia thuần túy, cuồn cuộn, bá đạo, chí cương chí dương kiếm ý, phản phất muốn đem chọn cái thiên địa đều hòa tan. Ta tiên, cái này, đây là cái gì thần tiên bảo bối? Tô Triệt nước miếng đều nhanh chảy xuống. Hắn biết chính mình lần này thật đào đến bảo, đem chương kia đánh dấu tăng gấp đôi thẻ dùng tại trên người nó, tuyệt đối huyết trắng không thua thiệt. Hắn trở lại yên tĩnh một thoáng tâm tình kích động, xoa xoa đôi bàn tay, cất bước liền muốn hướng về bệ đá đi qua. Đúng lúc này, một cái thanh lanh âm thanh lại tại sau lưng hắn vang lên. Xin chờ một chút. Tô Triệt nhìn lại, lập tức liền ngây ngẩn cả người. Chỉ thấy tại sau lưng hắn chỗ không xa, phía trước tại cửa ra vào gặp phải che mặt tiểu tiên nữ, chẳng biết lúc nào, dĩ nhiên cũng xuất hiện tại nơi này. Giờ phút này, nàng chính giữa một mặt kinh ngạc xem lấy chính mình. "Nha, là ngươi a?" Tô Triệt chớp chớp lông mày, "Ngươi thế nào đi lên? Lẽ nào thật sự cầu ta?" "Không đúng, ta không đáp ứng a." Lâm Vãn Tinh nghe được hắn không nghiêm chỉnh trêu chọc, khuôn mặt đỏ lên, vừa tức vừa bực. Nàng dĩ nhiên không phải cầu Tô Triệt đi lên. Nàng vừa mới sau khi rời đi, trực tiếp tìm được Lô lão, không tiếc hao phí một khỏa đan đỉnh các cực kỳ chân quý cựu truyền tục mệnh đan xem như lại giới, mới đổi lấy Ngô lão cho phép, thu được lần này tiến vào tầng cao nhất cơ hội. Nàng muốn cho rằng tầng cao nhất không có mờ ai, có thể an tâm chữa thương, lại không nghĩ rằng, mới lên tới lại đụng phải nàng không muốn gặp nhất vô lại. "Ta như thế nào đi lên, không nhọc ngươi hao tâm tổn trí." Lâm Vãn Tinh lạnh lùng nói, nàng nhìn một chút trên bệ đá thanh đồng cổ kiếm, trong mắt lóe lên vội vàng, cái này là thượng cổ thần kiếm Trạm Lư nội ẩn chí dương kiếm ý, ta cần mượn dùng kiếm ý của nó áp chế thể nội hàn độc, còn xin ngươi lui ra phía sau, không nên quấy rầy. "Trạm Lư?" Tô Triệt sờ lên cằm, danh tự rất bá khí a. Hắn căn bản không để ý Lâm Vãn Tinh cảnh cáo, vẫn như cũ phối hợp hướng về bệ đá đi tới. "Ngươi dừng lại." Lâm Vãn Tinh thấy thế, lập tức khẩn trương, nàng một cái lắc mình, liền ngăn ở trước mặt Tô Triệt. "Ta nói, không nên tới gần nó." "Vì sao?" Tô Triệt một mặt vô tội nhìn xem nàng, lớn như vậy cái địa phương, dựa vào cái gì ngươi có thể đến gần, ta liền không thể. Phía trên viết ngươi danh tự. Ngươi. Lâm Vãn Tinh bị hắn nghẹn phải nói không ra lời nói tới, cái này là thần kiếm, linh tính phi phàm. Cần lòng mang kính sợ, dùng thành cảm giác. Ngươi. Ngươi như vậy lỗ mãng, nếu là đã quấy rầy kiếm linh, dẫn tới kiếm ý phản vệ, ngươi đảm đương nổi sao? Nàng có thể cảm giác được, Tô Triệt trên mình không có một tơ một hào đối thần kiếm tâm kính nghệ. Tô Triệt lại vui vẻ, lòng mang kính sợ, dùng thanh cảm giác. Hắn như nhìn đồ ngốc đồng dạng nhìn xem Lâm Vãn Tinh, tiểu tiên nữ, ngươi có phải hay không thoại bản tiểu thuyết nhìn nhiều? Nó liền là một thanh kiếm mà thôi, ta sợ một chút thế nào? Hắn vòng qua Lâm Vãn Tinh, thò tay liền muốn đi mò trôi chạm lư cổ kiếm kia. Lâm Vãn Tinh thấy thế, cũng lại không để ý tới rất nhiều, nàng không chút nghĩ ngợi, trực tiếp xuất thủ, một chưởng hướng về cổ tay của Tô Triệt đánh ra. Nàng một chưởng này, chỉ là muốn ngăn cản Tô Triệt, cũng chưa dùng tới bao nhiêu chân nguyên. Nhưng Tô Triệt là ai? Dưới chân hắn chỉ là tùy ý xê dịch, liền dễ như trở bàn tay tránh ra Lâm Vãn Tinh bàn tay, đồng thời, tay hắn đã đáp lên chạm lư cổ kiếm trên chuôi kiếm. Ta sợ một chút thế nào? Hắn quay đầu, đối Lâm Vãn Tinh, nhếch mép cười một tiếng, lộ ra hai hàm răng trắng. Nó cũng sẽ không mang thai. Lâm Vãn Tinh, nàng cảm giác chính mình sắp bị tên vô lại này cho giận điên lên. Nàng chưa bao giờ thấy qua như vậy vô liêm sỉ người. Ngươi quả thực là khinh nhẫn. Lâm Vãn Tinh khi đến toàn thân phát run, nàng cảm thấy Tô Triệt là đang cố ý khiêu khích, mà Tô Triệt thì cảm thấy tiểu nữ này liền là cái chết đầu óc, nhận lý lẽ cứng nhắc. Hai người lập tức liền bạo phát quyết liệt tranh chấp. Một cái cảm thấy đối phương lỗ mãng vô lễ, một cái cảm thấy đối phương quản nhiều nhàn sự. Ai cũng không thuyết phục được ai. Chương 34, ôm một thoáng, cũng sẽ không mang thai. Chương 34, ôm một thoáng, cũng sẽ không mang thai. Ngươi mau buông tay, không cho chạm vào thần kiếm. Ta liền không thả, ngươi quản được sao? Ngươi là cha ta vẫn là mẹ ta? Vô lại, ngươi lại không buông tay, đừng trách ta không khách khí. Tới a, ai sợ ai a? Ngược lại ngươi lại đánh không lại ta. Cổ kiếm các tầng thứ 9, nguyên bản trang nghiêm túc mục, tràn ngập thần thánh khí tức địa phương, giờ phút này lại như một cái ồn ào chợ. Tô Triệt cùng Lâm Vãn Tinh, qua một cái lây chạm lư cổ kiếm chui kiếm, sống chết không buông tay, một cái thì nắm lấy cổ tay của Tô Triệt, liều mạng muốn đem hắn kéo ra. Hai người ngươi tới ta đi, tranh chấp không ngớt. Lâm Vãn Tinh khi đến khuôn mặt đỏ rực, nàng nửa đời trước gặp lại, đều không có hôm nay nói nhiều. Nàng chưa bao giờ thấy qua như vậy hung hăng càng quái, khó chơi người. Nàng tất cả đạo lý, tại Tô Triệt trước mặt, giống như là đàn gậy hai châu. Tô Triệt cũng cảm thấy cực kỳ phiền. Hắn chỉ muốn lặng yên đánh dấu, cầm cái ban thưởng, làm sao lại như vậy khó đây? Cái này tiểu tiên nữ trưởng thành đến là rất đẹp, nhưng làm sao lại như vậy thẳng thắn đây? Ta đến 3 tiếng a, ngươi lại không buông tay, ta muốn phải gọi phi lệ a. Tô Triệt bắt đầu chơi xấu. Ngươi? Lâm Vãn Tinh vừa tức vừa gấp, nàng không nghĩ tới một đại nam nhân, dĩ nhiên có thể nói ra như vậy không biết xấu hổ lời nói. Ngay tại hai người do dự, giang có không xong thời điểm, dị biến phát sinh. Phản phất là bị hai người tranh cãi cho chọc giận. Một mực yên tĩnh cắm ở trên bệ đá, phản phất ngủ say ngàn năm chạm lư cổ kiếm, đột nhiên phát ra một tiếng đinh thai nhức góc kiếm mình. Bù bù. Thanh âm không lớn, lại phản phất trực tiếp tại sâu trong linh hồn hai người băng lên. Ngay sau đó, một cỗ cuồn cuộn tràn đầy, chí cương chí dương kim sắc kiếm ý, như là ngủ say vạn năm núi lửa, đột nhiên bạo phát. Hào quang màu vàng, nháy mắt liền tràn ngập toàn bộ tầng thứ 9. Khủng bố kiếm ý uy áp, như là thực chất hóa biến động, hướng về gần trong gang tấc Tô Triệt cùng Lâm Vãn Tinh, hung hăng phản phệ mà tới. Lâm Vãn Tinh sắc mặt nháy mắt liền biến. Nàng tuy là đã sớm biết thần kiếm có linh, khả năng sẽ có kiếm ý phản vệ, cũng sớm tại trên người bày ra mấy tầng từ đan đỉnh các bí bảo chế thành phòng ngự. Nhưng nàng vạn vạn không nghĩ tới, chạm lư cổ kiếm kiếm ý, dĩ nhiên sẽ kinh khủng đến tình trạng như thế. Nàng cảm giác mình tựa như là sóng to gió lớn bên trong một chiếc thuyền con, tại đủ để sẽ rách thương không khủng bố kiếm ý trước mặt, nàng tất cả thủ đoạn phòng ngự đều như là giấy đồng dạng, mỏng manh không chịu nổi. Trong lòng Lâm Vãn Tinh chỉ còn dư lại vô tận tuyệt vọng. Nàng có thể cảm giác được, chính mình chỉ cần bị kim sắc kiếm ý hơi sát qua một điểm một bên, hạ trang liền là thần hồn câu diệt, liền cặn đều không còn sót lại. Không nghĩ tới, chính mình không có chết tại hàn động phía dưới, lại muốn chết tại thần kiếm phản vệ bên trong. Đúng là mịa mai a, nàng tuyệt vọng nhắm mắt lại, chuẩn bị nên đón tử vong đến. Trong dự đoán thống khổ, cũng không có phủ xuống. Ngay tại hủy thiên diệt địa kim sắc kiếm ý, sẽ phải đem nàng thôn vệ nháy mắt. Một cái ấm áp mà mạnh mẽ cánh tay, đột nhiên nắm ở nàng vòng eo thon, đem nàng đột nhiên hướng đằng sau kéo một phát. Một giây sau, nàng liền va vào một cái ấm áp mà vững chắc trong lòng. Một cỗ nhàn nhạt sạch sẽ khí tức, quanh quẩn tại chóp mũi của nàng, để nàng khỏa kia bởi vì sợ hãi mà lạnh giá tâm, không hiểu an định xuống tới. Uy, nhắm mắt lại chờ chết đây. Ngươi ngốc hay không ngốc? Một cái bề ngoài mang theo vài phần ghét bỏ âm thanh tại bên tai nàng vang lên. Lâm Vãn Tinh mở tròn mắt, đập vào mi mắt là Tô Triệt gần trong gang tấc khuôn mặt tươi cười. Mà chính nàng giờ phút này đang bị Tô Triệt lấy cực kỳ mập mờ tư thế chăm chú bảo hộ trong lực, càng làm cho nàng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi chính là cố kia đủ để hủy thiên diệt địa kim sắc kiếm ý tại vọt tới trước mặt Tô Triệt lúc lại như là gặp được chính mình cha ruột đồng dạng, nháy mắt liền biến đến dịu dàng ngoan ngoãn vô cùng. Bọn chúng chẳng những không có công kích Tô Triệt, ngược lại như một nhóm vui sướng nòng nọc nhỏ, tranh nhau chen lấn hướng lấy Tô Triệt thể nội chui vào. Tô Triệt tắm rửa tại kim sắc kiếm quang bên trong, chẳng những không có chịu đến bất cứ thương tổn gì, ngược lại còn thoải mái híp mắt lại, phát ra một tiếng thỏa mãn than thở. Ân, cảm giác này tựa như là tại tiết trời đầu hạ uống một chén nước lạnh nước ô mai, thoải mái. Một màn này, triệt để lật đổ thế giới quan của Lâm Vãn Tinh. Nàng ngơ ngác nhìn Tô Triệt bộ kia hưởng thụ biểu tình, trong đầu trống rỗng. Cái này, đây là tình huống như thế nào? Vì sao? Vì sao thần kiếm kiếm ý không công kích hắn? Vì sao? Hắn nhìn lên còn cực kỳ thoải mái bộ dáng. Chẳng lẽ hắn cùng Trạm Lư thần kiếm là thân thích? Tô Triệt dĩ nhiên không phải Trạm Lư thân thích, nhưng mà nắm giữ kiếm đạo thông thần thiên phú hắn, đối với bất luận cái gì kiếm ý đều có được trí cao vô thượng lực tương tác. Trong mắt người khác đủ để chí mạng kiếm ý phản vệ, đối với hắn mà nói, bất quá là một chàng thư thư phục phục nhà tắm hơi thôi. Không những vô hại, ngược lại đại bổ. Ngay tại hắn hưởng thụ lấy thuần dương kiếm ý quán thể sảng khoái lúc, hắn chờ mong đã lâu tiếng hệ thống nhắc nhở, cuối cùng tại trong đầu hắn vang lên. Đinh. Kiểm tra đo lường đến thần cấp kiếm ý thuần dương đạo thể ba động, phù hợp siêu cấp đánh dấu điều kiện. Đinh. Ký chủ đã mở ra đánh dấu tăng gấp đôi thẻ, lần này ban thưởng đem thu được gấp đôi bổ trợ. Đinh. Tại thần kiếm Trạm Lư phía trước đánh dấu thành công, phát động siêu cấp thưởng lớn. Chúc mừng ký chủ thu được một lần trung cực thẻ thể nghiệm, kiếm thần phụ thể, 1 phút đồng hồ. Hai ngoại tạo. Hai chương. Tô Triệt trái tim đều bỏ qua một nhịp đập. Hạnh phúc tới quá đột nhiên. Kiếm thần phụ thể thẻ thể nghiệm a. Đây chính là tại hóa thần cảnh cường giả trước mặt đều có thể đi ngang bảo mệnh át chủ bài. Hiện tại, hắn lại có hai chương. Lần này Triệt để có thể xông pha. Trong lòng Tô Triệt cũng hỉ, nhưng trên mặt lại vẫn như cũ duy trì bộ kia ai nha thật là phiền phức biểu tình. Hắn cúi đầu nhìn một chút còn tại trong lồng ngực của mình ngẩn người Lâm Văn Tinh, chớp chớp lông mày. "Uy, tiểu tiên nữ, nhìn đủ rồi chưa?" "Nhìn nữa, nhưng là muốn mặt khác thu phí." Lâm Văn Tinh bị hắn một câu bừng tỉnh, lúc này mới ý thức được chính mình còn bị hắn ôm thật chặt, tư thế vô cùng thiếu lễ độ. Nàng khuôn mặt bù một thoáng, liền đỏ đấu, một mực đỏ đến bên hai. Nàng vội vã theo trong ngực Tô Triệt tránh ra, như là bị kinh sợ thỏ con đồng dạng, lui về sau mấy bước, cùng hắn bảo trì khoảng cách an toàn. "Ngươi cản rỡ?" Nàng vừa thẹn lại giận, chỉ vào Tô Triệt, âm thanh đều mang mấy phần run rẩy. "Ta làm sao lại làm cản?" Tô Triệt giang tay ra, một mặt vô tội, "Mới vừa rồi là ai cứu ngươi a? Ta nếu là không kéo ngươi một cái, ngươi hiện tại đã biến thành chân trời một đạo hết, biết sao?" "Ta..." Lâm Vãn Tinh bị hắn nghẹn phải nói không ra lời nói tới. Tô Triệt nói là sự thật. Vừa mới, chính xác là hắn cứu chính mình. Vừa nghĩ tới chính mình vừa mới lại bị tên vô lại này ôm vào trong ngực, nàng cũng cảm giác toàn thân không dễ chịu, tim đập như liệu chạy. Nàng nhìn Tô Triệt bất cần đời bộ dáng, tâm tình trong lòng phức tạp đến cực điểm. Có cảm kích, có xấu hổ, có hiếu kỳ, còn có một chút liền chính nàng cũng không nguyện ý thừa nhận khác thường tình cảm. Cái nam nhân này, rốt cuộc là ai? Hắn vì sao không sợ Trạm Lư thần kiếm kiếm ý? Hắn vì sao có thể tại dưới tình huống đó, còn vân đạm phong khinh cứu chính mình? "Được rồi đi, đừng có dùng loại ánh mắt nhìn xem ta." Tô Triệt bị nàng nhìn đến có chút run rẩy, khoát tay áo, "Ngược lại ngươi cũng không chết được, ta cũng ký sống đến, hai chúng ta rõ ràng à?" Hắn nhìn một chút trên bệ đá trôi kia đã khôi phục bình tĩnh Trạm Lư cổ kiếm, vừa lòng thỏa ý, "Nơi đây không thích hợp ở lâu, ta chạy trước." Nói xong, hắn quay người muốn đi. "Chờ một chút." Lâm Vãn Tinh lại quỷ thần xui khiến gọi hắn lại. "Còn có việc." Tô Triệt quay đầu, một mặt không kiên nhẫn. Lâm Vãn Tinh cắn môi một cái, do dự chốc lát, mới lấy dũng khí, nhẹ giọng hỏi, "Ngươi vừa mới, vì sao phải cứu ta?" Nàng muốn biết, hắn là từ cái mục đích gì. Tô Triệt nghe vậy, sửng sốt một chút, lập tức dùng một loại nhìn thẳng ngốc ánh mắt nhìn xem nàng. "Nói nhảm, đương nhiên là bởi vì ngươi trưởng thành đến đẹp mắt ta." Hắn trả lời đến có lý chẳng sợ, không che giấu chút nào. "Nếu là cái ma lem, ta sớm một cước đạp ra ngoài, còn cứu nàng. Ta ngốc hay không ngốc?" Lâm Văn Tinh. Nàng vừa mới dâng lên một tia cảm động, nháy mắt liền hôi phi yên diệt. Gia hỏa này, quả nhiên liền là cái từ đầu đến đuôi vô lại đại lưu manh. Chương 35, tiền thuốc men kết một thoáng, cảm ơn chương 35, tiền thuốc men kết một thoáng, cảm ơn ngươi. "Ngươi vô sỉ." Lâm Vãn Tinh khi đến toàn thân phát run, nàng chỉ vào Tô Triệt, âm thanh đều mang tới một chút nước nở. Lớn như vậy, nàng còn là lần đầu tiên bị một cái nam nhân như vậy ngay thẳng đùa giỡn. "Ta làm sao lại vô sỉ?" Tô Triệt lại vẻ mặt khó hiểu, "Ta khen ngươi trưởng thành đến đẹp mắt, chẳng lẽ không phải sự thật ư? Chẳng lẽ ngươi hy vọng ta nói ngươi xấu xí?" "Được thôi, ngươi trưởng thành đến thật xấu, xấu đến kinh thiên động địa, cực kỳ bi thảm. Dạng này ngươi hài lòng?" Lâm Văn Tinh, nàng sắp bị khí đến cơ tim tắc nghẽn. Cùng gia hỏa này, căn bản là không có cách nào bình thường giao lưu. Trong đầu hắn mạch kín, tuyệt đối cùng người bình thường không giống nhau. Kiếm ý lắng lại phía sau, Tô Triệt trước tiên liền bung lỏng ra vẫn còn trạng thái đờ đẫn Lâm Văn Tinh. Hắn thậm chí còn lui về sau hai bước, bộ vô chính mình vừa mới ôm lấy Lâm Văn Tinh lúc đụng phải quần áo, trên mặt lộ ra một bộ ghét bỏ biểu tình. "Uy, tiểu tiên nữ, ngươi không sao chứ?" Hắn cau mày hỏi, "Không có việc gì liền tranh thủ thời gian tránh ra, chạm xa một chút, nam nữ thụ thụ bất thân biết hay không? Chuyến đi đối ta thanh danh bất hảo." Lâm Vãn Tinh chỉ cảm thấy đến cổ họng ngọt ngọt, một cái lao huyết kém chút liền phun tới. "Cái gì gọi là đối ngươi thanh danh bất hảo? Thua thiệt rõ ràng là ta được không?" Vừa thẹn vừa xấu hổ phía dưới, nàng cũng lại không để ý tới cái gì phong phạm tục nữ, cái gì thánh nữ hình tượng, chỉ muốn cách tên ôn thần này xa một chút. Nàng vừa định mở miệng nói câu lời xa giao, tranh thủ thời gian trốn mất, nhưng lại cứ thế mà đem lời nuốt trở về. Bất kể nói thế nào, vừa mới đều là Tô Triệt cứu chính mình một mạng. Ân cứu mạng, lớn như trời. Nàng Lâm Vãn Tinh tuy là không phải cái gì tính tình tốt người, nhưng ân đoán rõ ràng điểm đạo lý này, vẫn hiểu. Nàng hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống thầm nghĩ bóp chết Tô Triệt xúc động, bất đắc dĩ từ trong hàm răng gạt ra hai chữ. Âm thanh tiểu đến cùng mỗi hừ hừ đồng dạng. "Cái gì?" To hơn một tí, không nghe được. Tô Triệt móc móc lỗ tai, cố tình giả bộ như không nghe rõ. Ta nói, đa tạ ngươi vừa mới xuất thủ cứu rút. Lâm Văn Tinh cuối cùng nhịn không được, đối hắn la lớn, xinh đẹp trong con ngươi quả thực có thể phun ra lửa. Hả, nguyên lai là cảm ơn a. Tô Triệt vậy mới thỏa mãn gật đầu một cái, tiếp đó đối Lâm Văn Tinh thoải mái khoát tay áo, trên mặt lộ ra hòa ái dễ gần nụ cười. Cảm ơn cũng không cần. Lâm Văn Tinh nghe vậy hơi sững sờ, cái này nhìn lên vô lại ra hỏa, dĩ nhiên sẽ cự tuyệt chính mình đạo cảm ơn. Chẳng lẽ hắn nhưng thật ra là cái trong nóng ngoài lạnh, làm việc tốt không lưu tên chính nhân quân tử, là chính mình hiểu lầm hắn. Nhưng mà Tô Triệt lời kế tiếp triệt để đánh nát trong lòng nàng vừa mới dâng lên một tia ảo tưởng không thực tế. Chỉ nghe Tô Triệt háng giọng một cái, nghiêm trang nói, tuy là cảm ơn cũng không cần, nhưng mà nhà thân huynh đệ còn sáng tính sổ. Hắn duỗi ra một ngón tay, bắt đầu tính sổ. Ngươi nhìn a, vừa mới làm cứu ngươi, ta thế nhưng xuất nguy hiểm tính mạng. Vạn nhất ta không ngăn trở đạo kiếm khí kia, hai ta liền đến một chỗ chơi xong. Cho nên, thấy việc nghĩa hăng hái làm thượng không quá phận a. Còn có, ta làm cứu ngươi, ôm ngươi, còn cùng ngươi phát sinh thân mật tứ chi tiếp xúc. Ta thế nhưng cái hoa cúc đại khuê nam, trong sạch đều bị ở trong tay ngươi. Cho nên, phí tổn thất tinh thần cực kỳ hợp lý a. Quan trọng nhất chính là, hắn nhấn mạnh, ta làm cứu ngươi, làm trễ mãi ta quý giá đánh dấu thời gian, làm rối loạn ta một ngày làm việc kế hoạch. Cho nên, nộ công phí càng là thiên kinh địa nghĩa a. Hắn nhìn xem đã hoàn toàn nghe ngốc Lâm Văn Tinh, cuối cùng tổng kết nói, cho nên, từ trên tổng hợp lại, tiền thuốc men, phí tổn thất tinh thần, nộ công phí, loạn thất bát tao gộp lại, ta cũng không cùng ngươi nhiều mớn. Hắn rội ra năm ngón tay. Xem ở ngươi trưởng thành đến vẫn tính xinh đẹp phân thượng, cho ngươi đánh cái giảm 20 góp cái làm, cho cái 5 vạn lượng hoàng kim, là được rồi. Quay lại, ngươi để đan đỉnh các người, đem sổ sách cho ta kết một thoáng là được. Tiền mặt hoặc là ngân phiếu đều có thể, ta không chọn. Nói xong, hắn còn đối Lâm Văn Tinh lộ ra một cái ta rất hào phóng a, nhanh khen ta biểu tình. Lâm Văn Tinh, nàng triệt để hết ý kiến, nàng cảm giác đầu óc của mình đã không đủ dùng, nàng chưa bao giờ thấy qua, cũng chưa từng nghe nói qua, trên đời này lại có như vậy vô liêm sỉ người. Cứu người, còn thi ân cầu báo, cùng được cứu người yêu cầu lên phí tổn thất tinh thần cùng nộ công phí, còn 5 vạn lượng hoàng kim, ngươi tại sao không đi cướp a? Không, cướp bóc đều không có ngươi như vậy không hợp thói thường. Lâm Văn Tinh khí đến toàn thân phát run, nàng chỉ vào Tô Triệt, nửa ngày không nói ra một câu. Nàng phát thệ, nếu như ánh mắt có thể giết người, Tô Triệt hiện tại đã bị nàng thiên đao vặt quả, nghiền xương thành tro. Thế nào? Chế đắt. Tô Triệt nhìn nàng không nói lời nào, còn tưởng rằng nàng đối giá cả không hài lòng, không thể ít hơn nữa à. 5 vạn lượng hoàng kim, đã là ta xem ở ngươi là vi phạm lần đầu, đồng thời dáng dấp còn không tệ phân thượng, đưa ra hữu nghị nhảy lầu giá. Đổi thành người khác, không 10 vạn 2, nghĩ cũng đừng nghĩ. Lâm Văn Tinh cuối cùng từ cực độ chấn kinh cùng tức giận, tìm về thanh âm của mình. Ngươi làm mộng. Nàng cơ hồ là từng chữ, từ trong hàm răng gạt ra. Nhà a, muốn trốn nợ. Mắt Tô Triệt nháy mắt liền híp lại, một luồng khí tức nguy hiểm từ trên người hắn phát ra. Ta cùng ngươi nói a, tiểu tiên nữ, ta Tô Triệt bình sinh ghét nhất hai loại người. Một loại là làm phiền ta người ngủ, một loại khác liền là nợ tiền không trả người. Hôm nay ngươi nếu là không đem sổ sách kết, có tin hay không ta đem ngươi bán được trong thanh lâu đi trả nợ. Ngươi dám? Lâm Văn Tinh vừa sợ vừa giận. Nàng cảm giác Tô Triệt không phải đang nói đùa. Nàng không chút nghi ngờ, trước mắt cái này vô pháp vô thiên gia hỏa, thật có thể làm ra chuyện như vậy. Ngươi nhìn ta có dám hay không? Tô Triệt cười lạnh một tiếng, bắt đầu bẻ ngón tay, xoay cổ tay, từng bước hướng về Lâm Vãn Tinh tới gần. Lâm Vãn Tinh hù dọa đến liên tục lùi lại, nàng ngoài mạnh trong yếu nói, "Ngươi, ngươi đừng tới đây. Ta thế nhưng đan đỉnh các thánh nữ, ngươi nếu là dám động ta một cọng tóc gáy, chúng ta đan đỉnh các là sẽ không bỏ qua ngươi." Đan đỉnh các? Rất như bức ư? Tô Triệt niết miệng, thiếu nợ thì trả tiền, thiên kinh điểm nghĩa. Thiên Vương lão tử tới, cũng đến giảng đạo lý. Hôm nay tiền này, ngươi cho cũng đến cho, không cho cũng đến cho. Ngay tại Tô Triệt chuẩn bị động thủ, diễn ra vừa ra ác bá bức lương làm kỵ nữ hí mã thời gian. Lâm Vãn Tinh thân thể lại đột nhiên mềm nhũn, toàn bộ người không bị khống chế liền hướng về trên mặt đất rơi xuống. Tô Triệt tay mắt lênh lẹ, một cái lắc mình, lần nữa đem nàng ôm vào lòng. Hắn lúc này mới phát hiện, Lâm Vãn Tinh sắc mặt chẳng biết lúc nào biến có thể so tái nhợt, lạnh cả người, còn tại không bị khống chế run nhẹ nhẹ, bờ môi đều biến thành màu xanh tím. Một cỗ cực độ âm hàn khí tức theo trong cơ thể của nàng phát ra. Huyền băng tuyệt mạch. Tô Triệt lông mày nhíu lại. Hắn vừa rồi tại cứu Lâm Vãn Tinh thời điểm, liền đã phát giác được trong cơ thể nàng dị trạng. Không nghĩ tới, dĩ nhiên sẽ nghiêm trọng như vậy. Nhìn tới, là mới vừa rồi bị chạm lư cổ kiếm kiếm ý xung lên, dẫn động trong cơ thể nàng hàn độc, sớm phát tác. Trong ngực Lâm Văn Tinh, phát ra một tiếng thống khổ rên rỉ, toàn bộ người cuộn thành một đoàn, ý thức đã trải qua bắt đầu mơ hồ. Tô Triệt thở dài. A, thật là phiền toái. Hắn nhìn xem trong ngực bởi vì thống khổ mà lộ ra đặc biệt yếu đuối bất lực tiểu tiên nữ, cuối cùng vẫn là cứng rắn không nổi tâm địa, đem nàng ném ở nơi này mặc kệ. Được rồi, coi như là ngày đi một thiện. Hắn lắc đầu, ôm lấy Lâm Văn Tinh, khoanh chân ngồi xuống. Hắn duỗi ra một tay, giá tại Lâm Vãn Tinh chân bóng trên trán. Một cỗ tinh thuần, bá đạo, tràn ngập sinh cơ bừng bừng thuần dương chân nguyên, chậm rãi theo lòng bàn tay của hắn, độ vào Lâm Vãn Tinh thể nội. Cỗ này chân nguyên chính là hắn vừa mới theo chạm lư cổ kiếm nơi đó đánh dấu có được thuần dương kiếm ý chuyển hóa mà thành. Theo lấy thuần dương chân nguyên truyền vào, Lâm Vãn Tinh thể nội giống như là phụ cốt chi thư âm hàn chi khí, tựa như là gặp được khắc tinh một loại, phát ra từng đợt tư tư âm hưởng, bị cực nhanh tăng dã, làm sạch. Lâm Vãn Tinh nhíu chặt lông mày, dần dần giãn ra. Tái nhợt trên gương mặt xinh đẹp cũng khôi phục một chút đỏ hồng. Nàng cảm giác chính mình như là theo một cái lạnh giá trong cơn ác mộng, rơi vào một cái ấm áp trong suối nước nóng, toàn thân trên dưới ấm áp, không nói ra được dễ chịu. Chẳng biết tại sao, nàng hàn độc lại bị cô kia thuần dương kiếm ý áp chế rất nhiều, cảm giác dễ chịu không ít. Nàng theo bản năng hướng về ấm áp mà nguồn, lại nhích lại gần. Nàng nhìn gần trong gang tấc Tô Triệt, ánh mắt biến đến càng phức tạp. Cái này thô bỉ, tham tài, lười biếng ra hỏa, trên mình hình như cất giấu một loại nên chết ôn nhu. Chương 36, tỷ, nước muối vị thật là thơm. Chương 36, tỷ, nước muối vị thật là thơm. Tô Triệt cảm giác chính mình có chút thua thiệt. Hắn nhìn xem trong ngực bởi vì dễ chịu mà xuống ý thức hướng trên người mình cọ qua cọ lại tiểu tiên nữ, mày nhíu lại thành một cái u cục. Đã nói 5 vạn lượng hoàng kim đây, thế nào biến thành miễn phí đoán bảo bảo phục vụ? Cái này mua bán làm đến, mất hết 4 liếng a. Hắn thở dài, gia tăng thuần dương chân nguyên thu phát. Được rồi được rồi, cứu một mạng người hơn xây 7 tầng tháp, coi như là cho chính mình tích đức. Thời gian đốt một nén hương sau, Lâm Vãn tinh thể nội hàn độc tạm thời bị thuần dương kiếm ý áp chế xuống. Sắc mặt của nàng khôi phục đỏ hồng, hít thở cũng thay đổi đến ổn định kéo dài. Tô Triệt thu về bàn tay, đang chuẩn bị đem cái này khoai lang bọng tay cho ném xuống đất, để nàng tự sinh tự diệt. Lâm Vãn tinh lại thong thả tỉnh lại. Nàng mở ra như là thu thủy con ngươi, có chút mê mang xem lấy gần trong gang tấc Tô Triệt. Ký ức giống như là thủy triều vào tới. Nàng nhớ tới kiếm ý bạo phát, nhớ tới ấm áp trong lòng, nhớ tới xua tán tất cả lạnh lẽo bá đạo dòng nước ấm. Mặt của nàng bùng một thoáng, liền đỏ thấu. Tỉnh lại. Tô Triệt âm thanh lệ bại, tỉnh lại liền mau dậy, tay ta đều đã tê dần. Lâm Vãn tinh lúc này mới phát hiện, chính mình lại còn như mèo con đồng dạng, cuộn tròn tại trong ngực Tô Triệt, đầu còn gối lên nhân ra cánh tay. Nàng kinh hô một tiếng, vội vã theo trong ngực Tô Triệt bắn lên, luống cuống tay chân sửa sang lấy chính mình xốc xếch quần áo, một quả tâm phanh phanh đập mạnh, cơ hồ muốn theo trong cổ họng nhảy ra. Ta. Nàng há to miệng, muốn nói chút gì, nhưng lại không biết nên bắt đầu nói từ đâu. Cảm ơn. Vừa mới đã nói qua, còn bị đối phương vơ vét 5 vạn lượng hoàng kim. Nói xin lỗi. Chính mình dường như cũng không làm sai cái gì. Mang hắn. Nhưng hắn lại quả thật, lần thứ 2 cứu chính mình. Lâm Vãn Tinh cảm giác đầu góc của mình loạn thành hỗn loạn. Được rồi đi, đừng ta. Tô Triệt không kiên nhẫn đứng lên, hoạt động một chút có chút tê dại cánh tay. Xem ở ngươi vừa mới chủ động yêu thương nhung nhớ phân thượng, cái kia 5 vạn lượng hoàng kim, ta liền cho ngươi quét cái số lẻ, thu ngươi 5 lượng bạc, làm cái phí vất vả tính toán. Lâm Vãn Tinh. Nàng vừa mới bình phục lại đi một chút khác thường tình cảm, nháy mắt liền hôi phi yên diệt. Nàng liền biết, không thể đối tên vô lại này ôm lấy bất luận cái gì ảo tưởng không thực tế. Nàng cắn chặt hàm răng trắng ngà, từ trong ngực móc ra một thỏi bạc, hung hăng ném tới trong ngực Tô Triệt. Cho ngươi, không cần tìm. Nói xong, nàng cũng không tiếp tục nhìn Tô Triệt một chút, quay người liền chạy, phảng phất sau lưng có cái gì hồng thủy manh thú tại đuổi theo. Tấm lưng kia, thế nào nhìn đều mang mấy phần chạy chối chết chật vật. Tô Triệt ước lượng trong tay bạc, thỏa mãn gật đầu một cái. Ân, không sai biệt lắm 10 lượng, kiếm lời. Hắn đem bạc ôm vào trong lòng, hài lòng rời đi cổ kiếm cát. Tại Kim Lăng Thành lại dừng lại mấy ngày, Tô Triệt triệt để đem toàn bộ Kim Lăng Thành mỹ thực đều đến mấy lần, còn thuận tiện đi mỗi đại tiệm cầm đồ cùng thị trường đồ cổ ký một vòng đến, thu hoạch không ít vụn vụn vặt vặt ban thưởng. Cuối cùng, tại Tô Trường Phong liên tục dưới thúc dục, thắng lợi trở về Tô ra một đoàn người, bước lên trở về Thiên Phong Thành đường về. Trên đường trở về, không khí cùng lúc tới đã hoàn toàn khác biệt. Tô Triệt không còn là chỉ có thể chờ tại tạp vật trên xe tạp dịch. Hắn nắm giữ thuộc về chính mình phô trương dễ chịu chuyên môn xe ngựa. Trong xe ngựa, phủ lên mềm mại nhất 34 thảm trải sàn, bày biện tươi mới nhất trái cây điểm tâm, còn có chuyên môn dùng để rượu ấm lò lửa nhỏ. Quả thực liền là hoàng đế hưởng thụ. Tô Triệt đối cái này phi thường hài lòng. Thỉnh thoảng tăng thêm ban, vẫn là có chỗ tốt. Mà Tô ra mọi người thái độ đối với hắn, cũng phát sinh biến hóa long trời lở đất. Tô Trường Phong cùng nhị trưởng lão, hiện tại nhìn ánh mắt của hắn, quả thực so nhìn cha ruột của thân, một ngày 3 chuyến chạy tới hỏi Hàn Đấn Cận. Triệt Nhi a, trong xe ngựa có lạnh hay không a? Muốn hay không muốn lại thêm giường chăn mền? Tô Triệt a, có đói bụng không a? Nhị gia gia cho ngươi nướng con gà, ngươi nếm thử một chút. Tô Minh cùng Tô Nghị càng là trực tiếp hóa thân thành Tô Triệt số một fan cứng kiêm cận vệ, mỗi ngày canh giữ ở xe ngựa của hắn bên ngoài, đuổi rồi đồng dạng, đem tất cả có lẽ lôi kéo làm quen người đều cho trục xuất. Biến hóa lớn nhất vẫn là Tô Thanh Tuyết. Thương thế của nàng tại ngàn năm tuyết sâm cùng đan đỉnh các đưa tặng đỉnh cấp đan dược trợ giúp tới, đã hảo đến 7-8 phần. Nàng không còn đối Tô Triệt gương mặt lạnh lùng, ngược lại có chút dính người. Tô Triệt, đây là ta để phòng bếp cho ngươi làm bánh quế, ngươi nếm thử một chút. Tô Triệt, đây vốn là ta mới được du ký, ngươi có muốn hay không nhìn? Tô Triệt, mỗi ngày Tô Thanh Tuyết đều sẽ tìm đủ loại việc cớ, hướng Tô Triệt trong xe ngựa chui. Có đôi khi đưa ăn, có đôi khi chuyển nước, có đôi khi cũng chỉ là yên lặng ngồi ở một bên, nhìn xem Tô Triệt nằm tại nơi đó đọc tiểu thuyết, không nói câu nào. Tô Triệt đối cái này cảm thấy bất ngờ, lại có chút không thích ứng. Bất quá, xem ở có ăn ngon phân thượng, hắn cũng liền lười đến đuổi nàng đi. Ân, tỷ, ngươi cái này nước muối vịt mua không tệ, hương vị cực kỳ chính tông. Lần sau nhớ nhiều mua chút. Tô Triệt nằm tại mềm mại trên đệm, một bên gặm lấy chân vịt, một bên mơ hồ không do nói. Tô Thanh Tuyết nhìn xem hắn không tim không phổi bộ dáng, lắc đầu bất đắc dĩ, trong mắt lại lóe ra nụ cười ôn nhu. Mà Tô Triệt, tại hưởng thụ lấy cơm tới há miệng hủ bại sinh hoạt đồng thời, cũng không nhàn rỗi. Hắn nằm trong xe ngựa, trong tay vướt vướt 2 chương kim quang lóng lánh thẻ. Chính là cái kia 2 chương kiếm thần phụ thể thẻ thể nghiệm. Một chương, có thể dùng tới tại lao cha trước mặt trang cái bức, để hắn biết nhi tử hắn có nhiều châu. Mặt khác một chương đi, có thể giữ lại, vạn nhất sau đó đụng phải đánh không được xinh đẹp tiểu tỷ tỷ, có thể dùng tới anh hùng cứu mỹ nhân, ha ha ha. Trong lòng hắn đắc ý mà tính toán, cái kia tại địa phương nào, dùng một loại gì dạng phương thức, đem cái này hai chương lá bài tẩy hiệu quả phát huy đến lớn nhất. Đội xe, một đường tiến lên. Ngay tại đội ngũ đi tới một chỗ tên là Đoạn Hồn Hạp vắng vẻ hạp cốc thời gian, dị biến phát sinh. Thu, một tiếng chói tai ứng lệ từ trên cao truyền đến. Ngay sau đó, mấy chục đạo thân ảnh màu đen, giống như quỷ mị, theo hạp cốc hai bên trên vách núi đá nhảy xuống. Toàn thân bọn họ đều bao phủ tại áo đen bên trong, trên mặt mang theo giữ tận mặt nạ ác quỷ, trong tay nắm lấy lóe ra u quang luân đao, toàn thân tản ra lạnh giá mà huyết tinh sắc khí. Địch tập, đề phòng. Tô gia hộ vệ đội trưởng trước tiên phát ra gầm hét. Toàn bộ đội xe nháy mắt liền lâm vào một mảnh hỗn loạn. Bảo vệ gia chủ, bảo vệ đại tiểu thư cùng công tử. Tô gia bọn hộ vệ tuy là nghiêm chỉnh huấn luyện, nhưng đối mặt như là theo trong địa ngục bỏ ra tới sát thủ, vẫn như cũng lộ ra không chịu nổi một kích. Đám người áo đen đao pháp cực kỳ quỷ dị tàn nhẫn, chiêu chiêu chí mạng, phối hợp ăn ý cơ hồ là vừa đối mặt, liền có 7-8 tên Tô gia hộ vệ chết thảm tại dưới đao. U hồn điện. Tô Trường Phong nhìn xem người áo đen trên mình quen thuộc tà dị khí tức, sắc mặt nháy mắt biến có thể so khó coi. Hắn chẳng thể nghĩ tới, U hồn điện trả thù, dĩ nhiên sẽ đến nhanh như vậy, hung ác như vậy. Kết trận. Tất cả người, kết huyền thủy trận. Tô Trường Phong nổi giận gầm lên một tiếng, rút ra trường kiếm, một ngựa đi đầu, nên đón tiếp lấy. Tô Thanh Tuyết từ lâu phi thân xuống ngựa, trường kiếm trong tay của nàng kéo ra từng đóa lạnh giá kiếm hoa, cùng mấy tên người áo đen chiến tại một chỗ. Nhân số của đối phương quá nhiều, thực lực cũng quá mạnh. Ngay tại Tô gia mọi người lâm vào khổ chiến thời điểm, hai cỗ như núi lớn nặng nề, làm người hít thở không thông khí tức khủng bố, từ trên trời giáng xuống, vững vàng rơi vào đội xe trước sau hai đầu, đóng chặt hoàn toàn đường lui của bọn hắn. Hai người đồng dạng người mặc áo đen, nhưng trên mặt lại mang theo màu vàng kim mặt nạ ác quỷ. Bọn hắn chỉ là yên tĩnh đứng đấy, trên người tán phát ra khủng bố uy áp, liền để không khí cũng vì đó ngưng kết, để tất cả người Tô gia trái tim đều phảng phất bị một cái bàn tay vô hình cho nắm lấy, liền hô hấp đều biến đến khó khăn. Rõ ràng là hai vị hàng thật giá thật, hóa thần cảnh cường giả tuyệt đỉnh. Tô Trường Phong cùng Tô Thanh Tuyết Tâm nháy mắt liền chìm vào đáy vực. Hôm nay Tô gia chỉ sợ là hai kiếp khó thoát. Tô Trường Phong, Tô Thanh Tuyết, trong đó một vị kim diện hộ pháp dùng như là kim loại ma sát thanh âm khàn khàn chậm chậm mở miệng, chúng ta điện chủ có lệnh, các ngươi người của Tô gia có thể lưu lại toàn thời. Nhưng mà ánh mắt của hắn như là hai đạo lợi kiếm, nháy mắt liền khóa chặt trong đội xe xa hoa nhất xe ngựa. Cái kia gọi Tô Triệt tiểu tử phải chết, hơn nữa muốn thần hồn câu diệt, vĩnh thế không được siêu sinh. Chương 37, xong, cha ta dường như muốn treo. Chương 37, xong, cha ta dường như muốn treo. Kim diện hộ pháp như là kim loại ma sát thanh âm khàn khàn, tại yên tĩnh trong hạp cốc vang vọng, tràn ngập không thể nghi ngờ uy nghiêm đáng sợ sát ý. Tô Trường Phong tâm nháy mắt liền chìm vào đáy vực. Chuyện lo lắng nhất vẫn là phát sinh. Tô Triệt tại luận kiếm đại hội bên trên triển lộ ra nghịch thiên thực lực, làm Tô gia mang đến vô thượng bình quang, nhưng đồng thời cũng đưa tới chí mạng sát cơ. Tô Trường Phong đôi mắt xích hồng, giống như phong hổ, hắn đem Tô Thanh Tuyết bảo hộ sau lưng, trường kiếm trong tay phát ra một tiếng rên rỉ, đương ý cảnh đại viên mãn cường đại kiếm ý phóng lên tận trời. Muốn động nhi tử ta, liền theo trên thi thể của ta bước qua đi. Cha. Tô Thanh Tuyết nhìn xem phụ thân cái kia quyết nhiên bóng lưng, hốc mắt nháy mắt liền đỏ. Ha ha ha. Một vị khắc kim diện hộ pháp phát ra một trận chói tai cùng tiếng, phản phất nghe được trên đời này buồn cười nhất chuyện cười. Chỉ bằng ngươi, một cái chỉ là ngưng ý cảnh, cũng dám ở trước mặt chúng ta kêu gào. Hắn lắc đầu, ngữ khí tràn ngập mèo đuổi chuột trêu tức. Thôi được, liền để các ngươi nhìn tận mắt, các ngươi Tô gia cái gọi là kỳ lân tử là như thế nào tại trong tay chúng ta biến thành một bãi thịt nát. Theo lấy hắn ra lệnh một tiếng, một tràng đại chiến thảm liệt nháy mắt bạo phát. Mười mấy tên sát thủ áo đen như là người được mùi máu tươi cá mập, hướng về Tô gia bọn hộ vệ điên cuồng nhào tới. Kết trận, bảo vệ công tử. Tô gia bọn hộ vệ tuy là trong lòng biết tất chết, nhưng không có một người lùi bước. Bọn hắn giống giận, dùng huyết nhục chi khu của mình hợp thành mỏng manh không chịu nổi phòng tuyến, tính toán làm trong xe ngựa Tô Triệt tranh thủ dù cho một tơ một hào thời gian, nhưng tại thực lực tuyệt đối khoảng cách trước mặt, tất cả chống lại đều lộ ra như thế tái nhận vô lực. Những cái này sát thủ áo đen yếu nhất đều có ẩn khí hậu kỳ tu vi, trong đó không thiếu ngưng ý cảnh cao thủ. Trong tay bọn hắn luôn đao, giống như tử thần liêm đao, mỗi một lần vung dậy đều mang đi một đầu hoạt bát sinh mệnh. Một trung tâm trung thành lao hộ vệ làm bảo vệ đồng bạn, bị ba cái loan đao đồng thời đâm xuyên qua thân thể, hắn hai mắt trợn tròn, trong miệng há miệng phun ra máu tươi, lại vẫn như cú gắt gao bắt được một tên sát thủ cánh tay, thẳng đến điểm cuối của sinh mệnh một khắc. Tô Minh cùng Tô Nghị cũng gia nhập chiến đoàn, bọn hắn tuy là cũng là Tô gia thiên tài, nhưng tại những cái này thần kinh bách chiến sát thủ nhà nghề trước mặt, vẫn như cũng là giật gấu ba bay, rất nhanh liền mình đầy thương tích. Máu tươi nhuộm đỏ hạp cốc đất này. Tiếng kêu thảm thiết, tiếng kêu rên, binh khí tiếng va chạm, xen lẫn thành một khúc tuyệt vọng tử vong chương nhạc. Tô gia bọn hộ vệ như là bị thu gặt lúa mạnh, từng mảnh đổ xuống. Trên không trung, Tô Trường Phong cùng Tô Thanh Tuyết thì bị trong đó một vị kim diện hộ pháp gắt gao áp chế. Thiên Xương kiếm pháp, băng phong trăm dặm. Tô Thanh Tuyết cố nén còn không khỏi hẳn tương thế, trường kiếm trong tay múa ra hoàn toàn lạnh lẽo màn kiếm, tính toán chậm chạp đối phương thế công. Nhưng mà, cái kia kim diện hộ pháp chỉ là cười lạnh một tiếng, tùy ý một trường quay ra. Một đạo đen kịt trường ấn đột nhiên xuất hiện, mang theo một cỗ thôn vệ hết thảy cùng bố lực lượng, nháy mắt liền đem cái kia thấu trời băng xương kiếm khí chụp đến vỡ nát. Tô Thanh Tuyết như gặp phải trọng kích, kêu lên một tiếng đau đớn, lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt biến đến càng tái nhợt. Tô Trường Phong thấy thế, muốn rách cả mí mắt, hắn cuồng hống một tiếng, trường kiếm trong tay hóa thành một đạo kinh hồng, liều lĩnh hướng về Kim Diện Hộ Pháp đâm tới. Châu Châu đá xe, không biết tự lượng sức mình. Kim Diện Hộ Pháp thậm chí ngay cả binh khí đều lười phải dùng, hắn chỉ là duỗi ra hai ngón tay, hời hợt kịp lấy. Tô Trường Phong quan chu chân nguyên toàn thân, đủ để vỡ bia nước đá một kiếm, lại bị hắn dùng hai ngón tay, dễ như trở bàn tay kịp lấy. Thế nào? Khả năng? Trong mắt Tô Trường Phong tràn ngập hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Ngưng ý cảnh đại viên mãn, cùng hóa thần cảnh ở giữa, khoảng cách dĩ nhiên lớn đến tình trạng như thế ư? Trò chơi nên kết thúc. Kim Diện Hộ Pháp trong mắt lóe lên một chút không kiên nhẫn, ngón tay hơi dùng lực một chút. Trong tay Tô Trường Phong tinh cương trường kiếm, ứng thanh mà đoạn. Một cú không thể ngăn cản cự lực, xuôi theo đoạn kiếm chuyển tới. Tô Trường Phong thân thể như diều đứt dây, bay ngược ra ngoài, trùng điệp nện xuống đất, không rõ sống chết. Tô Thanh Tuyết phát ra một tiếng thê lương rên rỉ, nàng muốn xông qua, lại bị Kim Diện Hộ Pháp như núi lớn uy áp, gắt gao giam cầm tại chỗ, động đậy không được. Một vị khác Kim Diện Hộ Pháp thì như một cái nhàn nhã đồ tể, đạp thi thể đầy đất cùng máu tươi, từng bước một, nhai răng cởi lấy tới gần Tô Triệt chỗ tồn tại xe ngựa. Hắn ngồi đi một bước, trên mình hóa thần cảnh khủng bố bị áp, liền cường thịnh một phần. Toàn bộ hạp cốc không khí đều phảng phất vì đó ngưng kết. May mắn còn sống sót mấy cái Tô gia hộ vệ, tại uy áp phía dưới lạnh run, liền đứng cũng không vững, càng chưa nói lên trước ngăn trở. Tô gia kỳ lân tử. Kim Diện Hộ Pháp đi đến xe ngựa phía trước, dừng bước lại, dùng nhìn như người chết ánh mắt, đánh giá đóng chặt màn xe. Tại luận kiếm đại hội bên trên, không phải cực kỳ uy phong ư? Thế nào hiện tại, chỉ sẽ trốn ở trong xe ngựa trang con rùa đen rút đầu. Hắn lẻ lưỡi, liếm môi một cái, trên mặt lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Đi ra à, để bản tọa nhìn một chút, thần kỳ của ngươi Thiêu Hỏa Côn, có thể hay không chống đỡ được ta đồ đao. Trong xe ngựa, không có bất kỳ đáp lại. Không ra. Kim Diện Hộ Pháp nụ cười trên mặt càng tăng lên, thôi được, vậy bản tọa liền chính tay mời ngươi đi ra. Hắn thật cao giơ lên trong tay màu đen đồ đao, trên thân đao, hắc khí lở lở, ủy khóc thần hảo. Một cỗ đủ để bổ ra núi cao khủng bố lực lượng, tại trên thân đao hội tụ. Hôm nay, liền để ngươi biến thành chết kỳ lân. Hắn cùng thiếu, đồ đao trong tay, mạnh mẽ đánh xuống. Liền muốn đem chọn cái xe ngựa, tính cả người ở bên trong, một chỗ chém thành hai khúc. Xa xa Tô Thanh Tuyết, nhìn thấy một màn này, mỹ mâu trợn lên, trong mắt chảy ra tuyệt vọng huyết lệ. Nàng nhìn ngã trong vũng máu, không rõ sống chết phụ thân. Lại nhìn một chút gần bị đánh thành mảnh vụn xe ngựa. Trước đó chưa từng có tuyệt vọng cùng cảm giác bất lực, bao phủ toàn thân của nàng. Hết thảy đều xong. Tô gia, hôm nay liền muốn triệt để hủy diệt ở chỗ này. Thật xin lỗi. Là tỷ tỷ vô dụng, không bảo vệ được ngươi. Ngay tại nàng tâm mất mà chết, chuẩn bị vươn cổ liền giết mấy mắt. Ngay tại cái kia Kim Diện Hộ Pháp đồ đao gần rơi xuống mấy mắt, một cái bề bại mang theo vài phần rời giường khí âm thanh đột nhiên theo yên tĩnh trong xe ngựa truyền ra. Sáng sớm gào cái quỷ gì, còn có để cho người ta ngủ hay không? Chương 38, lại ở Mỹ liền đưa ngươi đi đầu thai. Chương 38, lại ở Mỹ liền đưa ngươi đi đầu thai. Tràn ngập rời giường khí phàn nàn như một đạo kinh lôi tại tĩnh mịch trong hạp cốc rõ ràng nổ vang. Tất cả mọi người động tác đều vào giờ khắc này dừng lại, đang chuẩn bị vung đao đánh xuống Kim Diện Hộ Pháp, động tác cứng đờ, trên mặt nụ cười tàn nhẫn cũng đọc lại. Hắn có chút kinh ngạc mà nhìn trước mắt xe ngựa sang trọng, sắp chết đến nơi, còn có tâm tình đi ngủ. Không chỉ đi ngủ, còn chê ta ở Mỹ. Bị áp chế đến động đậy không được, Tô Thanh Tuyết cũng ngây ngẩn cả người. Nàng cặp kia đã truyền ra huyết lệ trong mỹ mâu, hiện lên một chút khó có thể tin hào quang. Cái thanh âm này là Tô Triệt. Hắn còn không chết. Ngay tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, xe ngựa rèm bị một tay xốc lên, trắng non con dài, khớp xương rõ ràng, nhìn lên căn bản không giống như là một cái võ giả tay. Ngay sau đó, ăn mặc một thân rộng rãi dễ chịu màu trắng áo ngủ, đầu tóc rối bời, còn buồn ngủ thiếu niên, đánh cái thật to ngáp, theo trong xe đi ra. Hắn nuốt mắt, một bộ chưa tỉnh ngủ bộ dáng, toàn bộ người đều tản ra một cỗ ta là ai, ta ở đâu, ta muốn làm gì mê mang khí tức. Sau giờ ngọ ánh nắng, xuyên thấu qua hạp cốc khe hở, vẩy vào trên người hắn, đem hắn thân kia màu trắng áo ngủ chiếu đến có chút chói mắt. Hắn vừa xuất hiện, liền cùng xung quanh máu chảy thành sông, như là địa ngục nhân gian khốc liệt cảnh tượng, tạo thành so sánh rõ ràng. Phản phất hắn căn bản là không thuộc về cái thế giới này. Tô Triệt duỗi lưng một cái, giãn ra một thoáng gân cốt, phát ra một trận lốt bốt giòn vang. Tiếp đó, hắn mới chậm rãi đưa ánh mắt về phía chiến trường trước mắt. Hắn nhìn thấy ngã trong vũng máu, không rõ sống chết phụ thân Tô Trường Phong. Hắn nhìn thấy khuôn mặt trắng bệnh, khoe miệng mang máu, trong mắt tràn ngập tuyệt vọng cùng khiếp sợ tỷ tỷ Tô Thanh Tuyết. Hắn còn chứng kiến trung thành tuyệt đối chết thảm ngay tại chỗ Tô gia bọn hộ vệ thi thể. Cuối cùng, ánh mắt của hắn rơi vào trước mắt nâng đồ đao, một mặt kinh ngạc xem lấy chính mình Kim Diện Hộ Pháp trên mình. Tô Triệt nguyên bản còn buồn ngủ mông lung con ngươi, từng chút lạnh xuống. Trên mặt hắn lười biếng cùng hài lòng cũng chậm chậm biến mất. Thay vào đó là khiến người ta run sợ yên lặng, phản phất trước khi mưa báo tới tính mình. Hắn nhíu mày, nhìn trước mắt một mảnh hỗn độn, trên mặt lộ ra khó chịu biểu tình. Hắn thở dài, phàn nàn nói, à, mới từ Kim Lăng thành tan tầm, vậy mới mấy ngày à, lại muốn tăng ca. Còn có để cho người sống hay không? Hắn ngẩng đầu, nhìn trước mắt Kim Diện Hộ Pháp, phản phất tại nhìn rất rưỡi, ghét bỏ nói, ta nói, các ngươi những cái này làm phản phái, có thể hay không hơi chuyên ngành một điểm? Cướp đường loại việc này, có thể hay không chọn cái thời gian làm việc lại đến? Cuối tuần là dùng tới nghỉ ngơi, biết hay không? Ta thật không dễ dàng mới ngủ lấy, nằm mơ chính giữa mơ tới ta tại ăn heo sữa quay đây, kết quả là bị các ngươi đánh thức. Các ngươi nói, các ngươi có phải hay không rất quá đáng? Kim Diện Hộ Pháp bị Tô Triệt không hiểu thấu phàn nàn, cho Triệt để làm động. Hắn sống mấy trăm năm, giết người vô số, còn chưa từng thấy, tại chính mình đồ đao phía dưới còn có thể bình tĩnh như thế kỳ hoa, thậm chí còn tại phàn nàn chính mình làm phiền hắn đi ngủ. Tiểu tử này, là bị sợ choáng váng ư? Vẫn là nói, hắn não thật có vấn đề. Hắn sửng sốt nửa ngày mới phản ứng lại, lập tức, trên mặt lộ ra càng tàn nhẫn nụ cười dữ tợn. Có ý tứ, thật có ý tứ. Hắn cười gần nói, sắp chết đến nơi, còn dám mạnh miệng. Tiểu tử, không thể không thừa nhận, sự can đảm của ngươi, là bản tọa cuộc đời ít thấy. Bất quá, cũng chỉ tới mà thôi. Hắn không còn nói nhảm, giơ lên cao cao đồ đao, quan chú hóa thần cảnh toàn bộ lực lượng, mang theo xé rách trường không khủng bố uy thế, hướng về đầu Tô Triệt, hung hăng đánh xuống. Chết đi cho ta. Một đao kia, đủ để đem một tòa núi nhỏ đều chém thành hai khúc. Hắn phảng phất đã thấy, Tô Triệt thanh tú mặt ở dưới đao của mình, tính cả thân thể của hắn, một chỗ bị đánh thành một bãi mơ hồ huyết nhục thê thảm cảnh tượng. Xa xa Tô Thanh Tuyết, nhìn thấy một màn này, lần nữa phát ra một tiếng tuyệt vọng rên rỉ. Không. Đối mặt đủ để hủy thiên diệt địa một đao, Tô Triệt lại ngay cả mí mắt đều không ngẩng một thoáng. Hắn chỉ là đứng ở nơi đó, thậm chí ngay cả tư thế đều không đổi. Hắn nhìn xem cái kia chém bổ xuống đầu khủng bố đao quang, lại ngáp một cái. Hắn nhẹ nói một câu. Tiếp đó, hắn động lên. Không có người thấy rõ hắn là như thế nào động. Phía trước trong tích tắc, hắn còn đứng ở tại chỗ. Sau trong tích tắc, hắn đã như quỷ mị xuất hiện tại kim diện hộ pháp trước mặt. Tốc độ của hắn nhanh đến siêu việt tất cả mọi người thị giác, thậm chí siêu việt hóa thần cảnh cường giả thần thức khóa chặt. Cái gì? Kim diện hộ pháp con ngươi bỗng nhiên thu hẹp, trong lòng còi báo động mãnh liệt. Hắn muốn biến chiêu, muốn về phòng, nhưng đã tới không kịp. Chỉ thấy Tô Triệt vươn một tay, vẫn như cũng là trắng non thon dài, nhìn lên không có chút nào lực lượng. Tiếp đó, nhẹ nhàng đặt tại kim diện hộ pháp trên mặt. Nói chính xác, là đặt tại hắn màu vàng kim mặt nạ ác quỷ bên trên. Động tác nhu hòa đến tựa như là đang nuốt ve tình nhân khuôn mặt. Ta nói, chớ quấy rầy đến ta đi ngủ. Tô Triệt tâm thanh, rất nhẹ, rất nhạt, như là tại nói một kiện bé nhỏ không đáng kể chuyện nhỏ. Một tiếng nặng nề bạo hưởng. Cái kia từ không biết tên kim loại chế tạo, cứng rắn vô cùng màu vàng kim mặt nạ ác quỷ, tính cả dưới mặt nạ, khóa kia thuộc về hóa thần cảnh cường giả đầu, liền giống bị trọng truy đập trúng dưa hấu đồng dạng, nháy mắt nổ bể ra tới. Đỏ, trắng, tung tóe một chỗ. Một bộ không đầu thi thể, thẳng tắp, hướng về sau rơi xuống. Lần này, bị miểu sát, là một vị hàng thật giá thật hóa thần cảnh cường giả tuyệt đỉnh. Toàn bộ hạp cốc, lần nữa lâm vào yên tĩnh như chết. Tất cả mọi người bị trước mắt huyết tinh, vũ lực, cho triệt để chấn động. Cái kia đang cùng Tô Trường Phong kịch chiến một vị khác kim diện hộ pháp, động tác cứng đờ, trên mặt lộ ra gặp quỷ biểu tình. Đồng bạn, chết rồi. Bị vừa đối mặt, một chiêu cho. Về đầu. Con mẹ nó là đang nói đùa gì vậy? Tô Thanh Tuyết cũng ngây dại, nàng dương miệng nhỏ, cặp kia đã truyền ra huyết lệ trong con người, tràn ngập vô tận hoảng sợ cũng không thể tưởng tượng nổi. Lại là một chiêu. Đệ đệ của mình, dĩ nhiên một chiêu liền miểu sát hóa thần cảnh cường giả. Hắn đến cùng là quái vật gì? Tô Triệt lại không có để ý tới mọi người chấn kinh. Hắn ghét bỏ lắc lắc trên tay dính vào một điểm vết máu, tiếp đó quay đầu, đem ánh mắt nhìn về phía trong hạp cốc một cái khác kim diện hộ pháp. Cái kia kim diện hộ pháp bị Tô Triệt ánh mắt xem xét, chỉ cảm thấy đến toàn thân run lên, một cỗ nguồn gốc từ sâu trong linh hồn hắn ý, nháy mắt liền quét sạch toàn thân. Hắn cảm giác chính mình như là bị tới từ thái cổ hồng hoang tuyệt thế hung thú theo dõi, nhất định cần lập tức trốn. Trong đầu của hắn chỉ còn dư lại cái này một cái ý niệm. Hắn không chút nghĩ ngợi, lập tức buông tha Tô Trường Phong trước mắt, quay người liền muốn hóa thành một đạo lưu quang, thoát đi cái này để hắn cảm thấy sợ hãi địa phương. Nhưng mà hắn vừa mới quay người, Tô Triệt cái kia giống như quỷ mị âm thanh, lại tại bên tai của hắn sâu kín vang lên. Ta để ngươi đi rồi sao? Chương 39, mở cái treo, cho các ngươi mở mắt một chút. Chương 39, mở cái treo, cho các ngươi mở mắt một chút. Kim diện hộ pháp toàn thân cứng đờ, chỉ cảm thấy đến một cỗ hơi lạnh thấu xương, theo bàn chân xông thẳng đỉnh đầu. Hắn đột nhiên quay đầu, lại nhìn thấy Tô Triệt vẫn đứng tại chỗ, căn bản không có động. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, một cô vô cùng khí thế khủng bố đã qua gắt gao khóa chặt chính mình. Hắn như là bị vô hình lưới lớn bao bọc lại, vô luận chạy trốn tới chân trời góc biển đều không thể tránh thoát. Ngươi rốt cuộc là ai? Kim diện hộ pháp kinh hãi muốn tuyệt xem lấy Tô Triệt, âm thanh đều bởi vì sợ hãi mà biến đến sắc bén. Hắn không thể nào hiểu được, một cái nhìn lên bất quá 17-18 tuổi thiếu niên, làm sao có khả năng nắm giữ thực lực kinh khủng như thế? Một chiêu miểu sát cùng là hóa thần cảnh đồng bạn, cái này đã vượt ra khỏi hắn nhận thức phạm chủ. Coi như là những cái kia ẩn thế không ra láo quái vật, cũng không thể nào làm được như vậy hời hợt. Ta là ai? Tô Triệt nghiêng đầu một chút, trên mặt lộ ra nụ cười sán lạ, ta không phải đã nói rồi sao? Ta là Tô gia tạp dịch, phụ trách bưng trà đưa nước, thuận tiện nhặt xác. Ánh mắt của hắn đảo qua trong hạp cốc chết thảm Tô gia hộ vệ, nụ cười dần dần biến mất. Vốn là, ta là không muốn tăng ca, nhưng mà các ngươi ầm ĩ đến ta đi ngủ, hơn nữa còn đem người nhà của ta đánh đến thảm như vậy. Hắn đưa tay chỉ ngã trong vũng máu, không biết sống chết Tô Trường Phong, vừa chỉ xa xa khuôn mặt trắng bệnh, ánh mắt đờ đẫn Tô Thanh Tuyết. Ta người này bao che khuyết điểm, cha ta thì ta chỉ có ta có thể bắt nạt. Các ngươi tính là thứ gì? Tô Triệt âm thanh rất nhẹ, rất nhạt, nhưng kim diện hộ pháp cảm giác hô hấp của mình đều nhanh muốn ngưng. Hôm nay hắn đụng tới thiết bản, không phải tấm sắt, mà là một tòa căn bản là không có cách dung chuyển thần sơn. Các hạ, hắn cũng không dám lại có chút điên cuồng, đội vã hạ thấp tư thái, run giọng nói, việc này là cái hiểu lầm, chúng ta là chịu vương gia lừa gạt mới. Hắn muốn đem trách nhiệm đẩy lên vương gia trên mình, đem đổi lấy một chút hy vọng sống. Tô Triệt lại ngay cả nghe hắn nói nhảm hứng thú đều không có. Hiểu lầm? Tô Triệt cười lạnh một tiếng, giết nhiều người như vậy, một câu hiểu lầm liền muốn sự tình. Ngươi cảm thấy khả năng ư? Hắn không còn nói nhảm, thân ảnh hơi động, nháy mắt liền biến mất tại chỗ. Kim Diện hộ pháp con ngươi đột nhiên co lại, hắn không chút nghĩ ngợi, lập tức đem toàn thần chân nguyên đều bạo phát ra, tạo thành một đạo đen kịt hộ thể cương khí, đồng thời, loan đao trong tay hóa thành một mảnh dày không thông gió đao võng, đem toàn thân mình đều hộ đến cực kỳ chặt chẽ. Nhưng mà hết thảy đều chỉ là phí công. Quá chậm. Tô Triệt âm thanh lần nữa ở bên tai của hắn vang lên. Kim Diện hộ pháp chỉ cảm thấy đến cổ mát lạnh. Tiếp đó, hắn liền thấy một cái để hắn cả đời khó quên hình ảnh. Hắn nhìn thấy thân thể của mình còn duy trì vung đao tư thế, đứng tại chỗ. Hắn còn chứng kiến xa xa, Tô Thanh Tuyết Trương kia tràn ngập chấn kinh cùng bất khả tư nghị mặt. Hắn còn chứng kiến một độ ngay tại té xuống đất đi, không có đầu thân thể. Cô thân thể kia, ăn mặc giống như hắn áo đen. Nguyên lai, đầu của ta đã mất ư? Đây là hắn cái cuối cùng ý niệm. Cô thứ hai thi thể không đầu, đổ vào trên mặt đất. Trong hạp cốc, còn lại sát thủ áo đen, nhìn thấy hai vị hóa thần cảnh hộ pháp, tại ngắn ngủi mấy hơi thở ở giữa, liền bị người như chém dưa thái rau, nhẹ nhàng thoải mái làm thịt. Bọn hắn triệt để sụp đổ. Ma quỷ, hắn là ma quỷ. Chạy mau a. Bọn hắn ném đi binh khí trong tay, kêu cha gọi mẹ, hướng về bốn phương tám hướng, điên cuồng chạy trốn. Tô Triệt nhìn xem chạy tứ tán điểm đen, khẽ cho mày. Thật phiền phức. Hắn ghét nhất liền là dọn dẹp chiến trường. Hắn thở dài, chậm rãi từ trong ngực móc ra một trường kim quang lóng lánh thẻ. Chính là hắn tại cổ kiếm các đánh dấu có được, cái kia hai trường kiếm thần phụ thể thẻ thể nghiệm một trong. À, vốn là muốn giữ lại làm vật kỷ niệm, sau đó cầm lấy đi cùng Tôn Tử thổi ngữ bước, nói nhìn, ra ra ngươi năm đó ta cũng là dọa qua. Hắn nhìn xem trong tay thẻ, một mặt đau lòng cùng không bỏ. Kết quả vẫn là cho các ngươi những cái này không có mắt diễn viên quần chúng dùng. Thật là lãng phí a. Hắn lẩm bẩm lấy, tiếp đó, tại Tô Thanh Tuyết cái kia tràn ngập nghi hoặc cùng ánh mắt khó hiểu bên trong, nhẹ nhàng bóp nát trong tay thẻ. Đinh. Kiếm thần phụ thể, một phút đồng hồ, thẻ thể nghiệm đã sử dụng. Một cỗ vô pháp dùng lời nói diễn tả được, phảng phất tới từ trên cửu thiên, xuyên qua tuyên cổ hồng hoang quần quần khí tức, theo Tô Triệt thể nội, ầm vang bạo phát. Tô Triệt khí chất phát sinh biến hóa long trời lở đất. Hắn thân kia phổ thông màu trắng áo ngủ, phảng phất tại giờ khắc này, biến thành hoa lệ nhất, tôn quý nhất thần bảo. Hán Trương kia nguyên bản còn mang theo vài phần lười nhác cùng bất cần đời mặt, biến đến lãnh đạm, uy nghiêm, không có một tơ một hào nhân loại tình cảm. Hai con mắt của hắn càng là biến thành thuần túy màu vàng kim, phản phất hai lượt bốc cháy thái dương, đang quan sát lấy dưới chân chúng sinh, xem kỹ lấy thế gian hết thảy tội ác. Quanh thân càng là quanh quẩn lấy mắt trần có thể thấy, từng đầu như là xích màu vàng đạo vận đem hắn phụ trợ đến như đồng hành đi tại nhân gian. Cái này, đây là. Xa xa Tô Thanh Tuyết nhìn thấy Tô Triệt biến hóa, đã bị chấn kinh đến không nói nổi một lời nào. Nàng cảm giác đối mặt mình không còn là đệ đệ của mình, mà là một cái để nàng theo sâu trong linh hồn đều cảm thấy run rẩy cùng muốn quỳ bái chí cao vô thượng tồn tại. Cố khí tức này, cô uy áp này đã hoàn toàn vượt ra khỏi nàng có thể hiểu được phạm chủ, coi như là trong truyền thuyết lục địa thần tiên chỉ sợ cũng không cùng với bọn nhất. Mà Tô Triệt tại tiến vào kiếm thần phụ thể trạng thái phía sau lại không có bất kỳ động tác dư thừa nào, hắn chỉ là yên tĩnh đứng ở nơi đó, ngẩng đầu nhìn một chút đã chạy trốn tới hạp cốc các nơi, như là sâu kiến một dạng sát thủ áo đen nhóm. Tiếp đó hắn vươn một ngón tay trắng non thon dài, phản phất từ dương chi bạch ngọc điều khắc thành, đối bầu trời nhẹ nhàng một điểm, hắn lãnh đạm phun ra hai chữ, thanh âm không lớn, lại như là thiên hiền sáng tỏ, thần linh pháp chỉ tại trong toàn bộ hạp cốc ở vang vang vọng, thiên địa phảng phất đều tại dưới một chỉ này mất tiếng, tất cả ngay tại chạy trốn sát thủ áo đen nhóm thân thể đều trong cùng một lúc cứng đờ, trên mặt bọn hắn biểu tình ngưng kết tại hoảng sợ cùng tuyệt vọng một khắc này. Tiếp đó tại Tô Thanh Tuyết cái kia đã triệt để trong ánh mắt đờ đẫn, tất cả sát thủ áo đen thân thể đều không có dấu hiệu nào, từ nội bộ bắn ra từng đạo hóng ánh kiếm khí màu vàng nóng, kiếm khí vô hình vô tướng nhưng lại sắc bén đến cực hạn. Phốc, 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 phốc. Từng tiếng như là đâm thủng túi nước nhẹ vang lên, liên tiếp không ngừng vang lên. Mười mấy tên u hồn điện sát thủ tinh nhuệ, liền tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra một tiếng, thân thể ngay tại cái kia vô cùng vô tận kiếm khí màu vàng nóng rào sát phía dưới, biến thành một đám huyết vụ, tiêu tán tại trong không khí. Liên một tơ một hào dấu tích đều không có lưu lại. Một chỉ sau đó, trong thiên địa lại khôi phục bình tĩnh. Phản phất, vừa mới cái kia mười mấy tên sát thủ, cho tới bây giờ liền không có xuất hiện qua đồng dạng. Chỉ còn giữ lại thi thể đầy đất cùng máu tươi. Tại im lặng nói, vừa mới cuộc chiến đấu kia khốc liệt, Tô Triệt cái kia thần linh khí chất cũng như thủy triều thối lui, trên người hắn màu vàng kim đạo vận biến mất, trong mắt hào quang màu vàng cũng rút đi, lại biến trở về người mặc áo trắng, nhìn lên người vật vô hại lười nhác thiếu niên. Hắn ngáp một cái, cảm giác thân thể chuyển đến đột nhiên trống rỗng. A, bật hực cảm giác là thật thoải mái, chỉ là có chút phí lam. Hắn lẩm bẩm một câu, tiếp đó phủi tay, quay người, hướng về đã triệt để bị sợ choáng váng tỉ tỉ Tô Thanh Tuyết cùng ngã trong vũng máu phụ thân Tô Trường Phong đi tới. Hắn nhìn xem trong hạp cốc một mảnh hỗn độn, đầy đất Tô gia hộ vệ thi thể. Chân mày hơi nhíu lại. Dọn dẹp chiến trường, thật phiền phức. Hắn đi đến trước mặt Tô Thanh Tuyết, nhìn xem nàng hồn bay phách lạc, tam quan vỡ vụn răng rắc, rồi tay ra, tại trước mắt nàng cơ cơ. Uy, tỷ, hoàn hồn. Tốt, kết thúc công việc. Cha, hắn dường như thương đến thật nặng, chúng ta có phải hay không nên tìm cái địa phương, trước tiên đem hắn chôn. Chương 40, cha, ngươi còn có thể cấp cứu một thoáng không? Chương 40, cha, ngươi còn có thể cấp cứu một thoáng không? Tô Thanh Tuyết đột nhiên lấy lại tinh thần, nhìn trước mắt vẻ mặt thành thật tại suy nghĩ chôn cha vấn đề đệ đệ, lại nhìn một chút xa xa trong vũng máu không biết sống chết phụ thân. Nàng cái kia đã triệt để đỡ đẫn mi mâu, cuối cùng lần nữa tập trung.
Ngươi nói cái gì mê sảng?
Tô Thanh Tuyết âm thanh mang theo tiếng khóc nức nở, nàng muốn xông qua xem xét thương thế của phụ thân, nhưng hai chân nhưng bởi vì cực độ chấn kinh cùng sợ hãi, mà biến đến mềm nhũn vô lực, căn bản đứng không dậy nổi. Nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn Tô Triệt. Tô Triệt chậm rãi đi đến bên cạnh Tô Trường Phong, ngồi xổm xuống. Hắn duỗi ra một ngón tay, chọc chọc Tô Trường Phong mặt.
"Uy, lao đầu, còn sống không?"
Sống sót liền chi một tiếng.
"Tô Trường Phong."
Hắn kỳ thực không ngất đi, chỉ là bị Kim Diện hộ pháp một trường kia chấn đến khí huyết cuồn cuộn, bị nội thương không nhẹ, tạm thời động đậy không được mà thôi. Hắn chính mắt thấy phía sau phát sinh hết thảy. Theo Tô Triệt một chiêu nổ đầu cái thứ nhất hóa thần cảnh cường giả, đến chiêu thứ hai miểu sát cái thứ hai hóa thần cảnh cường giả, lại đến cuối cùng, cái kia kinh thiên địa khiếp quỷ thần, để hắn liền cảnh hiểu đều không thể lý giải một chỉ. Đầu óc của hắn đã triệt để đứng máy. Hắn như là tại làm một chàng vô cùng hoang đường ác mộng. Trong mộng, chỉ sẽ ăn rồi ngủ ngủ rồi ăn phế vật nhi tử, lắc mình biến hóa, thành một vị loáng một cái ở giữa liền có thể hủy diệt thiên địa thần. Hiện tại, thần ngay tại chọc mặt của hắn, còn hỏi hắn muốn hay không muốn trước chôn. Tô Trường Phong rất muốn một cái lao huyết phun ra ngoài, tiếp đó trực tiếp mất đi. Hắn sợ chính mình lại tỉnh, sẽ bị cái nghịch tử này cho tươi sống tức chết. "Nha, con ngươi sẽ còn động, nhìn tới không chết được." Tô Triệt nhìn Tô Trường Phong không phản ứng, lại phối hợp gật đầu một cái, "Được thôi, vậy liền không chôn, quá phiền toái. Cấp cứu một thoáng, có lẽ còn có thể dùng." Hắn nói lấy, từ trong ngực lấy ra một khỏa đan dược. Đan dược toàn thân xanh biếc, tản ra mùi thuốc thấm vào ruột gan, xem xét cũng không phải là phàm phẩm. Chính là phía trước hắn theo đánh dấu ban thưởng bên trong, tiện tay mò ra, dường như gọi cái gì cựu chuyển hoàn hồn đan. Hắn nặn ra Tô Trường Phong miệng, không chút nghĩ ngợi, trực tiếp liền đem đan dược cho nhét đi vào.
"Cha!"
Tô Thanh Tuyết thấy thế, kinh hô một tiếng, muốn ngăn cản, cũng đã không còn kịp rồi. Đan dược vào miệng tức hóa thành một cỗ bàng bạc sinh mệnh dòng nước ấm, nháy mắt liền tràn vào toàn thân của Tô Trường Phong. Tô Trường Phong nguyên bản nóng bỏng đau ngũ tạng lục phủ, như là bị ngâm vào trong suối nước nóng, không nói ra được dễ chịu. Dạn nước kinh mạch, tại dùng một loại mắt trần có thể thấy tốc độ, cực nhanh khép lại. Khô kiệt chân nguyên cũng lần nữa biến đến tràn đầy lên. Ngắn ngủi mấy hơi thở thời gian, thương thế trên người hắn, vậy mà liền toàn bộ tốt. Không chỉ toàn bộ tốt, hắn thậm chí cảm giác tu vi của mình còn có một chút tinh tiến. Tô Trường Phong, hắn đột nhiên từ dưới đất nhảy lên một cái, cảm thụ được thể nội cường đại trước nay chưa từng có lực lượng, lại nhìn một chút trong tay Tô Triệt bình không có gì lạ bình thuốc, toàn bộ người đều ngốc. Cái này, đây là cái gì thần đan diệu dược? Chữa thương hiệu quả cũng quá bá đạo a. Tô Triệt lại không để ý tới khiếp sợ của hắn, hắn cơ cơ trong tay bình thuốc, bên trong còn thừa lại mấy quả. Hắn đi đến trước mặt Tô Thanh Tuyết, đem bình thuốc đưa tới.
"Thì, ngươi cũng tới một quả."
Nhìn ngươi khóc đến cùng cái tiểu hoa miêu như, rất xấu.
Tô Thanh Tuyết,
nàng ngơ ngác tiếp nhận bình thuốc, nhìn xem trong bình đủ để cho toàn bộ Giang Nam võ lâm cũng vì đó điên cuồng thánh dược chữa thương, lại nhìn một chút Tô Triệt bộ kia ngươi mau ăn đừng chậm trễ ta sự tình ghét bỏ biểu tình. Nàng cảm giác lòng của mình thật là loạn. Thất thần làm gì? Tranh thủ thời gian ăn a. Tô Triệt thuốc dùng nói, đã ăn xong dễ làm sống, nơi này loạn như vậy, còn đến dọn dẹp đây. Hắn nhìn xem trong hạp cốc đầy đất Tô gia hộ vệ thi thể, cùng những cái kia bị hắn một chỉ điểm thành phi sám bọn sát thủ, chân mày hơi nhíu lại. Tô Trường Phong cùng Tô Thanh Tuyết cũng xuôi theo ánh mắt của hắn, nhìn hướng chiến trường. Sống sót sau tai nạn cũng hỉ, nháy mắt liền bị to lớn bi thống thay thế.
Vương thúc,
Lý bá. Tô Thanh Tuyết nhìn xem những cái kia khuôn mặt quen thuộc, bây giờ lại trở thành vô số cô thi thể lạnh băng, nước mắt lần nữa không bị khống chế chảy xuống. Tô Trường Phong cũng là mắt hổ rưng rưng, hắn đi đến một cô thi thể phía trước, run rẩy làm hắn nhắm mắt lại. Những người này đều là Tô gia trung buộc, là làm bảo vệ bọn hắn mà chết. Tô Triệt nhìn xem bi thống cha con hai người, thở dài. Hắn tuy là đối những hộ vệ này không có gì cảm tình, nhưng cũng biết bọn hắn là làm bảo vệ mình chiếc xe ngựa này mà chết. Về tình về lý, đều cái kia làm chút gì? Hắn lần nữa từ trong ngực móc ra một vật, đó là một mặt lớn chừng bàn tay xưa cũ thanh đồng tiểu kỳ, phía trên khắc đầy lít nha lít nhít phù văn. Là phía trước hắn tại một cái nào đó không biết tên kiếm trùng đánh dấu lúc lấy được ban thưởng, dường như gọi cái gì vãng sinh phiên. Căn cứ hệ thống nói, chỉ cần đối người chết đong đưa lay động, liền có thể siêu độ bọn hắn vong hồn, để bọn hắn không nhận địa phủ nỗi khổ, trực tiếp đầu cái thai tốt. Tô Triệt một mực cảm thấy cái đồ chơi này không có tác dụng gì, tiện tay ném ở không gian chứa đồ bên trong hít bụi. Hiện tại, hình như vừa vặn có thể phát huy được tác dụng. Hắn cầm lấy tiểu kỳ, đi tới chiến trường trung tâm. Tại Tô Trường Phong cùng Tô Thanh Tuyết cái kia ánh mắt khó hiểu bên trong, hắn hắng giọng một cái, tiếp đó ra dáng, lay động lên trong tay tiểu kỳ. Hắn một bên đong đưa, còn một bên nói lẩm bẩm:
"Thiên linh linh, địa linh linh, thái thượng lão quân nhanh hiển linh.
Bụi về với bụi, đất về với đất, chết sớm sớm siêu sinh, tiếp sau đầu thai vào gia đình tốt, đừng có lại làm hộ vệ loại này cao nguy nghề nghiệp. Lên đường bình an, không tiễn." Hắn dạng này dở dở ương ương thao tác, đem Tô Trường Phong cùng Tô Thanh Tuyết đều cho nhìn ngốc.
"Nghịch tử, đệ đệ, ngươi lại tại làm cái gì máy bay?"
Liên tại bọn hắn cho là Tô Triệt lại tại hồi náo thời điểm. Cảnh tượng khó tin phát sinh. Chỉ thấy theo lấy trong tay Tô Triệt mặt kia tiểu kỳ lay động, một tia nhìn bằng mắt thường không gặp hắc khí, theo những cái kia tô ra trên thi thể của hộ vệ, chậm rãi phiêu tán đi ra. Tại không trung ngưng kết thành từng cái mơ hồ bóng người. Những bóng người kia đối Tô Triệt phương hướng, thật sâu thi lễ một cái. Ngay sau đó, bầu trời phảng phất nứt ra một đạo màu vàng kim khe hở. Từng đạo ấm áp thánh quang theo trong khe hở bay xuống tới, tiếp đón lấy những cái kia vong hồn, chậm rãi thăng vào thiên quốc. toàn bộ hạp gốc đều bị tầng một thần thánh mà an lành hào quang bao phủ. Tô Trường Phong cùng Tô Thanh Tuyết triệt để hóa đá. Bọn hắn há to miệng, ngơ ngác nhìn trên bầu trời cái kia như là thần tích một dạng cảnh tượng, cảm giác đầu óc của mình đã triệt để biến thành một đoàn hỗn não. Nếu như nói, phía trước Tô Triệt cho thấy hủy thiên diệt địa thực lực, để bọn hắn cảm thấy chính là chấn kinh cùng sợ hãi. Như vậy hiện tại, Tô Triệt cho thấy, loại này siêu độ vong hồn tiếp đón thăng thiên thuộc về thần linh mới có thủ đoạn, để bọn hắn cảm thấy, liền là một loại phát ra từ sâu trong linh hồn lật đổ. Hắn đến cùng là ai? Hắn thật là con của mình, đệ, hắn không phải là cái nào thượng cổ đại thần chuyển thế, tới thể nghiệm nhân sinh a. Ngay tại cha con hai người tam quan vỡ vụn, hoài nghi nhân sinh thời điểm, Tô Triệt đã thu hồi tiểu kỳ, phủi tay, một mặt thoải mái. Tốt, đưa đi một nhóm, có thể an tâm lên đường. Hắn đi đến vẫn còn hóa đá trạng thái Tô Trường Phong cùng Tô Thanh Tuyết trước mặt, giang tay ra. Hắn nhìn một chút sắc trời, lại ngáp một cái. Cha, đường trở về còn xa ư? Ta có chút buồn ngủ. Tô Trường Phong, Tô Thanh Tuyết, hai người nhìn xem Tô Triệt bại hoại bộ dáng, nhìn nhau, đều theo trong mắt đối phương, nhìn thấy một chút thật sâu cảm giác bất lực. Từ hôm nay trở đi, bọn hắn e rằng cũng không còn cách nào dùng một người bình thường ánh mắt đi đối đại Tô Triệt. Chương 41, cha, nước miếng ngươi chảy ra, một, chương 41, cha, nước miếng ngươi chảy ra, một, Tô Trường Phong cùng Tô Thanh Tuyết cha con hai người, còn duy trì ngửa mặt nhìn lên bầu trời tư thế, trên mặt là cùng khoảng thế giới quan sụp đổ ngốc trệ biểu tình. Trong đầu bọn họ, còn tại một lần chiếu lại lấy vừa mới như là thần tích một dạng hình ảnh. Vẹn vẹn chỉ là một chỉ. Mười mấy tên u hồn điện sát thủ tinh huệ, tính cả hai vị hóa thần cảnh cường giả tuyệt đỉnh, liền như thế. Lặng yên không một tiếng động, biến thành cho bụi. Liền một tơ một hào dấu tích đều không có lưu lại. Sạch sẽ đến tựa như bọn hắn chưa từng có xuất hiện qua đồng dạng. Đây là sức mạnh khủng bố cỡ nào? Đây là như thế nào khó bề tưởng tượng thủ đoạn. Loại chư thần, bọn hắn cũng lại nghĩ không ra bất luận cái gì từ ngữ để hình dung vừa mới Tô Triệt. Tô Thanh Tuyết trái tim phản phất đã ngừng đập. Đây quả thật là đệ đệ của mình ư? Thật là theo tiểu theo chính mình phía sau cái mông, liền ẩn khí đều không làm được Tô Triệt ư? Nàng như là tại làm một chàng vô cùng hoang đường động. Mà Tô Trường Phong, vị này tại Thiên Phong Thành nói một là một, uy phong bát diện Tô gia gia chủ, thời khắc này biểu hiện, so nữ nhi của hắn còn nếu không có thể. Hắn mở rộng miệng, khoe miệng thậm chí còn mang theo nước miếng, một đôi mắt hổ trừng tròn xoe, thẳng vào nhìn xem Tô Triệt, trong cổ họng phát ra ô ô âm hưởng, như một đầu cách nước cá, liền một câu đầy đủ đều nói không ra. Đầu óc của hắn đã triệt để biến thành một đoàn hỗn não. Từ trên luận kiếm đại hội một côn miểu sát đến vừa mới một chỉ diệt thần nhi tử mình mang tới trùng kích, thật sự là quá lớn, quá lớn. Tinh thần của hắn đã triệt để bị chấn nhiếp, thậm chí ngay cả cơ bản nhất năng lực suy tính đều tạm thời đánh mất. Tô Triệt nhìn trước mắt phảng phất bị điểm huyệt, không nhúc nhích người nhà, có chút không nói. Tố chất tâm lý cũng quá kém a. Chẳng phải là chết đi mấy người nhà, về phần sợ đến như vậy. Hắn đi đến trước mặt Tô Trường Phong, duỗi tay ra, tại trước mắt hắn cơ. Uy, lao đầu, hoàn hồn. Con người của Tô Trường Phong, cơ giới theo sát tay hắn, đi lòng vòng. Tô Triệt lại đi tới trước mặt Tô Thanh Tuyết, đồng dạng cơ tay. Thì, ngươi cũng đồng dạng, đừng phát ngây người. Tô Thanh Tuyết thân thể khẽ run lên, cuối cùng có một chút phản ứng. Tô Triệt thở dài. Hắn sau đó nếu là có hài tử, nhất định đến từ nhỏ đã tăng cường tố chất tâm lý giáo dục, miễn đến cùng bọn hắn như chưa từng thấy việc đời. Hắn không tiếp tục để ý đã bị sợ choáng váng người nhà, quay đầu nhìn hướng trong hạp cốc đồng dạng ở vào hóa đá trạng thái Tô gia hộ vệ. Những hộ vệ này là vừa mới trận kia chiến đấu khốc liệt bên trong, may mắn còn sống sót. Bọn hắn từng cái máu me khắp người, bị thương không nhẹ. Bọn hắn nhìn xem Tô Triệt, tựa như tại nhìn một tôn hành tẩu tại nhân gian thần linh. Mấy người các ngươi, còn thất thần làm gì? Tô Triệt cau mày, đối bọn hắn ra lệnh, đem các huynh đệ thi thể đều thu liễm một chút, có thể mang đi, mang không đi, ngay tại chỗ bụi lấp, lập cái địa. Còn có, xe ngựa dường như phá một chiếc, tranh thủ thời gian tu, đem đồ vật đều chuyển tới cái khác trên xe. Đều động lên a. Chứ ăn cơm ư? Tô Triệt tâm thanh, như một chậu nước lạnh, đem mấy cái hộ vệ kia theo cực độ trong lúc khiếp sợ tới tỉnh. Vâng. Đúng. Công tử. Bọn hắn như ở trong mộng mới tỉnh, vội vã ứng thanh, tiếp đó liền như bị điên, kéo lấy bị thương thân thể, bắt đầu công việc lu đủ lên. Động tác của bọn hắn tràn ngập kính sợ, tràn ngập cùng nhiệt. Có thể vì thần làm việc, là bọn hắn chí cao vô thượng vinh quang. Tô Triệt nhìn xem bọn hắn bắt đầu làm việc, thỏa mãn gật đầu một cái. Vậy mới lần nữa đi trở về đến còn đang ngẩn người Tô Trường Phong trước mặt, hơi không kiên nhẫn hỏi, cha, còn có đi hay không? Lại không đi trời đã tối rồi, trở về không có cơm ăn. Dân dĩ thực vi thiên. Đối với hắn tới nói, trên đời này không có chuyện gì, so đúng hạn ăn cơm càng trọng yếu hơn. Tô Trường Phong thân thể, run lên bần bật. Hắn cuối cùng từ vô tận trong chấn động, tìm về thuộc về chính mình thần trí. Hắn nhìn trước mắt như tử, bờ môi run run nửa ngày, muốn hỏi thiên đầu và tự, đến bên miệng, lại trở thành một câu để chính hắn đều cảm thấy vô cùng ngu xuẩn lời nói. Chết! Chết nhi! Ngươi có đói bụng không? Tô Triệt liếc mắt. Nói nhảm, có thể không đói bụng sao? Vừa mới mở đại chiêu, cực kỳ hao tổn làm, biết hay không? Làm! Tô Trường Phong một mặt mở mịt. Tô Triệt lười đến cùng hắn giải thích, hắn khoát tay áo, tính toán, cùng ngươi nói ngươi cũng không hiểu. Tóm lại, ta đói, rất đói, phi thường đói. Hiện tại, lập tức, muốn ăn cơm. Tốt. Ăn. Chúng ta lập tức liền trở về ăn. Tô Trường Phong như là bị lão sư răn dạy học trò nhỏ đồng dạng, liên tục gật đầu. Hắn chỉ huy bọn hộ vệ, dùng tốc độ nhanh nhất thu thập xong chiến trường. Người một nhà lần nữa lên đường. Trên đường trở về, không khí biến có thể so quỷ dị. Tô Triệt vẫn như cũ chui vào phô trương dễ chịu trong xe ngựa lớn, nằm xuống liền ngủ. Mà Tô Trường Phong cùng Tô Thanh Tuyết thì cùng lái một chiếc xe ngựa, cha con hai người ngồi đối diện nhau, một đường không nói. Không phải là không muốn nói, mà là không dám nói, cũng không biết nên bắt đầu nói từ đâu. Tô Thanh Tuyết còn tốt một điểm, nàng cuối cùng phía trước liền đã kiến thức qua Tô Triệt một góc băng sơn, tuy là lần này trùng kích càng lớn, nhưng tốt xấu còn có chút tâm lý chuẩn bị. Nàng chỉ là một lần lại một lần, ở trong lòng đổi mới lấy đối đệ đệ nhận thức. Theo phế vật, đến có chút bí mật phế vật, lại đến ẩn tàng rất sâu cao thủ, lại đến nghiền ép đồng bối yêu nghiệt, cuối cùng trực tiếp tiêu thăng đến loáng một cái diệt thần linh không biết tồn tại. Đầu óc của nàng liền giống bị lặp đi lặp lại cách thức hóa máy tính, đã triệt để hỗn loạn. Mà Tô Trường Phong thì triệt để lâm vào bản thân trong hoài nghi. Hắn ngồi tại lắc lư trong xe ngựa, ánh mắt đờ đẫn, trong đầu chỉ có một cái ý niệm tại xoay quanh. Ta, Tô Trường Phong, Thiên Phong Thành Tô gia gia chủ, ngưng ý cảnh đại viên mãn cường giả. Ta có một cái nhi tử, gọi Tô Triệt. Hắn năm nay 18 tuổi. Hắn ưa thích nằm thẳng, ưa thích đi ngủ, thích ăn nước muối vịt. Hắn nhìn lên như là phế vật, nhưng trên thực tế, hắn dường như là cái thần. Như vậy vấn đề tới, một cái thần, tại sao muốn ngụy trang thành phế vật, làm con của ta? Đồ nhà chúng ta có tiền, thần hội quan tâm tiền sao? Đồ nhà chúng ta có ăn ngon, thần hội quan tâm nước muối vịt ư? Vẫn là nói hắn kỳ thực không phải nhi tử ta, là đi ngang qua thần tiền, nhìn ta dáng dấp đẹp trai, cho nên tạm thời khởi ý cộn tợ lệ một thoáng nhi tử ta, thể nghiệm một thoáng sinh hoạt. Triệt Nhi rõ ràng là ta nhìn lớn lên, ra đời thời điểm, còn trời ban điểm lạnh, kỳ lân nhiễu lương đây. Trong đầu Tô Trường Phong toát ra cái càng quá đáng suy đoán. Chẳng lẽ kỳ lân nhiễu lương không phải bởi vì hắn, mà là bởi vì hắn vốn chính là kỳ lân, là khoác lên ra người thái cổ thần thú. Tô Trường Phong hít sâu một hơi, chỉ cảm thấy đến thế giới quan của bản thân tại sụp đổ rắc danh, lại bị hung hăng đạp một cước. Chương 41, cha, nước miếng ngươi chảy ra, 2, chương 41, cha, nước miếng ngươi chảy ra, 2, hắn càng nghĩ, càng cảm thấy có khả năng. Không phải, giải thích thế nào hắn không phải người thực lực? Giải thích thế nào hắn thủ đoạn thần quỷ khó lường? Giải thích thế nào hắn trọn vẹn không phù hợp lẽ thường phong cách hành sự? Tô Trường Phong dường như đụng chạm đến một cái thiên đại bí mật. Hắn trên đường đi đều tại suy tư, nên làm gì đối mặt chính mình thần tiên nhi tử? Là nên một mực cung kính, đem hắn làm tổ tông đồng dạng cùng bái? Hay là nên tiếp tục duy trì phía trước loại kia nghiêm vụ hình tượng? Vạn nhất ngày nào đó chính mình lại mắng hắn vài câu, hắn có thể hay không tức giận, một đầu ngón tay đem chính mình cho điểm không còn. Tô Trường Phong càng nghĩ càng sợ, càng nghĩ càng rầu rĩ. Hắn trên đường đi đều đang len lén quan sát lấy Tô Triệt, muốn từ lời nói của hắn trong cử chỉ nhìn ra một chút đầu mối. Tiếp đó hắn liền thấy, hắn là thần tiên nhi tử, không phải tại đi ngủ, liền là tại ăn đồ vật. Không phải tại phàn nàn đường quá đỉnh ảnh hưởng hắn đi ngủ, liền là tại phàn nàn lương khô quá khó ăn không bằng nước muối vịt. Tô Trường Phong, hắn dường như suy nghĩ nhiều, có lẽ thần tiên cũng thích ăn nước muối vịt. Đội xe tại một mảnh vị dị trong trầm mặc, cuối cùng quay trở về Thiên Phong Thành. Tô gia phủ đệ sớm đã là răng đèn kết hoa, vui mừng hớn hở. Tất cả tộc nhân đều tụ tập tại cửa ra vào, chuẩn bị nên đón anh hùng trong lòng bọn họ. Tô Triệt cùng năm dự trở về gia chủ một bằng người. Trở về, gia chủ bọn hắn trở về. Mau nhìn, là công tử xe ngựa, cái kia lớn nhất là được. Tô Triệt công tử, Tô Triệt công tử. Các tộc nhân phát ra nhiệt liệt reo hò, nhất là con cháu trẻ tuổi, càng là xúc động đến đỏ bừng cả khuôn mặt. Bọn hắn đem Tô Triệt coi là thần tượng, coi là Tô gia tương lai hy vọng. Đội xe dừng hẳn, Tô Trường Phong cùng Tô Thanh Tuyết từ trên xe ngựa đi xuống thời gian. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Bọn hắn trong tưởng tượng hăng hái, vinh quy quê cũ cũng chưa từng xuất hiện. Gia chủ trên mặt tuy là mang theo vài phần mọi mệt, nhưng càng nhiều hơn chính là hỗn tạp kính sợ cùng dầu dị phức tạp biểu tình. Mà đại tiểu thư càng là khuôn mặt tái nhợt, ánh mắt hoảng hốt, phản phất nhận lấy to lớn gì kích thích. Toàn bộ đội ngũ không khí đều lộ ra vô cùng nặng nề cùng áp lực, trọn vẹn không giống như là khải hoàn trở về bộ dáng. Chuyện gì xảy ra? Gia chủ cùng đại tiểu thư sắc mặt thế nào khó coi như vậy? Đúng vậy a, chẳng lẽ trên đường xảy ra chuyện gì? Các tộc nhân nghị luận ở mỹ, vui sướng trong lòng cũng bị bất an thay thế. Đúng lúc này, Tô Triệt chiếc kia xa hoa nhất xe ngựa rèm bén lên. Tô Triệt ngáp một cái, từ bên trong đi ra. Hắn nhìn một chút cửa ra vào đen nghịt đám người, nhíu mày. Làm cái gì a? Thế nào nhiều người như vậy? Không biết còn tưởng rằng nhà ai đưa tăng đây. Hắn lẩm bẩm một câu, trực tiếp xuyên qua đám người, hướng về tiểu viện của mình đi đến. Ta đói, cơm chín rồi nhớ gọi ta. Hắn lưu lại một câu nói như vậy, cũng không quay đầu lại đi. Mọi người, Tô Trường Phong nhìn xem nhi tử vẫn như cũ làm theo ý mình bóng lưng, khỏe miệng co giật một thoáng, trong lòng rầu rĩ sâu hơn. Hắn không để ý đến các tộc nhân nghị luận, mà là đối nhị trưởng lão Tô Liệt cùng mấy vị hạch tâm tộc nhân, dùng không thể nghi ngờ ngữ khí, hạ đạt mệnh lệnh thứ nhất. Truyền mệnh lệnh của ta, tất cả tham dự lần này Kim Lăng chuyến đi, cũng trải qua đoạn hồn hạp một trận chiến hộ vệ cùng hạ nhân, toàn bộ nâng làm Tô gia nội môn chấp sự, mỗi người thưởng hoàng kim ngàn lượng, ruộng tốt trăm mẫu. Đồng thời, kể từ hôm nay, đem bọn hắn cùng bọn hắn người nhà, toàn bộ tập trung đến nội viện cư trú, không có lệnh của ta, bất luận kẻ nào không được bước ra Tô gia nửa bước. Đạo mệnh lệnh này vừa ra, tất cả mọi người choáng váng. Ban thưởng như vậy phong phú, trước đó chưa từng có. Nhưng đằng sau lệnh cấm túc, nhưng lại lộ ra quỷ dị như vậy. Ngay sau đó, Tô Trường Phong lại hạ đạt mệnh lệnh thứ hai, lập tức hạ đạt đẳng cấp cao nhất lệnh cấm khẩu. Thanh âm của hắn lạnh giá lại nghiêm túc. Hôm nay tại đoạn hồn hạp phát sinh hết thảy, chính là ta Tô gia đẳng cấp cao nhất cơ mật. bất luận cái gì cả gan để lộ nửa chữ đi ra người, vô luận thân phận, vô luận thân sơ, hết thể giết chết bất luận tội. Hắn nói đến chém đinh chặt sắt, đằng đằng sát khí. Toàn bộ Tô gia phủ đệ không khí đều phảng phất tại giờ khắc này xuống đến băng điểm. Tất cả mọi người bị Tô Trường Phong trên mình trước đó chưa từng có sát khí cho chấn nhiếp. Bọn hắn ý thức đến, Tô gia nhất định xảy ra chuyện gì đại sự kinh thiên động địa. Làm xong tất cả những thứ này, Tô Trường Phong mới phất phất tay, để mọi người tán đi. Tô gia phòng nghị sự, đèn đuốc sáng trưng. Không khí áp lực đến để người không thở nổi. Trong đại sảnh, chỉ ngồi không đến 10 người. Gia chủ Tô Trường Phong, thiếu chủ Tô Thanh Tuyết, cùng nhị trưởng lão Tô Liệt, tam trưởng lão, tứ trưởng lão mấy vị Tô gia quyền thế nặng nhất, cũng là đáng giá tín nhiệm nhất hạch tâm trưởng lão. Gia chủ, ngày tối nay triệu tập chúng ta tới trước, còn hưng sư động chúng như vậy, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Nhị trưởng lão Tô Liệt trước tiên mở miệng, đánh vỡ yên lặng. Hắn cả ngày hôm nay đều tâm thần không yên, tổng cảm thấy có cái đại sự gì muốn phát sinh. Tô Trường Phong nâng ly trà lên, uống một ngụm, tựa hồ là tại tổ chức ngôn ngữ. Hắn nhìn một chút bên cạnh, đồng dạng thần tình ngưng trọng nữ nhi Tô Thanh Tuyết. Tô Thanh Tuyết đối với hắn khẽ gật đầu. Tô Trường Phong vậy mới đặt chén trà xuống, chậm chậm đem bọn hắn tại đoạn hồn hạp tao ngộ, một năm một mười nói thẳng ra. Theo u hồn điện sát thủ đột nhiên xuất hiện, đến Tô gia hộ vệ khốc liệt hy sinh, theo hắn liên thủ với Tô Thanh Tuyết, vẫn như cũng bị hóa thần cảnh cường giả nghiền ép, đến hắn bị một chiêu trọng thương, Tô gia lâm vào tuyệt cảnh. Mỗi nói một câu, trong đại sảnh các trưởng lão sắc mặt liền khó coi một phần. Nghe tới Tô gia trên trăm tên hộ vệ tinh nhuệ, cơ hồ toàn quân bị giết lúc, mấy vị trưởng lão đều lộ ra bi thống cùng phẫn nộ biểu tình. Nghe tới Tô Trường Phong liên thủ với Tô Thanh Tuyết, đều không phải đối phương một cái hóa thần cảnh cường giả mất quá một hiệp lúc, trên mặt của bọn hắn tràn ngập hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Đây chính là cảnh giới trong truyền thuyết a. U hồn điện dĩ nhiên phái ra hai vị hóa thần cảnh cường giả tới chặn giết bọn hắn. Đây quả thực là muốn đem Tô gia triệt để theo trên đời xóa đi a. Sau đó thì sao? Về sau các ngươi là thế nào chỗ tới? Nhị trưởng lão đội vàng truy vấn, âm thanh đều đang phát run. Hắn thực tế không nghĩ ra, tại loại kia tất chết dưới tuyệt cảnh, Tô Trường Phong bọn hắn là như thế nào còn sống. Trên mặt của Tô Trường Phong lộ ra vô cùng biểu tình cổ quái. Hắn nhìn một chút Tô Thanh Tuyết, chậm rãi nói, về sau Triệt Nhi xuất thủ. Mấy vị trưởng lão nghe vậy đều là sửng sở. Bọn hắn tuy là đã biết Tô Triệt tại luận kiếm đại hội bên trên kinh thiên biểu hiện, cũng biết hắn che giấu thực lực. Chương 42, cả nhà mở hội nghị, nghiên cứu ta. Chương 42, cả nhà mở hội nghị, nghiên cứu ta. Nhưng tại bọn hắn có lẽ, Tô Triệt lại mạnh, nhiều nhất cũng liền là cái ngưng ý cảnh, hoặc là đụng chạm đến hóa thần cảnh ngưỡng cửa tuyệt thế thiên tài. Đối mặt hai vị hàng thật giá thật hóa thần cảnh cường giả, hắn xuất thủ thì có ích lợi gì đây? Nhiều nhất cũng liền là kéo dài thêm một chút thời gian thôi. Gia chủ, ý của ngài là Tô Triệt hắn liều mạng ngăn cản địch nhân, cho các ngươi sáng tạo ra cơ hội chạy trốn. Tam trưởng lão suy đoán nói, trên mặt lộ ra tiếc hận cùng kính nể thật tình. Tô Trường Phong lắc đầu, không phải ngăn lại. Hắn hít sâu một hơi, nói ra để tất cả trưởng lão đều như bị sét đánh lời nói. Hắn đem bọn hắn đều giết. Cái gì? Đều giết. Gia chủ, ngài không phải đang nói đùa chứ? Mấy vị trưởng lão tất cả đều kinh đến đứng lên, một mặt không dám tin. Tô Thanh Tuyết nhìn xem bọn hắn bộ dáng khiếp sợ, tiếp lời nói, thanh âm của nàng còn có chút hoảng hốt, phụ thân không có nói đùa. Tô Triệt hắn đầu tiên là một chiêu, liền đánh nổ cái thứ nhất hóa thần cảnh cường giả đầu. Tiếp đó lại là một chiêu, chém xuống cái thứ hai hóa thần cảnh cường giả đầu. Cuối cùng hắn chỉ là đối bầu trời, vươn một ngón tay. Nói đến đây, Tô Thanh Tuyết thân thể không bị khống chế run rẩy một thoáng, trong mắt lần nữa hiện ra ngày kia như là thần tích một dạng hình ảnh. Tất cả u hồn điện sát thủ, liền tất cả đều hóa thành cho bụi. Làm Tô Thanh Tuyết gần như nói mê, đem trong hạp cốc phát sinh hết thảy, nói thẳng ra thời gian. Toàn bộ phòng nghị sự lâm vào yên tĩnh như chết. Mấy vị trưởng lão, tất cả đều như là bị làm định thân chú đồng dạng, cứng tại chỗ, trên mặt biểu tình ngưng kết tại cực độ chấn kinh cùng hoảng sợ bên trong. Một chiêu, nổ đầu hóa thần cảnh. Một chỉ, đoàn diệt tú hồn điện. Đây là tại nghe chuyện thần thoại xưa ư? Nhị trưởng lão Tô Liệt khó khăn nuốt ngụm nước bọt, hắn run rẩy nhìn về phía Tô Trường Phong. Nha, gia chủ, đại tiểu thư nàng có phải hay không thương thế quá nặng, thần trí không rõ, nói mê sảng. Hắn thực tế không thể tin được, cũng không thể tin được. Tô Trường Phong lại chỉ là lắc đầu. Nàng nói mỗi một cái chữ đều là thật. Ta tận mắt nhìn thấy. Tô Trường Phong chính miệng chứng thực, như là một trôi vô hình trọng truy, đem bọn hắn cuối cùng một chút may mắn cũng đệm đến vỡ nát. Nhị trưởng lão Tô Liệt, vị này bình thường chú trọng nhất uy nghi, tính tình cũng nóng nảy nhất lão nhân, hai chân mềm nhũn, dĩ nhiên trực tiếp từ trên ghế tuột xuống, đặt mông ngồi liệt tại trên mặt đất. Môi hắn run rẩy, hai mắt vô thần, trong miệng tự lẩm bẩm. Quái vật, quái vật. Ta Tô gia, ra một cái quái vật a. Mấy vị trưởng lão khác biểu hiện cũng tốt hơn hắn không đến đi đâu. Bọn hắn rốt cuộc minh bạch, gia chủ vì sao muốn hạ đạt như vậy nghiêm khắc lệnh cấm cầu. Cũng rốt cuộc minh bạch, Tô Triệt giá trị đến cùng kinh khủng đến cỡ nào. Đây cũng không phải là cái gì kỳ lân tử, là Tô gia cung phụng sống sở sở thần a. Qua hồi lâu, mọi người mới theo cực độ trong lúc khiếp sợ, chậm rãi lấy lại tinh thần. Bọn hắn nhìn nhau, đều theo trong mắt đối phương nhìn thấy đồng dạng của nhiệt. Gia chủ, nhị trưởng lao cái thứ nhất tỏ thái độ, hắn dậy rủa lấy từ dưới đất bò dậy, thần tình vô cùng nghiêm túc cùng trịnh trọng, ta đề nghị, kể từ hôm nay, đem Tô Triệt công tử tồn tại liệt vào ta Tô gia đẳng cấp cao nhất cơ mật. Hắn bất cứ chuyện gì cũng phải thu được cấp bậc cao nhất bảo mật. Hắn bất kỳ yêu cầu gì cũng phải thu được toàn tộc lực lượng thỏa mãn. Ta đồng ý. Ta cũng đồng ý. Tất cả trưởng lão, không có chút gì do dự, tất cả đều nhấc tay tán thành. Tô gia tương lai vận mệnh đã cùng Tô Triệt gắt gao cột vào cùng nhau. Cuối cùng, tất cả trưởng lao nhất trí đồng ý, đem Tô Triệt tồn tại liệt vào Tô gia đẳng cấp cao nhất cơ mật. Từ nay về sau, Tô Triệt trong gia tộc địa vị đem siêu nhiên tại hết thảy, hắn muốn làm cái gì thì làm cái đó, bất luận kẻ nào không được can thiệp, toàn tộc lực lượng nhất định cần thỏa mãn hắn mọi yêu cầu. Nhị trưởng lão suy nghĩ một chút, lại bổ sung một câu, nhất là cơm nước phương diện nhất định cần theo tiêu chuẩn cao nhất chấp hành. Hắn muốn ăn nước muối vịt, liền cho hắn mua. Muốn mỗi ngày ăn, bữa bữa ăn đều được. Coi như hắn muốn ăn gan rồng tùy phượng, chúng ta liền là đi trên trời cho hắn bắt, cũng đến cho hắn bắt tới. Tô gia mở ra một đêm hội nghị bí mật, nghiên cứu như thế nào cùng phụng Tô Triệt vị này đại thần. Mà Tô Triệt bản thân lại đối cái này hoàn toàn không biết gì cả. Hắn giờ phút này đang nằm tại trăm năm dưỡng kiếm một trên ghế nằm, ngủ đến nước miếng chảy ngang, tiếng ngay chấn thiên. Trong động, hắn đang ngồi ở từ nước muối vịt xếp thành trên ngọn núi lớn, tay trái cầm một cái chân vịt, tay phải cầm một cái cánh vịt, an phải là quên cả trời đất. Ngày thứ hai, làm hắn sảng khoái tinh thần tỉnh lại lúc, phát hiện cuộc sống của mình dường như phát sinh một chút nho nhỏ biến hóa. Đầu tiên, hắn nguyên bản có chút cũ nát kho tuổi tiểu viện, trong vòng một đêm biến đến rực rỡ hẳn lên. Mặt đất trải lên nhăn bóng tảng đá xanh, tường viện lần nữa quét đôi một lần, trong góc còn nhiều thêm mấy chậu quý báu hoa cỏ. Điều kỳ quái nhất chính là, trong sân lại còn đào một cái ao nước nhỏ, bên trong nuôi mấy đuôi màu sắc sặc sỡ cá chép. Làm cái gì a? Tô Triệt vẻ mặt khó hiểu. Hắn đang muốn tìm người tới hỏi một chút, một cái thanh tú độc lòng người thân ảnh liền bưng lấy một chậu nước nóng đi đến. Tỉnh lại, Tô Thanh Tuyết nhìn thấy Tô Triệt, trên mặt lộ ra một chút nụ cười ôn nhu, mau tới tắm rửa a, điểm tâm đã cho ngươi chuẩn bị tốt. Tô Triệt nhìn xem ngày bình thường cao lãnh giống như tiên nữ đồng dạng tỷ tỷ, giờ phút này lại như là tiểu nha hoàn đồng dạng, cho chính mình bưng trà rót nước, lập tức cảm giác toàn thân không dễ chịu. Tỷ, ngươi không phát sốt à? Hắn duỗi tay ra, muốn đi tìm kiếm Tô Thanh Tuyết chán. Khuôn mặt Tô Thanh Tuyết đỏ lên, phủi phủi tay hắn, giận trách, nói năng gì đấy? Nhanh lên một chút đấy, không phải một hồi đồ ăn đều lạnh. Tô Triệt bán tín bán nghi tắm rửa hoàn tất, đi tới nhà ăn. Hắn lại bị cảnh tượng trước mắt cho choáng váng. Chỉ thấy một trương to lớn trên bàn bát tiên, bày đầy rực rỡ muôn màu sớm một chút. Kim Lăng thành gạch cua bao, Thiên Phong thành võ ngựa bánh ngọt, Phương Nam tảo phớ, Phương Bắc bánh quẩy. Trên bầu trời bay, trên mặt đất chạy, trong nước bơi, cái gì cần có đều có. Chỉ là cháo, liền có 7-8 loại. Cái kia phô trương, so hoàng đế bên trên ngự thiện còn khoa trương. Tô Trường Phong cùng nhị trưởng lão, giống như hai cái tiểu nhị đồng dạng, cười rạng rỡ đứng ở bên cạnh bàn, niềm nở vì hắn giới thiệu. Triệt Nhi a, tới tới tới, nếm thử một chút cái này, Nam Hải vây ca canh, đại bổ. Tô Triệt a, thử xem cái này, bác địa tay gấu, chúng ta Tô gia chân quý thật nhiều năm. Tô Triệt nhìn trước mắt hai cái này hận không thể đem định nọ hai chữ viết lên mặt lão đầu, lại nhìn một chút bên cạnh cái kia một mặt ta quen thuộc biểu tình Tô Thanh Tuyết, khóe miệng có giật một thoáng. Chương 43, người kia dường như một con chó chương 43, người kia dường như một con chó, hắn dường như không phải về nhà, mà là bị bắt cóc đến kỳ quái tà giáo tổ chức. Mà hắn, liền là cái kia bị xem như tế phẩm heo. Khụ khụ. Tô Triệt ho khan hai tiếng, đánh vỡ quỷ dị không khí, "Cha, nhị trưởng lão, các ngươi không cần khách khí như thế. Kỳ thực ta buổi sáng liền muốn uống chén cháo trắng, phối một đĩa dưa muối là được rồi." Cháo trắng dưa muối. Như vậy sao được? Nhị trưởng lão nghe xong, lập tức liền không vui, ngươi hiện tại thế nhưng chúng ta Tô gia trụ cột, sao có thể ăn đến một mạc như vậy? Chuyến đi, chẳng phải là làm trò cười cho người khác chúng ta Tô gia ngược đãi công thần. Đúng thế đúng thế. Tô Trường Phong cũng liền gật đầu liên tục, Triệt Nhi a, ngươi muốn ăn cái gì, cứ việc nói. Ngàn bạn đừng cùng cha khách khí. Tô Triệt nhìn xem bọn hắn bộ kia ngươi không ăn liền là xem thường ta biểu tình, thở dài. A, giản dị tự nhiên nằm thẳng sinh hoạt, xem ra là một đi không trở lại. Hắn cũng không còn khách khí, đại mã kim đao ngồi xuống tới, bắt đầu gió cuốn mây tan. Tô Triệt tại trong nhà hưởng thụ lấy cấp bậc quốc bảo đãi ngộ đồng thời. Liên quan tới hắn truyền thuyết, từ lâu truyền khắp toàn bộ Thiên Phong thành. Tô gia cửa chính, càng là trở thành Thiên Phong thành mới nhất võng hồng điểm rút thẻ. Mỗi ngày đều có vô số võ giả cùng máy tính tụ tập tại Tô gia cửa ra vào, muốn thấy một lần trong truyền thuyết tạp dịch kiếm thần chân dung. Có tới bái sư, có tới khiêu chiến, có đi cầu thân, thậm chí còn có tới nhận trà. Làm đến Tô gia bọn hộ vệ khổ không thể tả, chỉ có thể đem cửa lớn đóng chặt, xin miễn hết thảy khách tới. Mà tại muôn hình muôn vẻ trong đám người, có một thiếu niên lại lộ ra đặc biệt không giống bình thường. Hắn đại khái 17-18 tuổi niên kỷ, ăn mặc một thân tẩy đến trắng bệnh vài thô áo gai, vóc dáng thon gầy, làn da ngăm đen, nhìn lên tựa như một cái phổ thông nông gia thiếu niên. Hắn tướng mạo cũng cực kỳ phổ thông, thuộc về loại kia ném vào trong đám người, liền cũng lại tìm không ra quần chúng mặt. Duy nhất làm người khác chú ý, là trên lưng hắn dùng vải thô bao quanh thật dài điều chẳng bật. Từ hình dáng bên trên nhìn, hẳn là một chuôi kiếm. Thiếu niên cũng không giống người khác dạng kia, lớn tiếng ồn ào, tính toán đi đến sông. Hắn chỉ là mỗi ngày đều bền lòng đứng dạng, tại mặt trời mọc thời điểm, đi tới Tô gia ngoài cửa lớn dưới đại ngoại thụ, ngồi xếp bằng, không nhúc nhích một mực ngồi vào mặt trời lặn. Không ăn, không uống, không nói, không nói. Hắn tựa như một tôn thạch điêu, phản phất cùng xung quanh huyền áo, ngăn cách tại hai thế giới. Ngay từ đầu, đại gia còn cảm thấy hắn rất kỳ quái, đối với hắn chỉ trỏ. Nhưng thời gian lâu dài, cũng liền không cảm thấy kinh ngạc. Tất cả mọi người cho là, hắn giống như những người khác, cũng là muốn bái nhập Tô gia môn hạ, gây nên Tô Triệt chú ý người thường. Chỉ có chính hắn biết, hắn tới nơi này, không phải là vì bái sư, cũng không phải là vì cầu tên. Hắn chỉ là tại triều thánh. Thiếu niên tên gọi A Mục, một cái tên rất bình thường. Hắn là cô nhi, theo tiểu tại Tiên Phong thành ngoại ô trong miếu đổ nát lớn lên, dựa vào cơm trăm nhà sống tiếp được. Hắn cũng là kiếm sĩ. Hắn không biết rõ cha mẹ của mình là ai, hắn chỉ biết là hắn đối kiếm có cố chấp. Hắn không có sư phụ, cũng không có kiếm phổ. Kiếm pháp của hắn đều là theo quan sát thiên địa vạn vật bên trong, chính mình lĩnh ngộ ra tới. Hắn nhìn gió thổi cỏ lay, ngộ ra được kiếm nhẹ nhàng. Hắn nhìn nước chảy đá mòn, ngộ ra được kiếm cứng cỏi. Hắn nhìn sấm sét vang dội, ngộ ra được kiếm cuồng bạo. Bằng vào siêu phàm thiên phú và khổ hạnh tăng tu luyện, mới có 18 tuổi hắn đã là một tên luyện khí hậu kỳ đỉnh tiêm cao thủ. Hắn vốn cho rằng kiếm đạo của mình đã đụng chạm đến cực hạn. Thẳng đến hắn tại Kim Lăng thành luận kiếm đại hội bên trên nhìn thấy Tô Triển, chỉ dùng một cái thiêu hỏa côn, thời hợt liền phá hết vương trùng thế như cuồng phong kiếm pháp. Hắn cũng nhìn thấy Tô Triệt dùng hai ngón tay, vân đạm phong khinh liền hóa giải trương khải dày đặc không dứt kiếm võng. Người khác nhìn thấy là Tô Triệt cái kia nghiền ép hết thảy, không giảng đạo lý thực lực. Mà hắn nhìn thấy cũng là hắn chưa bao giờ thấy qua, cũng chưa từng nghĩ tới đạo. Phản pháp quy chân, đại đạo chí giản đạo. Tại Tô Triệt nhìn như tùy ý đón đỡ, xếp đặt, điểm chọc ở giữa, A Mộc nhìn thấy hoàn mỹ đến cực hạn, đối thời cơ, góc độ, lực lượng khống chế. Đây không phải là kiếm pháp, cũng không phải chiêu thức, đó là lý, là trong thiên địa bản nguyên nhất, vạn sự vạn vật vận hành lý. Một khắc này, trong lòng A Mộc thông hướng kiếm đạo cảnh giới cao hơn đại môn, bị hung hăng va chạm một cái khe. Hắn gặp được thần, một cái hành tẩu tại nhân gian, sống sờ sờ kiếm đạo thần linh. Cho nên, hắn tới. Hắn không cầu Tô Triệt có thể thu hắn làm đồ, cũng không cầu Tô Triệt có thể chỉ điểm hắn một chiêu nửa thức. Hắn chỉ là muốn có thể xa xa nhìn xem hắn, có thể yên tĩnh cảm thụ trên người hắn như có như không cùng thiên địa tương hợp đạo vận. Đối với hắn tới nói, liền đầy đủ. Hắn tin tưởng, chỉ cần có thể lúc nào cũng tắm rửa tại loại này đạo vận phía dưới, kiếm đạo của mình liền nhất định có thể đột phá bình cảnh, đạt tới độ cao mới. A Mộc kỳ lạ động tác, rất nhanh liền đưa tới Tô gia hộ vệ chú ý. Đội trưởng, ngươi nhìn tiểu tử kia, lại tới. Một cái hộ vệ chỉ vào dưới cây A Mộc, đối bọn hắn đội trưởng nói. Hộ vệ đội trưởng nhíu nhíu mày, gia hỏa này đều tới hơn một tháng a, mỗi ngày an vị tại nơi này, cùng cái như có gỗ, đến cùng muốn làm gì? Không biết do A đuổi cũng không đi, hỏi hắn lời nói hắn cũng không nói. Muốn hay không muốn? Đem hắn bắt lại, thẩm vấn một thoáng. Vạn nhất là vương gia phái tới thám tử đây. Ta thấy được. Hộ vệ đội trưởng gật đầu một cái, đang chuẩn bị dẫn người tới. Chuyện này cũng rất nhanh liền truyền đến trong lỗ tai của Tô Triệt. Tô Triệt, cửa ra vào có cái kỳ quái thiếu niên, mỗi ngày ngồi dưới tảng cây, ngồi xuống liền là một ngày. Bọn hộ vệ hoài nghi hắn là nhà khác phái tới thám tử, chuẩn bị đem hắn bắt lại. Tô Thanh Tuyết vừa nói, một bên thuần thục đem lỗ sắt vải đút tới đang nằm trên ghế, mở rộng miệng chờ đút Tô Triệt trong miệng. Ân, thật ngọt. Tô Triệt nhai nhai vải, mơ hồ không do nói, nhiều lớn chút chuyện à, cũng đáng cho ngươi đi một chuyến. Hắn dùng kiếm đạo tiên nhãn tùy ý hướng cửa ra vào nhìn lướt qua. Hắn nhìn thấy quanh chân ngồi dưới tảng cây thiếu niên áo vải. Thiếu niên thể nội kiếm ý, tuy là còn cực kỳ non nớt, lại vô cùng thuần túy. Thiếu niên hai mắt trong suốt, lại đối kiếm đạo có cực hạn khát vọng. Có chút ý tứ. Tô Triệt khoe miệng, câu lên một vòng nghiền ngẫm nụ cười. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy thiên phú kiếm đạo như vậy thuần túy người. Tuy là cùng chính mình so ra, còn kém 10 vạn 8 ngàn dặm. Nhưng tại người thường bên trong, tuyệt đối coi là trăm năm gặp một lần tuyệt thế kỳ tài. Thế nào? Muốn hay không muốn đem hắn bắt lại? Tô Thanh Tuyết hỏi. Bắt hắn làm gì? Tô Triệt khoát tay áo, lại há miệng ra. Tô Thanh Tuyết hiểu ý, lại đút một khỏa vải đi qua. Nhân gia lại không gọi ta, lại không cho ta, liền là ngồi tại cửa ra vào phát cái ngốc mà thôi, làm phiền ai? Tô Triệt lười biếng nói. Theo hắn đi a. Chỉ cần đừng ảnh hưởng ta ăn cơm là được. Chương 44, có cái phú bà muốn gặp ta. Chương 44, có cái phú bà muốn gặp ta. Tô Triệt một câu, liền quyết định A Mộc vận mệnh. Tô gia bọn hộ vệ, tại đạt được công tử cao nhất chỉ thị sau, cũng liền không quan tâm ngồi dưới tảng cây làm hòn vọng phu quái nhân. Thậm chí, có đôi khi nhìn hắn đáng thương, sẽ còn vụng trộm cho hắn đưa lớp cùng lương khô. A Mộc đối cái này, một mực không thu, vẫn như cũng làm theo ý mình. Hắn cùng Tô gia liền dùng dạng này phương thức kỳ lạ, hài hòa cùng tồn tại lấy. Tô gia tại luận kiếm đại hội bên trên rực rỡ hào quang, nam dự trở về. Cái tin tức này sớm đã truyền khắp Thiên Phong Thành mỗi một cái xó xỉnh. Thiên Phong Thành bên trong, hễ là có chút diện mạo thế lực, đều chuẩn bị lên hậu lễ, đứng xếp hàng tới trước bái chúc mừng. Phủ Thanh Chủ, Thành Vệ Quân, Luyện Đan Sư Công Hội, Luyện Khí Sư Hiệp Hội, thậm chí ngay cả một chút ngày bình thường cùng Tô gia không hợp nhau lắm gia tộc, giờ phút này cũng đều lưỡng nghiêm mặt, đưa tới hạ lễ, muốn hòa hoãn một thoáng quan hệ. Tô Trường Phong cùng nhị trưởng lao đám người, mỗi ngày chỉ là tiếp đại những khách nhân này, liền bận bịu đến chân không chạm đất, ngoài miệng cười hì hì, trong lòng lại vui mừng. Tô gia chưa bao giờ giống giờ phút này một loại phong quang vô hạn. Mà tại tất cả khách tới bên trong, có một vị khách nhân đến, lại lộ ra càng làm người khác chú ý một chiếc từ bốn con thần tuấn đạp tuyết ố truy kéo lấy xa hoa xe ngựa, tại một đội hộ vệ tinh nhuệ vây quanh xuống, chậm rãi đứng tại Tô gia cửa chính. Xe ngựa trên thân xe, bất ngờ ấn lấy một cái rồng bay phượng múa tần chữ. Là Tần gia người. Tà Tiên. Tần gia dĩ nhiên cũng tới. Nhìn xe ngựa kia, nhìn hộ vệ kia. Cái này phô trương, chỉ sợ không phải người bình thường a. Cửa ra vào những cái kia còn chưa tan đi đi quần chúng vây xem, phát ra từng đợt kinh hô. Thiên Phong Thành, loại trừ Tô gia, còn có một cái quái vật khổng lồ. Đó chính là Tần gia. Nếu như nói, Tô gia là Thiên Phong Thành võ đạo thế lực người đứng đầu. Như thế Tần gia, liền là Thiên Phong Thành thương nghiệp lĩnh vực đua không ai. Tần gia sinh ý, trải rộng toàn bộ Giang Nam đạo, nắm trong tay Thiên Phong Thành bảy thành trở lên mạch máu kinh tế, phú khả địch quốc. Hai nhà tuy là cùng tồn tại Thiên Phong Thành, nhưng một mực đến nay đều là nước giếng không phạm nước sông, quan hệ không tính là hảo, nhưng cũng không tính được phá. Hôm nay Tần gia vậy mà như thế cao điệu tới trước bái phòng, thật sự là ngoài dự liệu của mọi người. Rất nhanh, xe ngựa rèm bị xốc lên. Một người mặc màu đỏ rực kinh trang, dáng người cao gầy, dung mạo tuyệt mỹ, khí chất lại như là nữ vương nữ tử trẻ tuổi, từ trên xe ngựa đi xuống. Nàng vừa xuất hiện, liền hấp dẫn ánh mắt mọi người. Đó là cùng Tô Thanh Tuyết thanh lãnh, Lâm Vãn Tinh không linh, hoàn toàn khác biệt đẹp. Tràn ngập tính xâm lược, để người không dám nhìn thẳng, nhưng lại không nhịn được muốn thần phục. Nàng chính là Tần gia đương đại gia chủ thương yêu nhất tiểu nữ nhi, cũng là Tần gia đời kế tiếp dự định người nối nghiệp, dùng khôn khéo giả dặn, cổ tay cường ngạnh mà nổi danh, Tần Nhược Sương. Tần gia, Tần Nhược Sương, tới trước tiếp kiến Tô gia chủ, chúc mừng Tô gia tại luận kiếm đại hội bên trên rút đến thứ nhất. Tần Nhược Sương âm thanh thanh túy mà mạnh mẽ. Tần tiểu thư đại gia quan lâm, không có từ xa tiếp đón, thứ tội thứ tội. Sớm đã nhận được tin tức Tô Trường Phong, đích thân mang theo Tô Thanh Tuyết cùng mấy vị trưởng lão bước nhanh ra đón. Tuy là hai nhà ngày bình thường không có gì giao tình, nhưng Tần gia mặt mũi không thể không cấp. Tô bá bá khách khí. Tần Nhược Sương mỉm cười, nụ cười xinh đẹp động lòng người. Tiểu chất nữ hôm nay mạo muội tới trước, là riêng chúc mừng Tô gia. Gia Tô Triệt công tử dạng này một vị tuyệt thế kỳ lân, làm ta Thiên Phong Thành tranh đến thiên đại vinh quang. Ánh mắt của nàng nhìn như tùy ý tại sau lưng Tô Trường Phong trong đám người quét mắt một vòng. Tô Trường Phong giả thành tinh, nơi nào nhìn không ra nàng chân thực ý đồ. Nha đầu này, nơi nào là tới chúc mừng? Rõ ràng liền là hướng lấy chính mình nhi tử bảo bối tới. Trong lòng hắn lập tức còi báo động mãnh liệt. Tần gia nha đầu này, thế nhưng Thiên Phong Thành nổi danh, tinh thông tính toán, dạ tâm bừng bừng. Nàng để mắt tới Triệt Nhi, tuyệt đối là không có ý tốt. Không được, tuyệt đối không thể để cho nàng nhìn thấy Triệt Nhi. Triệt Nhi tính khí đơn thuần, vạn nhất bị nha đầu này lừa gạt làm thế nào? Trong lòng Tô Trường Phong nháy mắt liền làm ra quyết định. Hắn cười ha ha một tiếng, bất động thanh sắc nói, Tần điệt nữ quá khen rồi. Khuyển tử ngang bướng, bất quá là vận khí tốt, may mắn thắng tỷ thí tôi, không thể coi là thật, không thể coi là thật. Hắn dừng một chút, trên mặt lộ ra tiếc nuối. Không kéo chính là, Triệt Nhi hắn tại luận kiếm đại hội bên trên, hình như có chỗ cảm ngộ, theo trở về bắt đầu liền một mực tại bế quan thanh tu, e rằng trong thời gian ngắn là vô pháp đi ra gặp khách. Tần Nhược Sương nghe vậy, trong mỹ mâu hiện lên một chút tinh quang. Nàng như thế nào khôn khéo, liếc mắt liền nhìn ra Tô Trường Phong là tại qua loa chính mình. Lại liên tưởng đến Tô gia sau khi trở về cử động khác thường, lại là lệnh cấm khẩu, lại là đem vòng người cấm. Trong lòng Tần Nhược Sương, nháy mắt liền lóe lên vô số cái ý niệm. Tô gia, tuyệt đối có chuyện lớn. Cái Tô chuyện này, cũng tuyệt đối không giống trong truyền thuyết đơn giản như vậy. Cái gì cục gạch đạo nhân, cái gì vận khí tốt, e rằng đều là Tô gia thả ra bom khói. Trên người hắn, nhất định cất giấu cái gì thiên đại bí mật. Tần Nhược Sương càng nghĩ, trong lòng đối Tô Triệt hiếu kỳ liền càng nặng. E rằng, nàng hôm nay là không gặp được chính chủ. Bất quá, nàng cũng không được trí. Nàng nở nụ cười xinh đẹp, phản phất thật tin tưởng Tô Trường Phong nói vậy. Nguyên lai Tô công tử tại bế quan a, vậy thì thật là quá không khéo. Nhìn tới tiểu chất nữ hôm nay là vô duyên thấy cục gạch kiếm thánh phong thái rồi. Trên mặt nàng lộ ra vừa đúng thất vọng biểu tình, lập tức chuyển đề tài. Bất quá, đã tới, cũng không thể tay không mà về. Nàng đối sau lưng hộ vệ, liếc mắt ra hiệu. Hộ vệ lập tức đặt lên mười mấy dùng vải đỏ đang đắp, chịu nặng dương lớn. Nho nhỏ hạ lễ, không được tình ý, mong rằng Tô bá bá không muốn ghét bỏ. Tô Trường Phong vốn là còn muốn khách khí một chút, nhưng làm hắn nhìn thấy hộ vệ xốc lên cái thứ nhất dương, bên trong cái kia xếp chỉnh tề, kém chút lóe mù mắt hắn vàng thỏi thời gian. Hắn đem lời khách khí, lại cho cứ thế mà nuốt trở vào. Cái thứ hai dương là đủ loại chân quý ngàn năm linh dược. Cái thứ ba dương là cực phẩm vật liệu luyện khí. Mười mấy dương, mỗi một cái bên trong đều chứa đủ để cho phổ thông gia tộc điên cuồng kỳ chân dị bảo. Tần điện nữ, ngươi đây là ý gì a? Tô Trường Phong nhìn trước mắt chồng chất như sơn hậu lễ, dù hắn kiến thức rộng rãi, cũng không nhịn được hít sâu một hơi. Tần gia thủ bút này cũng quá lớn a. Tần Nhược Sương mỉm cười. Tô bá bá, ta nói, đây là chúc mừng Tô Triệt công tử hạ lễ. Ta Tần gia kính nể nhất liền là anh hùng. Tô Triệt công tử làm ta Thiên Phong Thành làm vẻ vang, điểm ấy hạ lễ, hắn chịu không thẹn. Nàng dừng một chút, lại bổ sung một câu. Mặt khác, còn mời Tô bá bá nhắn dùm Tô công tử. Ta Tần gia chân bảo cát, gần nhất mới được một nhóm thượng cổ di tích bên trong đào móc ra bà bối, trong đó không thiếu một chút thú vị cổ kiếm binh khí. Như Tô công tử sau khi xuất quan, có hứng thú, có thể tùy thời tới ta Tần gia trên phủ làm khách. Ta Tần gia tùy thời cung kính chờ đợi Tô Triệt công tử đại giá. Nói xong, nàng không còn lưu lại, đối Tô Trường Phong trong suốt túi đầu, giòn lưu loát xoay người leo lên xe ngựa, nhanh chóng đi. Chỉ để lại Tô gia mọi người đưa mắt nhìn nhau. Gia chủ, cái này. Nhị trưởng lão nhìn xem những cái kia vàng tỏi, trợn cả mắt lên. Tô Trường Phong sắc mặt lại biến có thể so ngưng trọng. Tần Nhược Sương nha đầu này là tại dùng dương lưu. Nàng dùng để Tô gia vô pháp cự tuyệt hậu lễ, cứ thế mà tại Tô gia cùng Tần gia ở giữa, dựa vào một tòa cầu. Càng là dùng chân bảo các cổ kiếm, tới dẫn dụ Tô Triệt. Nàng đoán chắc Tô Triệt dạng này tuyệt thế cao nhân, tất nhiên sẽ đối với thượng cổ di vật cảm thấy hứng thú. Thật là lợi hại nha đầu. Tô Trường Phong ở trong lòng cảm thán nói. Bế quan lấy cớ này, chỉ sợ là không bao lâu. Trong tiểu viện của Tô Triệt, Tô Thanh Tuyết đem Tần Nhược Sương tới chơi sự tình, một năm một mười nói cho Tô Triệt. Tần Nhược Sương, liên là cái kia ngoại hiệu nữ tài thần Tần gia đại tiểu thư. Tô Triệt nằm trên ghế, một bên ăn lấy Tô Thanh Tuyết cho hắn bóc tốt nho, một bên lười biếng hỏi. Cái gì nữ tài thần? Nhân gia là Thiên Phong Thành thế hệ tuổi trẻ nổi danh nhất thương nghiệp kỳ tài. Tô Thanh Tuyết lườm hắn một cái. Hả? Vậy nàng tới làm gì? cũng là tới bái sư.
Không phải. Tô Thanh Tuyết lắc đầu, trên mặt lộ ra biểu tình cổ quái, nàng là đến cho người tặng lễ. Nàng đem Tần Nhược Xương đưa tới lễ đơn từng cái nghĩ cho Tô Triệt nghe.
Tô Triệt nghe xong, mắt nháy mắt liền sáng lên. Hoàng kim và lượng, ngàn năm linh dược của Dương, còn có đủ loại loạn thất bát tao bà bối. Hắn một cái cá chép nhảy, từ trên ghế nằm lật lên, mặt mũi tràn đầy hưng phấn.
Ta dựa vào, cái này chẳng phải là cái phú bà ư?
Tỷ, ngươi mau nói cho ta biết, nàng trưởng thành đến đẹp sao?
Chương 45, lại tới cái tặng lễ.
Chương 45, lại tới cái tặng lễ.
Tô Triệt cặp tia sáng lấp lánh trong mắt, tràn ngập đối phú bà vô hạn hướng về.
Tô Thanh Tuyết nhìn xem hắn bộ kia không tiền đồ bộ dáng, vừa bực mình vừa buồn cười, tức giận lườm hắn một cái.
Nàng lời ít mà ý nhiều bình luận. Tuy là nàng đối Tần Nhược Xương quá phận cường thế khí chẳng không quá cảm mạo, nhưng cũng không thể không thừa nhận, Tần Nhược Xương vẻ đẹp, làm cho không người nào có thể coi nhẹ.
Thật.
Mắt Tô Triệt sáng lên, ngươi sẽ biết tay ư?
Câu này đột nhiên xuất hiện vấn đề, để Tô Thanh Tuyết khuôn mặt hơi đỏ lên.
Nàng quay đầu đi chỗ khác, giả vờ chỉnh lý ống tay áo của mình, âm thanh lại không tự giác thấp mấy phần.
Mỗi người mỗi vẻ.
A. Tô Triệt sờ lên cằm, như có điều suy nghĩ.
Có thể để hắn mắt cao hơn đầu tỷ tỷ, đều thừa nhận mỗi người mỗi vẻ, vậy khẳng định là cái đỉnh cấp đại mỹ nữ.
Có tiền, xinh đẹp hơn.
Ta thiên, cái này chẳng phải là ta tha thiết ước mơ phú bà ư?
Cái này bắt đuổi, nhất định cần đến ôm chặt.
Tô Triệt tiên lặng đem bãi phòng Tần gia chân bảo các nhật trình, nâng lên cao nhất ưu tiên cấp. Ngay tại hắn còn đắm chìm tại đối phú bà tốt đẹp trong tưởng tượng lúc, một cái quản sự đội vàng chạy vào.
Gia chủ,
đại tiểu thư,
công tử,
Kim Lăng thành chủ phủ người đến.
Kim Lăng thành chủ phủ.
Tô Trường Phong cùng Tô Thanh Tuyết nghe vậy, đều là sửng sở.
Bọn hắn không nghĩ tới, Kim Lăng thành chủ phủ phản ứng, dĩ nhiên cũng nhanh như vậy.
Tới là ai?
Tô Trường Phong liền vội vàng hỏi.
Đúng,
là phủ thành chủ đại công tử, Lục Vân Phàm công tử.
Hắn
tự mình dẫn đội tới trước, còn mang theo thật nhiều lễ vật.
Quản sự thở hồng hộc nói.
Tô Trường Phong cùng Tô Thanh Tuyết liếc nhau, đều theo trong mắt đối phương, nhìn thấy một chút ngưng trọng.
Lục Vân Phàm danh tự, bọn hắn như sấm bên tai.
Kim Lăng thành chủ Lục Thiên Minh con trai độc nhất, cũng là toàn bộ Giang Nam đạo trong thế hệ tuổi trẻ, công nhận nhân vật lãnh tụ. Truyền văn hắn thiên phú chắc tuyệt, tuổi còn trẻ, tu vi liền đã đạt tới ngưng ý cảnh hậu kỳ, hơn nữa đối nhân xử thế kiêu ngạo, lòng mang chính nghĩa, tại Giang Nam đạo thế hệ trẻ tuổi bên trong, có được cực cao danh vọng. Như không phải hắn lần này vừa đúng tại bên ngoài du lịch, bỏ qua luận kiếm đại hội, e rằng năm nay trước thủ khoa, còn thật không nhất định có thể đến phiên Tô gia. Hiện tại, hắn đích thân tới trước, làm chuyện gì?
Tô Trường Phong không dám thất lễ, vội vã mang theo Tô Thanh Tuyết, đích thân ra ngoài nghênh đón.
Tô Triệt vốn là đối cái này không có chút nào hứng thú.
Cái gì công tử thiếu gia, liên quan ta cái rắm.
Nhưng làm hắn nghe được mang theo thật nhiều lễ vật mấy chữ lúc, lỗ tai của hắn lại một lần nữa dựng lên.
Hôm nay là cái gì ngày tốt lành?
Chẳng lẽ ta ra ngoài dẫm lên vận khí cất chó?
Hắn suy nghĩ một chút, cũng đi theo Tô Trường Phong sau lưng chuẩn bị đi nhìn một chút, lần này lại đưa vật gì tốt.
Tô gia phủ đệ, chính sảnh.
Một người mặc cẩm tú áo trắng, lưng đeo mỹ ngọc, mày kiếm mắt sáng, vai hùng bất phàm người trẻ tuổi, chính giữa ngồi tại trên chủ tọa, khí độ nghiêm nhiên.
Hắn mặc dù chỉ là ngồi tại nơi đó, nhưng trên mình cố kia ở lâu thượng vị, thuộc về thiên chi tiêu tử cường đại khí chàng, lại để tại trận Tô gia trưởng lão nhóm, đều cảm nhận được một chút áp lực.
Hắn chính là Kim Lăng thành đệ nhất công tử, Lục Vân Phàm.
Lục công tử đại gia quang lâm, Tô Mộ không có từ xa tiếp đón, mong rằng thứ tội.
Tô Trường Phong vừa vào cửa, liền khách khí chắp tay nói:
"Tô bá bá khách khí."
Lục Vân Phàm đứng dậy, đối Tô Trường Phong đi một cái tiêu chuẩn văn bối lễ, không kiêu ngạo không tự ti. Gia phụ nghe Tô gia trên đường về bị tập kích, đặt mệnh văn bối tới trước thăm viếng, cũng chuẩn bị lên một chút lễ mọn, làm Tô bá bá cùng Thanh Tuyết tiểu thư an ủi.
Hắn nói lấy, đối sau lưng tùy tùng vung tay lên.
Tùy tùng lập tức liền chỉnh lên mấy cái vô cùng tinh xảo hộp quà.
Chỉ là lễ mọn, không được tính ý.
Tô Trường Phong liên tục chối từ, nhưng làm hắn nhìn thấy hộp quà bên trong, cái kia vài gốc ngàn năm cấp bậc linh dược chữa thương cùng một chút chân quý khoáng thạch tài liệu lúc, trong lòng vẫn là không nhịn được chấn động.
Kim Lăng thành chủ phủ thu bút, quả nhiên bất phàm.
Nhìn tới, hắn là quyết tâm muốn lôi kéo Tô gia, hoặc là nói, là lôi kéo con trai bảo bối của mình.
Thanh Tuyết gặp qua Lục công tử.
Tô Thanh Tuyết cũng đối với Lục Vân Phàm, trong suốt túi đầu.
Thanh Tuyết tiểu thư không cần đa lễ.
Lục Vân Phàm ánh mắt rơi vào trên mình Tô Thanh Tuyết, trong mắt lóe lên một chút thưởng thức.
Đối với Tô Thanh Tuyết vị này thành danh đã lâu tiên tri tiểu nữ, hắn sớm có nghe thấy.
Hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền.
Vô luận là dung mạo, vẫn là khí chất, đều có thể nói tuyệt đại.
Bất quá, ánh mắt của hắn rất nhanh liền theo trên mình Tô Thanh Tuyết rời đi, rơi vào theo sau lưng Tô Trường Phong, cái kia chính giữa rũ cổ, hiếu kỳ đánh giá hồi quả, một bộ chưa từng thấy việc đợi bộ dáng trên người thiếu niên.
Thiếu niên ăn mặc phổ thông vải thô áo gai, đầu tóc có chút rối bời, trên mặt còn mang theo vài phần lười nhác.
Thế nào nhìn, đều cùng cao thủ tuyệt thế bốn chữ không hợp.
Lục Vân Phàm lông mày hơi nhíu đến.
Vị này, chắc hẳn liền là năm nay luận kiếm đại hội người đứng đầu, danh chấn Giang Nam cục gạch đạo nhân Tô Triệt Tô công tử a.
Ngữ khí của hắn, tuy là khách khí, nhưng mang theo không che giấu được ngạo khí.
Hắn thật sự là vô pháp đem trước mắt cái này nhìn lên cả lơ phất phơ thiếu niên, cùng luận kiếm đại hội người đứng đầu liên hệ với nhau.
Tô Triệt ngay tại trong lòng tính toán, những lễ vật này có thể đổi bao nhiêu con nước muối vịt, bất thình lình nghe được có người gọi chính mình, ngẩng đầu, nhìn thấy một cái trưởng thành đến dạng chó hình người, nhưng ánh mắt lại làm cho hắn rất khó chịu ra hỏa, đang theo dõi chính mình.
Là ta, sao?
Tô Triệt nhếch miệng, tức giận nói.
Sau lưng Lục Vân Phàm một cái tùy tùng, gặp Tô Triệt thái độ vô lễ như thế, lập tức liền gầm thét một tiếng. Nhưng mà, hắn lời còn chưa dứt, cũng cảm giác được một cỗ sát khí lạnh lẽo, nháy mắt liền khóa chặt hắn. Xuất thủ, là Tô Trường Phong. Nhi tử ta nói chuyện, có phần ngươi chen miệng ư? Tô Trường Phong lạnh lùng nhìn xem cái kia tùy tùng, thuộc về ngưng ý cảnh đại viên mãn uy áp, không che giấu chút nào thả ra ngoài. Tùy tùng bị hù dọa đến sắc mặt một trắng, liên tiếp lui về phía sau. Lục Vân Phàm phất tay ngăn lại tùy tùng, hắn nhìn xem Tô Trường Phong cái kia bao che cho con dáng dấp, trong lòng càng là xác định chính mình suy đoán. Cái Tô Triệt này, tuyệt đối có vấn đề. Hắn lần nữa nhìn về phía Tô Triệt, trên mặt ngạo khí càng tăng lên. Tô công tử, cửu ngưỡng đại danh. Hắn lạnh nhạt nói, tại hạ Lục Vân Phàm, thở nhỏ tu kiếm, cũng coi như có một chút thành tựu. Nghe Tô công tử dùng một cái thiêu hỏa côn, quét ngang giang nam thế hệ tuổi trẻ, trong lòng thật sự là hiếu kỳ cực kỳ. Không biết, tại hạ có thể may mắn, hướng Tô công tử lĩnh giáo một hai. Hắn cuối cùng nói ra chính mình chuyến này mục đích thật sự. Hắn muốn tự tay thử một lần, cái Tô Triệt này đến cùng là thật có tài năng kinh thiên động địa, vẫn là chỉ là một cái có tiếng không có miếng lừa đảo. Lời này vừa nói, toàn bộ đại sảnh không khí, nháy mắt liền biến cực kỳ trương lên. Tô Trường Phong cùng Tô Thanh Tuyết Tâm đều nâng lên cổ họng. Bọn hắn thế nhưng biết Lục Vân Phàm lợi hại. Tuy là Tô Triệt tại đoạn hồn hạp cho thấy thần một dạng thực lực, mà hắn chân thực tu vi đến cùng như thế nào, bọn hắn ai cũng nói không cho phép. Vạn nhất hắn đánh không được Lục Vân Phàm, cái kia Tô ra mặt, nhưng là ném đi được rồi. Hồi náo, Tô Trường Phong không chút nghĩ ngợi, liền chuẩn bị mở miệng cự tuyệt. Tô Triệt lại so hắn càng nhanh. Chỉ thấy Tô Triệt một mặt không kiên nhẫn móc móc lô thai, nhìn trước mắt cái này một mặt mau tới đánh ta a biểu tình Lục Vân Phàm, thở dài, lại muốn tăng ca. Hắn nhìn một chút Lục Vân Phàm, lại liếc mắt nhìn hắn mang tới những hộp quà kia, mắt đi lòng vòng, tựa hồ tại tính toán cái gì. Hắn vươn một ngón tay trắng non thon dài, nhìn lên không có chút nào lực lượng. Hắn đối Lục Vân Phàm lười biếng nói, được thôi, xem ở lễ vật phân thượng, liền bồi ngươi chơi bừa, ta liền dùng một ngón tay. Ngươi nếu là có thể để ta động cái thứ hai, liền coi như ta thua. Đến lúc đó, cha ngươi đưa những lễ vật kia, ta phân ngươi một nửa. Thế nào, đủ ý tứ a? Chương 46, ta liền một ngón tay, ngươi tùy ý. Chương 46, ta liền một ngón tay, ngươi tùy ý. Toàn bộ đại sảnh nháy mắt lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Tô Trường Phong, Tô Thanh Tuyết, còn có Tô gia mấy vị trưởng lão, tất cả đều trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem Tô Triệt, cảm giác buồng tim của mình đều nhanh muốn ngưng đập. Còn muốn phân một nửa lễ vật. Nghị tử, đệ, ngươi đây là điên rồi sao? Ngươi có biết hay không ngươi đối diện đứng chính là ai? Đó là Lục Vân Phàm, là toàn bộ giang nam đạo thế hệ tuổi trẻ công nhận người thứ nhất, là Kim Lăng thành chủ Lục Thiên Minh thân nhi tử, là hàng thật giá thật ngưng ý cảnh hậu kỳ đỉnh tiêm cao thủ. Ngươi dùng một ngón tay cùng hắn đánh, ngươi đây là đến có nhìn nhiều không nổi người a? Tô Trường Phong cảm giác mắt tối sầm lại, kém chút không ngay tại chỗ ngất đi. Hắn vừa định mở miệng, dùng thân phận của gia chủ cưỡng ép ngăn lại trận này hoang đường luận bàn, lại bị Tô Triệt một cái ngươi đừng nói chuyện ánh mắt cho cứ thế mà trường trở về. Mà Lục Vân Phàm, vị này ở bất kỳ trường hợp nào đều duy trì tao nhã cùng phong độ Kim Lăng đệ nhất công tử, thời khắc này sắc mặt đã khó coi đến cực điểm. Mặt của hắn, một trận xanh, một trận trắng, cuối cùng tăng thêm thành màu gan heo. Hắn nhận lấy từ lúc chào đời tới nay lớn nhất vũ nhục. So trước mọi người bị người lột sạch quần áo, còn muốn khuất nhục gấp trăm lần. Hắn dĩ nhiên muốn dùng một ngón tay tới đối phó chính mình. Hắn đem mình làm cái gì? Ven đường a miêu a cậu ư? Lục Vân Phàm giận quá mà cười, hắn từ trong hàm răng gạt ra một chữ. Hào một cái Tô Triệt, hào một cái cục gạch kiếm thánh. Ta Lục Vân Phàm thở nhỏ tu kiếm, ngang dọc giang nam đạo, còn chưa bao giờ thấy qua như ngươi cuồng vọng như vậy người. Hắn nguyên bản vẫn tính yên lặng tinh mâu bên trong, giờ phút này đã dấy lên lửa giận hừng hực. Đã Tô công tử tự tin như vậy, cái kia Vân Phàm hôm nay liền cả gan xin chỉ giáo. Thương. Một tiếng du dương kiếm minh. Bên hông Lục Vân Phàm bội kiếm, nháy mắt ra khỏi vỏ. Một chuôi toàn thân óng ánh, như là thu thủy một dạng trường kiếm, trên thân kiếm lưu quang tràn ngập các loại màu sắc, xem xét liền biết phi phàm phẩm. Chính là bội kiếm của hắn, tên là Thu Thủy. Tô công tử, mời. Lục Vân Phàm cầm trong tay Thu Thủy kiếm, cách xa chỉ vào Tô Triệt, hắn tuy là trong cơn giận dữ, nhưng vẫn như cũ duy trì cuối cùng phong độ. Tô Triệt lại chỉ là lười biếng đứng ở nơi đó, lưng có một tay, một cái tay khác thật cũng chỉ vươn một cái ngón trỏ, đối hắn, ngoắc ngoắc. Đừng nói nhảm, tranh thủ thời gian. Đánh xong ta còn phải đi về ngủ đây. Ngươi. Lục Vân Phàm lý trí, vào giờ khắc này, triệt để bị nhen lửa. Hắn lại không có bất cứ chút do dự nào, dưới chân một điểm, thân ảnh giống như quỷ mị, nháy mắt liền biến mất tại chỗ. Một giây sau, một đạo như là ánh trăng kiếm quang, liền xuất hiện tại trước mặt Tô Triệt. Nhanh đến mức cực hạn. Trong đại sảnh mọi người, thậm chí chỉ có thể nhìn thấy một đạo tàn ảnh. Là Lục gia tuyệt học, Kinh Hồng Bộ. Còn có Nguyên Hoa kiếm pháp, thật nhanh kiếm. Tô gia các trưởng lão phát ra từng đợt kinh hô. Lục Vân Phàm một kiếm này, không có chút nào lưu thủ. Cái kia kiếm khí bén nhọn, thậm chí đem không khí đều xé rách ra, phát ra từng đợt chói tai âm bạo thanh. Đối mặt cái này nhanh như thiểm điện, thế như buôn lôi một kiếm. Tô Triệt lại ngay cả mí mắt đều không ngẩn một thoáng. Hắn chỉ là đứng ở nơi đó, rồi hắn cái kia trắng non ngón trỏ thon dài, ngay tại Thu Thủy kiếm mũi kiếm sẽ phải đâm xuyên hắn mi tâm mấy mắt. Ngón tay của hắn đập lên, động tác cực kỳ tùy ý, tựa như là tại xua đuổi một cái đáng ghét rồi. Hắn nhẹ nhàng hướng lấy kiếm quang, bắn một thoáng. Một tiếng vô cùng thanh thúy như là ngọc châu xuống bàn nhẹ vang lên. Tiếp đó, tại tất cả người như là gặp ma trong ánh mắt, Lục Vân Phàm nhanh đến mức cực hạn, lăng lệ đến cực hạn một kiếm, dĩ nhiên cũng liền như vậy dừng lại. Mũi kiếm của hắn khoảng cách Tô Triệt mi tâm chỉ có không đến nửa tấc khoảng cách. nhưng chính là nửa tấc khoảng cách, lại phảng phất cách lấy một đạo không thể vượt qua lại trời. Hắn cũng không còn cách nào tiến thêm mảy may. Thế nào? Khả năng? Lục Vân Phàm con ngươi đông nhiên thu hẹp. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, một cỗ vô cùng xảo diệu lực lượng theo đối phương đầu ngón tay chuyển đến, tinh chuẩn địa điểm tại chính mình kiếm chiêu hạch tâm nhất tiết điểm bên trên. Chỉ là một thoáng, liền để hắn nguyên bản thẳng tiến không lùi kiếm thế, nháy mắt liền sụp đổ. Cái này, đây là kinh khủng bực nào nhãn lực cùng lực khống chế. Không chờ hắn theo trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, Tô Triệt thanh âm lười biếng lại vang lên. Quá chậm. Người kiếm này cùng con nít danh đồng dạng, mềm nhũn, một chút khí lực cũng không có. Nói lấy, tay hắn hơi hơi một gập, lần nữa bắn ra, lại là một tiếng vang dọn. Lục Vân Phàm chỉ cảm thấy đến một cỗ tràn trề không gì chống đỡ nổi lại lực theo trên thân kiếm chuyển đến. Hắn cũng lại nắm không dừng tay bên trong thu thủy kiếm, sang sảng một tiếng, bảo kiếm rời khỏi tay, tại không trung chuyển mấy cái vòng, thật sâu cắm vào đại sảnh trên xà nhà. Mà chính hắn cũng không bị khống chế hướng về sau liền lùi lại vài chục bước, mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Hắn cúi đầu nhìn một chút chính mình còn tại run nhẹ nhẹ, đã bị chấn đến run lên miệng hổ, lại ngẩng đầu nhìn một chút vẫn như cũ chắp tay sau lưng, duỗi một ngón tay, một mặt phong khinh vân đạm Tô Triệt. Trên mặt của Lục Vân Phàm lần đầu tiên lộ ra khó có thể tin biểu tình. Chính mình dĩ nhiên liền đối phương một ngón tay đều không tiếp nổi. Cái này sao có thể? Ta thế nhưng Lục Vân Phàm a, ta thế nhưng Giang Nam đạo thế hệ tuổi trẻ người thứ nhất a. Tô Triệt lại không có để ý tới khiếp sợ của hắn, hắn nhìn xem Lục Vân Phàm, lắc đầu, trên mặt lộ ra ta rất thất vọng biểu tình. Liên ngươi điểm ấy công phu mèo quào, cũng dám ở trước mặt ta lượm kiếm. Nói thật, ta đều có chút ngượng ngùng thắng lễ vật của ngươi. Nếu không, ta để ngươi 3 chiêu. Không, để ngươi 100 chiêu a. Đây là trần trụi nhục nhã. Nhưng mà, hắn lại không cách nào phản bác, bởi vì đối phương nói là sự thật. Ta không tin. Lục Vân Phàm nổi giận gầm lên một tiếng, hắn không tin sẽ bại đến triệt để như vậy. Hắn lần nữa thôi động chân nguyên, lần này hắn liền kiếm cũng không cần, trực tiếp thi triển ra lục gia cương mạnh nhất quyền pháp băng sơn quyền. Cả người hắn hóa thành một đạo tàn ảnh, đấm ra một quyền, trong không khí đều vang lên một trận nặng nề bạo hưởng, phảng phất một tòa núi lớn hướng về Tô Triệt đè xuống đầu. Hắn muốn dùng thuần túy nhất lực lượng để chứng minh chính mình. Mới nói, quá chậm. Tô Triệt thở dài. Hắn vẫn như cũng là duỗi cái kia ngón tay, đi sau mà tới trước, nhẹ nhàng điểm vào trên nắm đấm của Lục Vân Phàm. Một cỗ vô hình khí lãng ở vang nổ tung. Trong đại sảnh bàn ghế đều bị thổi đến ngã trái ngã phải. Tô Triệt không nhúc nhích tí nào, mà Lục Vân Phàm thì lần nữa như một cái phá bao tải đồng dạng, bay ngược ra ngoài. Hắn tại không trung phun ra một ngụm máu tươi, trung điệp đập vào đại sảnh trên vách tường, tiếp đó lại trượt xuống dưới đất, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Hắn dãy rủa lấy muốn đứng lên, lại phát hiện toàn thân mình xương cốt giống như là tan ra thành từng mảnh đồng dạng, căn bản không còn chút sức nào. Bại đến rối tinh rối mù. Bại vừa vặn không xong ra. Hắn nhìn xem chậm chậm thu ngón tay lại, thậm chí còn nhảm chán ngáp một cái thiếu niên. Cuối cùng Triệt để nhận thức được, song phương có như là ránh trời khoảng cách. Trong đại sảnh, tiến tĩnh như chết. Tô Trường Phong cùng Tô Thanh Tuyết đám người, tuy là đã có tâm lý chuẩn bị, nhưng làm bọn hắn tận mắt thấy, Lục Vân Phàm dạng này một vị thiên chi tiêu tử, tại Tô Triệt trước mặt, dĩ nhiên thật liền một ngón tay cũng không ngăn nổi thời gian. Trong lòng của bọn hắn, vẫn như cũng là nhấc lên sóng to gió lớn. Lục Vân Phàm dãy rủa lấy, từ dưới đất ngồi dậy. Hắn không có lại xuất thủ, chỉ là dùng ánh mắt phức tạp, nhìn xem Tô Triệt. Có chấn kinh, có hoảng sợ, có không cam lòng, có thất bại. Ta thua. Hắn lao đi khỏe miệng vết máu, âm thanh khàn khàn nói. Co được giãn được, xứng đáng là Kim Lăng đệ nhất công tử. Tô Triệt gật đầu một cái, đi tới những hộp quà kia phía trước, bắt đầu không coi ai ra gì kiểm kê lên chiến lợi phẩm. Ân, gốc này ngàn năm nhân sâm cũng tệ, có thể đem ra ngâm rượu. Khối thiên ngoại vẫn tiết này cũng vẫn được, có thể cho ta cần câu làm phối trọng. Hắn một bên kiểm kê, một bên trong miệng còn nói lẩm bẩm. Lục Vân Phàm nhìn xem hắn mê tiền bộ dáng, lại nhìn một chút hắn vừa mới như là thần ma một dạng thân thủ, cảm giác đầu óc của mình có chút phân liệt. Hắn hít sâu một hơi, đứng dậy, đối Tô Triệt trịnh trọng làm một đại lễ. Tô Minh, hôm nay Vân Phàm thụ giáo, phía trước là tại hạ có mắt không biết Thái Sơn, có nhiều đắc tội, mong rằng Tô Minh rộng lòng tha thứ. Tư thái của hắn thả đến cực thấp, bởi vì trước thực lực tuyệt đối, bất kỳ tiêu ngạo đều là buồn cười. Tô Triệt lại ngay cả đầu đều lười đến bể, chỉ là khoát tay áo. Được rồi đi, biết. Lễ vật ta liền không phân ngươi một nửa, xem ở ngươi có thành ý như vậy phân thượng, cho phép ngươi lưu lại tới ăn bữa cơm thường. Nhớ đưa tiền là được. Chương 47, phú bà, ta tới. Chương 47, phú bà, ta tới. Tô Triệt lại nói đến có lý chẳng sợ, làm cho cả chính sảnh không khí lần nữa lâm vào ngưng kết. Lục Vân Phàm trương kia mặt anh tuấn, nháy mắt liền cứng đờ. Hắn há to miệng, muốn nói chút gì, lại phát hiện chính mình một chữ cũng nói không ra. Hắn nhận thức, và hôm nay bị phản phục đổi mới, phản phục trà đạp. Hắn sống 20 năm, còn chưa từng thấy mời người ăn cơm còn muốn khách nhân chính mình bỏ tiền đạo lý. Càng kỳ quái hơn chính là, người nói lời này vẫn là đem hắn đánh thành trọng thương hung thủ. Tô Trường Phong cùng Tô Thanh Tuyết càng là hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Gia môn bất hạnh a, làm sao lại sinh ra như vậy cái tham tiền đầu góc nghịch tử a. Tô Trường Phong liền vội vàng tiến lên hòa giải. Lục công tử, tiểu nhi không đúng, hồ ngôn loạn ngữ, ngài ngàn vạn đừng để trong lòng. Hôm nay ngài có thể quang lâm hàn xá, là ta Tô gia vinh hạnh, có thể nào để ngài tổn kém. Người tới, nhanh đi Trạng Nguyên lâu, đặt trước một bàn nhất. Cha. Tô Triệt lại ngắt lời hắn, hắn cũng không ngẩng đầu lên, tiếp tục loay hoay thiên ngoại vẫn tiết trong tay, lười biếng nói, thân huynh đệ còn sáng tính số đây. Nhân gia thế nhưng Kim Lăng thành đệ nhất công tử, không thiếu tiền. Nhà chúng ta nghèo, có thể tiết kiệm một điểm là một điểm. Tô Trường Phong, lòng của hắn thật mệt. Lục Vân Phàm nhìn xem Tô Triệt bộ kia ta nghèo ta có lý vô lại bộ dáng, lại nhìn một chút Tô Trường Phong bất ức đến sắp thổ huyết biểu tình, đột nhiên phốc phốc một tiếng, bật cười. Hắn nụ cười này, ngược lại làm cho Tô ra tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Tốt. Lục Vân Phàm lao đi khỏe miệng vết máu, dĩ nhiên thật gật đầu một cái, sảng khoái nói, Tô Minh nói rất có lý. Hôm nay bữa cơm này, ta mời. Hắn từ trong ngực móc ra một thỏi vàng rực hoàng kim, đưa cho bên cạnh quản sự. Đi Trạng Nguyên lâu, đem bọn hắn tốt nhất thì rượu đều đưa tới. Hắn nhìn xem Tô Triệt, trong mắt lóe lên một chút tia sáng kỳ dị. Thật là rất có ý tứ. Cái Tô Triệt này không chỉ thực lực sâu không lường được, phong cách hành sự càng là trọn vẹn không theo lẽ thường ra bài. Hắn đột nhiên cảm thấy, lần này Tô ra chuyến đi, có lẽ sẽ so chính mình tưởng tượng cần có thú nên nhiều. Mấy ngày kế tiếp, Tô Triệt nằm thẳng sinh hoạt, bị rối loạn hoàn toàn. Hắn hiện tại thành Tô ra, thậm chí toàn bộ Thiên Phong thành quốc bảo. Phụ thân Tô Trường Phong cùng nhị trưởng lão, một ngày ba chuyến chạy tới hỏi han đơn cần, đưa ăn chuyển nước, đem hắn làm tổ tông đồng dạng cùng bái. Tỷ tỷ Tô Thanh Tuyết, càng là cơ hồ thành hắn sát mình nha hoàn, bưng trà rót nước, lột da đút, phục vụ đến cứ gọi là một cái cẩn thận. Để cho hắn nhức đầu, vẫn là hắn tân thu tiểu tùy tùng, Lục Vân Phàm. Từ lúc ngày kia bị Tô Triệt một ngón tay dạy làm người phía sau, Lục Vân Phàm chẳng những không có rời khỏi, ngược lại trực tiếp ngay tại Tô ra ở lại. Gọi là dưỡng thương, thực ra mỗi ngày cùng cái hiếu kỳ bảo bảo đồng dạng, theo Tô Triệt phía sau cái mông, hỏi lung tung này kia. Tô Minh, ngươi đến cùng là chuyện gì xảy ra? Vì sao có thể ẩn chứa lực lượng kinh khủng như vậy? Tô Minh, ngươi đối lý giải của kiếm đạo, vì sao sâu sắc như vậy? Cái kia cục gạch lý luận ta trở về suy nghĩ ba ngày ba đêm, tổng cảm thấy ẩn chứa trong đó đại đạo chí lý. Tô Minh, ngươi khát không khát? Ta rót trà cho ngươi. Tô Minh, ngươi có đói bụng không? Chúng ta lại đi Trạng Nguyên lâu ăn một bữa. Tô Triệt bị hắn phiền đến không được, cảm giác bên cạnh mình có thêm một cái bù bù kêu rồi. Cuối cùng, tại nhịn ba ngày sau đó, Tô Triệt bạo phát. Ngươi có thể hay không cách ta xa một chút? Hắn đối Lục Vân Phàm giận dữ hét. Lục Vân Phàm lại một mặt vô tội, Tô Minh, thế nào? Là ta nơi nào làm không được ư? Ngươi nơi nào đều không tốt. Tô Triệt chỉ vào hắn, ngươi làm phiền đến ta đi ngủ. Ngươi ảnh hưởng ta ăn cơm tâm tình. Ngươi chậm trễ ta suy nghĩ nhân sinh. Ta. Lục Vân Phàm bị hắn nói đến sửng sốt một chút. Tóm lại, từ giờ trở đi, ngươi cách ta xa ba trượng. Không, xa năm trượng. Không có lệnh của ta, không cho phép tới gần ta. Tô Triệt hạ cuối cùng thông điệp. Ở nhà bị mọi người làm gấu trúc đồng dạng vây xem, ở bên ngoài lại thêm cái đáng ghét theo đuôi. Tô Triệt cảm giác chính mình nằm thẳng đại kế, bị nguy cơ trước đó chưa từng có. Không được, nhất định cần đến ra ngoài tránh một chút. Hắn nhớ tới vài ngày trước, thần gia xinh đẹp phú bà mời. Thần gia chân bảo cát. Đúng a, ta thế nào đem thứ này quên? Nơi đó thế nhưng cái hoàn toàn mới đánh dấu bảo địa a. Tô Triệt tâm tư, nháy mắt liền linh hoạt lên. Hắn dùng ra ngoài giải sầu một chút, cảm ngộ thiên địa tự nhiên làm việc cớ, thành công bức bỏ Lục Vân Phàm cùng Tô Thanh Tuyết hai cái theo đuôi, một thân một mình, nhanh nhẹn thông suốt hướng lấy Tần gia phương hướng đi đến. Tần gia phủ đệ, so Tô gia còn muốn khí phái ba phần. Dương cột chạm trổ, đình đài lầu cát, hiển thị rõ phú thương cự cổ xa hoa khí phái. Tô Triệt vừa đến cửa ra vào, báo lên danh hào của mình. Tần gia quản gia lập tức liền cùng gặp cha ruột đồng dạng, cười rạng rỡ ra đón. "Vãi, là Tô Triệt công tử a, ngài có thể tính toán tới. Tiểu thư nhà ta đều nhắc tới ngài đã mấy ngày." Tô Triệt nhìn xem quản gia định nọt bộ dáng, trong lòng một trận sảng khoái. Quả nhiên, nổi danh liền là hảo, đến chỗ nào đều có người nâng lên. Tại quản gia dẫn dắt tới, Tô Triệt xuyên qua mấy đạo hồi làng, đi tới Tần gia hậu hoa viên. Chỉ thấy hoa viên trong lương đình, Tần đại tiểu thư người mặc màu đỏ rực tình trang, xinh đẹp động lòng người, hiển nhiên sớm đã chờ đã lâu. Bên cạnh của nàng, còn bày biện một bàn tinh xảo thịt rượu. Tô công tử đại gia quang lâm, như xương không có từ xa tiếp đón, mong rằng thứ tội. Tần Nhược Xương đứng dậy, đối Tô Triệt, trong suốt cười một tiếng. Nụ cười kia tươi đẹp như lửa, nhưng lại mang theo một chút vừa đúng vũ mị, nhìn đến trong lòng Tô Triệt đều là khẽ động. Ai ra, cái này phú bà quả nhiên là cái cực phẩm. Tần tiểu thư khách khí. Tô Triệt cũng khó được khách khí một lần, là ta mạo muội tới trước, quấy rầy. Tô công tử nói chuyện này. Tần Nhược Xương tự mình làm Tô Triệt châm một chén rượu, ngài có thể tới, là ta Tần gia vinh hạnh. Mời. Hai người hàn huyên vài câu, liền ngồi xuống. Tần Nhược Xương xứng đáng là thương nghiệp kỳ tài, đối nhân xử thế khéo léo, nói chuyện giọt nước không lọt. Nàng không có như Lục Vân Phàm dạng kia, vừa đến liền hỏi lung tung này kia, chọc người phiền. Nàng chỉ là cùng Tô Triệt trò chuyện một chút Thiên Phong Thành tin đồn thú vị, nói một chút giới kinh doanh chuyện địa, thỉnh thoảng tân bút một thoáng Tô Triệt tại luận kiếm đại hội bên trên anh hùng sự tích. Phân tức bắt chẹt đến vừa đúng, đã để Tô Triệt cảm giác thật thoải mái, lại không biết lộ ra quá phận định nọ. Tô Triệt mặt ngoài không hứng thú lắm, câu được câu không ứng phó, nhưng trong lòng đã vui mừng. Hắn một bên hưởng thụ lấy phú bà giám, một bên lặng lẽ mở ra kiếm đạo thiên nhãn. Tiếp đó, hắn liền thấy toàn bộ Tần gia phủ đệ ở trong mắt hắn đều tản ra tầng một nhàn nhạt bảo quang, nhất là tại hậu viện một cái hướng khác, càng là có một cỗ trùng thiên bảo khí xuyên thẳng mây xanh. Tô Triệt tâm nháy mắt liền biến đến lửa nóng. Tô công tử, ngài dường như đối những cái kia thì rượu không quá cảm thấy hứng thú. Tần Nhược Xương nhìn thấy Tô Triệt có chút tư tưởng không tập trung, biết rõ còn cố hỏi nói. A, không có không có. Tô Triệt vội vã lấy lại tinh thần, lau đi khỏe miệng nước miếng. Rượu rất tốt, đồ ăn cũng rất tốt. Tần Nhược Xương che miệng cười một tiếng, ta nghe Tô công tử không tốt trong ly đồ vật, ngược lại đối một chút kỳ chân dị bảo, cổ kiếm thần minh, rất có nghiên cứu. Đến rồi, chính để tới. Trong lòng Tô Triệt khẽ động, trên mặt lại vẫn như cũ bất động thanh sắc, hiểu sơ một hai. Vậy thì thật là tốt. Tần Nhược Xương đứng dậy, đối Tô Triệt làm một cái thủ hiệu mời, ta Tần gia mấy trăm năm qua, cũng góp nhặt một chút bất thành khí đồ chơi nhỏ, xây một tòa chân bảo các. Tô công tử nếu là không chê, có thể giơ bước, theo như Xương cùng nhau tiến đến thưởng thức một hai. Đã Tần tiểu thư thịnh tình mời, vậy cung kính không bằng tâm mệnh. Tô Triệt ra vẻ thận trọng đứng dậy, trong lòng đã vui mừng. Phụ bà, ta tới. Tại Tần Nhược Xương đích thân dẫn dắt tới, Tô Triệt tiến vào để hắn tâm tâm niệm niệm chân bảo các. Vừa vào cửa, Tô Triệt cũng cảm giác chính mình như là tiến vào trong bảo khố Alibaba. Tầng thứ nhất, trưng bày đủ loại chân quý khoáng thạch tài liệu. Tô Triệt theo sau lưng của Tần Nhược Xương, mặt ngoài nghe lấy nàng giới thiệu, trên thực tế, trong lòng đã sớm vui mừng. Tay hắn, giả vờ lơ đãng, phất qua một khối lóe ra hàn quang tinh thạch. Đinh. Tại ngàn năm huyền tinh phía trước đánh dấu, chúc mừng ký chủ thu được kiếm ý băng phách. Hắn lại đi đến một cái lò luyện đan to lớn phía trước, giả bộ như hiếu kỳ gõ gõ. Đinh. Tại thượng cổ đan lô phía trước đánh dấu, chúc mừng ký chủ thu được đan đạo kỹ năng đan đạo sơ giải. A, còn có thể ra cái đồ chơi này. Trong lòng Tô Triệt vui vẻ. Học được luyện đan, sau đó chẳng lẽ có thể chính mình luyện đan dược ăn. Hắn bất động thanh sắc, tiếp tục đi vào trong. Đinh. Tại hỏa linh thạch phía trước đánh dấu, thu được tu vi 2 năm. Đinh. Tại vạn năm gỗ trầm hương phía trước đánh dấu, thu được dưỡng thần quyết. Tô Triệt cảm giác chính mình sắp thoải mái lật. Cái này Tần gia, quả thực liền là ta cái nhà thứ 2A. Cái này phú ba bắt đuổi, ta ổn định. Chương 48, cái này kiếm mẹ, mãi mãi ta dùng đều ghét cùng chương 48, cái này kiếm mẹ, mãi mãi ta dùng đều ghét cùng Tô Triệt tại lầu 1 lầu 2 đi dạo đến vừa lòng thỏa ý, tiếng hệ thống nhắc nhở tại trong đầu vang thành một mảnh êm tai hòa âm. Hắn tựa như trong đất trộm cải trắng cha, đã kích thích lại vui sướng. Tần Nhược Xương nhìn xem Tô Triệt đông sờ sờ tây nhìn một chút, đối cái gì đều một bộ hiếu kỳ bảo bảo bộ dáng, môi đỏ câu lên một vòng ý vị thâm trường đường cong. Nàng liên bộ nhẹ nhàng, đi đến bên cạnh Tô Triệt, thổ khí như lan. Tô công tử, phía dưới tầng 2 đều chỉ là một chút bình thường tầm thường vật, chân chính bảo bối, còn ở trên lầu. Nàng đối thông hướng lầu 3 cầu thang, làm một cái mời thủ thế. Ồ, mắt Tô Triệt sáng lên một cái. Còn có tốt hơn. Hắn cũng không khách khí, cất bước liền hướng về đi lên lầu. Chân bảo các lầu 3, cùng phía dưới tầng 2 rực rỡ muôn màu hoàn toàn khác biệt. Toàn bộ lầu 3 vô cùng trông trải. Chỉ có ở đại sảnh chính giữa, đứng sừng sững lấy một cái từ cả khối hắc diệu thạch điêu khắc thành kiếm đài. Trên kiếm đài, nghiêng cắm một chôi tạo hình vị dị cổ kiếm. Cổ kiếm toàn thân đen kịt, trên thân kiếm hiện đầy như là huyết quản một dạng màu đỏ sẫm ma quái hoa văn, kiếm ô vị trí càng là điêu khắc một cái giữ tợn ác quỷ đầu. Một cỗ lạnh giá tà dị, tràn ngập bạo ngược khát máu khí tức kiếm ý, theo trên thân kiếm tràn ngập ra, làm cho cả lầu 3 không khí đều phảng phất giảm mấy độ. Càng làm người khác chú ý chính là, kiếm đài bốn phía còn bày ra từ mấy chục tấm phù lục màu vàng tạo thành, lóe ra nhàn nhạt Phật quang phong ấn pháp trận. Tựa hồ là tại trấn áp thanh kiếm ma này tà khí. Tô công tử, mời xem. Tần Nhược Xương đi đến kiếm đài bên cạnh, âm thanh mang theo ngưng trọng, kiếm này tên là Phệ Hồn. Là ta Tần gia tiên tổ, 300 năm trước, tại một chỗ thượng cổ di tích bên trong ngẫu nhiên đạt được. Kiếm này ta tính vô cùng, có thể thôn phệ người tâm thần. Đạt được nó vị tiên tổ kia, cuối cùng liền bởi vì tâm trí bị nó mê hoặc, tẩu hỏa nhập ma, dẫn đến cái thân tử đạo tiêu hạ trạng. Từ đó về sau, ta Tần gia liền đem nó cung phụng tại cái này, cũng mời cao tăng dùng Phật pháp phù lục đem nó phong ấn, 300 năm qua, cũng lại không người có thể đem rút ra. Tần Nhược Xương vừa nói, một bên bất động thanh sắc quan sát đến Tô Triệt phản ứng. Nàng đem Tô Triệt đưa đến nơi này, mục đích rất đơn giản, chính là vì thăm dò. Nàng muốn nhìn một chút, cái này có thể để Tô Trường Phong cùng Lục Vân Phạm đều lau mắt mà nhìn thiếu niên, đối mặt dạng này một trôi liền Tần gia lịch đại cao thủ đều thúc thủ vô sách thượng cổ ma kiếm, sẽ có phản ứng gì? Hắn rốt cuộc là thật có thông thiên triệt địa khả năng, vẫn là chỉ là cái cố làm ra vẻ huyền bí lừa đảo? Nhưng mà, Tô Triệt phản ứng, lần nữa ngoài dự liệu của nàng. Tô Triệt chỉ là tùy ý liếc qua Phệ Hồn ma kiếm, trên mặt chẳng những không có mảy may kiêng kỵ, ngược lại lộ ra không che giấu chút nào ghét bỏ. Tựa như tại nhìn một đống không ai muốn rác rưởi. Hắn liếc mắt một cái thấy ngay Tần Nhược Xương ý đồ, cũng xem thấu thanh kiếm ma này bản chất. Hắn lười biếng ngáp một cái, hướng về kiếm đài đi tới. "Tô công tử, cẩn thận." Tần Nhược Xương thấy thế, vội vã lên tiếng nhắc nhở, "Kiếm này tà tính rất nặng, không thể tùy tiện tới gần." Tô Triệt lại như là giống như không nghe thấy, đi thẳng tới kiếm đài phía trước. Hắn coi thường kiếm đài bốn phía cái kia lóe ra Phật quang phong ấn phù lục, trực tiếp giơ tay ra, nắm chuôi kia đen kịt chuôi kiếm. Bù bù. Ngay tại hắn nắm chặt chuôi kiếm nháy mắt, chuôi kia Phệ Hồn ma kiếm, phản phất một đầu bị đánh thức tuyệt thế hung thú, đột nhiên phát ra một tiếng thê lương kiếm minh. Một cỗ so với vừa mới nồng đậm gấp 10 lần tràn ngập án độc cùng điên cuồng kiếm ý màu đen, giống như là núi lửa theo trên thân kiếm ầm vang bạo phát. Vô số đạo dương nhanh múa vút màu đen quỷ ảnh, theo trong thân kiếm dãy rủa mà ra, phát ra từng trận không tiếng động gào thét, hướng về Tô Triệt điên cuồng nhào tới. Đây là ma kiếm kiếm ý phản vệ, có thể trực tiếp công kích người thần hồn. Tần Nhược Xương sắc mặt, nháy mắt liền biến. Nàng tuy là muốn thăm dò Tô Triệt, nhưng cũng không nghĩ qua muốn hại chết hắn. Nàng không nghĩ tới, Tô Triệt dĩ nhiên thật dám trực tiếp đi rút kiếm. Càng không có nghĩ tới, ma kiếm phản vệ sẽ như cái này khủng bố. Nàng không chút nghĩ ngợi, lập tức liền muốn xuất thủ tương trợ. Nhưng mà một giây sau, nàng mới chuẩn bị xuất thủ động tác, lại cứ thế mà cứng lại ở giữa không trung bên trong. Nàng cặp kia quyến rũ động lòng người mắt vượng, trừng tròn xoe, môi đỏ hơi mở, trên mặt viết đầy vô tận hoảng sợ cũng không thể tưởng tượng nổi. Chỉ thấy những cái kia đủ để cho bất luận cái gì ngưng ý cảnh cường giả nháy mắt thần hồn sụp đổ màu đen quỷ ảnh, tại bọn tới trước mặt Tô Triệt thời gian. Tô Triệt chỉ là không kiên nhẫn, nhíu mày, ồn ào quá. Hắn nhẹ nói một câu. Tiếp đó, những cái kia dương nhanh múa vút quỷ ảnh, tựa như là gặp được khắc tinh chuột đồng dạng, phát ra từng tiếng thê lương kêu rên, nháy mắt liền cuốn ngược mà về, lần nữa rút về trong thân kiếm, lạnh run, cũng không dám lại có chút gì động. Toàn bộ lầu 3, nháy mắt liền khôi phục bình tĩnh. Phản phất vừa mới cái kia bị thiên diệt địa kiếm ý bạo phát, chỉ là một tràng ảo giác. Cái này sao có thể? Tần Nhược Xương trái tim đều nhanh muốn ngưng đập. Nhìn xem vẫn như cũ một mặt ghét bỏ nắm lấy trôi kiếm thiếu niên, trong đầu trống rỗng. Hắn cái gì cũng không làm a. Hắn liền là nhíu mày, nói một câu ồn ào quá. Tiếp đó ngay cả thượng cổ ma kiếm đều dọa cho đến không dám động lên. Con mẹ nó là cái gì thần tiên thao tác? Ngay tại Tần Nhược Xương hoài nghi nhân sinh thời điểm, Tô Triệt đã như rút cả rốt đồng dạng, nhẹ nhàng thoải mái đem trôi kia không người có thể dùng chuyển vệ hồn ma kiếm, theo trong bệ đá rút ra. Hắn cầm lấy ma kiếm, tại trong tay tùy ý đỉnh đỉnh, mày níu lại đến sâu hơn. Quá nhẹ, xúc cảm không tốt. Hắn lại duỗi ra ngón tay, tại trên thân kiếm gõ gõ, phát ra một trận tiếng vang trầm nặng. Chất liệu cũng bình thường, tạp chất quá nhiều, chẳng trách tà khí nặng như vậy. Hắn lại nhìn kỹ một chút trên thân kiếm những cái kia bị dị phù văn. Phía trên này phù văn khắc đến càng là loạn thất bát tao, cùng tiểu hài tử chữ như gà đối đồng dạng, không chỉ không đưa đến dẫn dắt lực lượng tác dụng, ngược lại còn lẫn nhau xung đột, quả thực là học trò nhỏ trình độ. Tô Triệt ngay trước Tần Nhược Xương trước mặt, đối Tần gia cất chứa 300 năm trấn cất chi bảo, tiến hành một phen từ trong ra ngoài điên cuồng chửi bậy. Cuối cùng, hắn cho ra một cái kết luận. Hắn nhìn xem Tần Nhược Xương, vẻ mặt thành thật đề nghị, kiếm này không được, đề nghị nấu lại đúc lại. Tần Nhược Xương, nàng vẫn lấy làm tiêu ngạo khôn khéo giả dặn đầu góc buôn bán, đã triệt để biến thành một đoàn bột não. Nàng há to miệng, muốn nói chút gì, lại phát hiện chính mình một chữ cũng nói không ra. Tô Triệt lại không để ý tới nàng. Hắn đem trôi phệ hồn ma kia kiếm, như ném tiêu hỏa côn đồng dạng, tiện tay liền ném về đến trên kiếm đài. Len ken một tiếng, thanh thúy êm hai. Mà tại hắn rút ra kiếm, lại đem kiếm ném về đi nháy mắt. Trong đầu hắn, cũng vang lên chờ mong đã lâu tiếng nhắc nhở. Đinh. Kiểm tra đo lường đến đặc thù ma đạo kiếm ý ba động, phù hợp đánh dấu điều kiện. Đinh. Tại ma kiếm phệ hồn phía trước đánh dấu thành công, chúc mừng ký chủ thu được kỹ năng đặc thù, kiếm ý thôn phệ, có thể thôn phệ cũng chuyển hóa thấp hơn bản thân phẩm giai kiếm ý, biến hóa để cho bản thân sử dụng. Nha a. Kỹ năng này có chút ý tứ a. Mắt Tô Triệt nháy mắt liền sáng lên. Đây chẳng phải là nói, sau đó người khác dùng kiếm khí đánh ta, chẳng khác nào là tại cấp ta giao đồ ăn ngoài. Không tệ không tệ, thần kỹ a. Hắn vừa lòng thỏa ý, quay người muốn đi. A, không ý tứ, một cái có thể đánh đều không có. Các ngươi tần ra cái này chân bạo cát, cũng không có gì đặc biệt, đều là chút đồng nát sát vụn. Hắn vừa đi, còn vừa không biết sống chết chửi bậy lấy. Tần Nhược Xương nhìn hắn được tiện nghi còn khoe mẽ, cuối cùng từ cực độ trong lúc khiếp sợ, tìm về một tia thanh âm của mình. Nàng cắn chặt hàm răng trắng ngà, quỷ thần xui khiến hỏi ra một câu chính nàng đều cảm thấy vô cùng ngu xuẩn lời nói. Tô công tử, cái kia theo ý của ngươi, dạng gì kiếm mới xem như hảo kiếm? Tô Triệt dừng bước lại, quay đầu nhìn nàng một cái, trong ánh mắt tràn ngập ngươi cái này cũng đều không hiểu khinh bỉ. Đương nhiên là có thể đổi nước muối bịt kiếm a.